Tống Đình cảm thấy Thẩm Hạ Lan vẫn là quyết định nhanh chóng, đáng tiếc bọn họ cũng tính toán sự âm hiểm và dọn nước không lọt của Đường Chính Siêu. Thấy Tống Đình vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Hạ Lan hơi buồn bực. Thế nào rồi? Làm sao còn không đi sắp xếp đi? Có phải phát sinh chuyện gì hay không? Cô đột nhiên hơi bất an. Tống Đình gật đầu, nói chuyện Đường Trình Siêu xóa bỏ tất cả hộ tịch của cô cho Thẩm Hạ Lan nghe, cũng nói luôn chuyện công trường xảy ra chuyện, anh ta biết bây giờ rất nhiều chuyện không cần phải gạt Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan không phải người phụ nữ bình thường. Nhiều lúc cô biết mình nên làm như thế nào. Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan lúc ấy trở nên hết sức khó coi. Không thể nào, ba mẹ tôi tuyệt đối không thể nào ký cái đó. Nhưng bây giờ sự thật chính là như vậy, bất kể ba mẹ nhà họ Thẩm tại sao phải ký, có phải bị người tính kế hay không, bây giờ đều đã là sự thật rồi. Ở trong nước hay ngoài nước, cô bây giờ chính là một người không có hộ khẩu. Nếu như Đường Trình Siêu làm quyết tuyệt hơn chút nữa, rất có thể không lâu nữa cảnh sát sẽ đến, lập tức mang cô đi. Đối với người không có hộ khẩu, bọn họ xử lý như thế nào chúng ta còn thật không biết. Đây mới là điều Diệp Tân Tuấn và Tống Đình lo lắng. Nước Mỹ có không ít người không có hộ khẩu, nhưng người không có hộ khẩu vẫn luôn bị bắt, sau khi bị bắt sẽ đưa tới chỗ nào, tiếp nhận tình cảnh gì ai cũng không biết. Hôm nay Thẩm Hạ Lan lại bị Đường Trình Siêu biến thành người không có hộ khẩu, như vậy anh ta ắt là muốn thông qua tay cảnh sát mang Thẩm Hạ Lan từ bên người Diệp Tân Tuấn đi. Thẩm Hạ Lan cũng nghĩ đến sự nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng tôi có thể đi đâu chứ? Coi như là trở về nước, tôi vẫn là người không có hộ khẩu. Diệp Tổng đang nghĩ cách rồi, chỉ cần mợ chủ rời khỏi đây trước, về nước trước, Diệp Tổng nhất định có biện pháp cho cô một thân phận. Tống Đình cảm thấy chuyện này Diệp Tân Tuấn nhất định sẽ hết sức, nhưng là trước mắt chủ yếu nhất chính là Thẩm Hạ Lan không thể ở lại đây, từng giây từng phút cũng không được. Thẩm Hạ Lan cũng biết mình bây giờ lập tức phải đi, như vậy đối với cô đối với Diệp Tân Tuấn đều tốt, nhưng là lưu lại Diệp Tân Tuấn một mình ở chỗ này, cô thật rất không yên tâm. Diệp Tân Tuấn đâu? Ở phòng làm việc. Thẩm Hạ Lan quần áo cũng không thay, chạy đi phòng làm việc. Diệp Tân Tuấn. Cô chợt đẩy cửa phòng làm việc ra, mới phát hiện trong phòng làm việc còn có những người khác nữa. Xin lỗi, em không biết. Thẩm Hạ Lan giống như một đứa trẻ làm chuyện sai lầm, lo lắng bất an. Diệp Tân Tuấn thấy cô chân không chạy ra ngoài, chân mày hơi nhíu lại. Có vội thế nào đi chăng nữa cũng phải đi dép, sức khỏe em không tốt không biết sao. Từ lần trước sau khi từ chỗ Đường Trình Siêu trở về, sức khỏe của Thẩm Hạ Lan cũng chưa mập lại, gầy teo, làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Mặc dù thèm ăn, cuối cùng có thể ăn cũng không nhiều. Anh vội vàng đứng lên đi tới, ôm ngang Thẩm Hạ Lan lên, đặt cô ở trên ghế, sau đó để cho người đưa dép tới, cũng không để ý luật sư Trương có ở đó hay không, cứ như vậy quỳ một chân xuống, đặt chân nhỏ của Thẩm Hạ Lan trên đùi của mình xoa hai cái. Sau này nhớ kỹ, sàn nhà quá lạnh, đừng luôn không đi dép ra ngoài. Thanh âm của Diệp Tân Tuấn không lớn, thậm chí mang một tia từ tính, nhưng Thẩm Hạ Lan lại hơi ngượng ngùng. Ngay trước mặt người ngoài được Diệp Tân Tuấn cưng chiều như vậy, tựa như mình là một trẻ nít vậy, cảm giác này vừa ngọt ngào lại vừa ngại ngùng. Cô rụt một cái chân nói, để em tự đi đi. Đừng động. Chân đã lạnh rồi, phải lau một chút đã, xoa một chút. Vừa nói, tay của Diệp Tân Tuấn ở lòng bàn chân cô xoa xoa, hàng loạt sóng nhiệt tấn công tới, làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy mặt cũng sắp bốc cháy rồi. Luật sư Trương thấy một màn này, chẳng những không nói gì, ngược lại gợi lên ý cười nhạt nhạt. Giữa bọn họ có một loại tình cảm nương tựa lẫn nhau, mặc dù không phải có thể biểu hiện, cũng trong lúc giở tay nhấc chân bộc lộ ra ngoài, để cho người ta cảm động lây, cả người lại cảm thấy ấm áp. Thẩm Hạ Lan hận không thể lập tức rút chân mình về, cũng may Diệp Tân Tuấn thời gian dùng không dài, sau khi xoa hai cái thì đi dép cho Thẩm Hạ Lan, sau đó khi Thẩm Hạ Lan còn chưa mở miệng nói, nếu như em là vì ở lại đây, thì không cần nói, bây giờ em phải đi. Lời của Diệp Tân Tuấn để cho Thẩm Hạ Lan nhớ tới mục đích khi tới đây. Cô nhìn Diệp Tân Tuấn, thấp giọng nói, em biết, em phải đi, bây giờ em ở lại đối với anh mà nói là một loại uy hiếp, đối với chính em cũng là một loại nguy hiểm. Thật xin lỗi, liên lụy anh rồi. Nếu như không phải là 5 năm qua em nhìn người không rõ, có thể bây giờ chúng ta cũng sẽ không. Chuyện đã qua thì đừng nói nữa. Không có người nào là trời sinh đã thông minh, đều nhìn rõ mọi chuyện. Nếu chuyện đã xảy ra, chúng ta đối mặt là được. Bên này anh có chút việc gấp phải xử lý, cũng không đi tiện em, huống chi nếu như anh đi tiện em, còn rất có thể bại lộ hành tung của em, cho nên Hạ Lan, vì anh, vì bọn nhỏ, em nhất định phải bảo trọng. Diệp Tân Tuấn không bỏ được để cho Thẩm Hạ Lan đi. Thời gian bọn họ dành cho nhau thật không dài, nhưng là bây giờ anh không thể không để cho cô đi. Là anh đánh giá thấp con người và thủ đoạn của Đường Trình Siêu, mới để cho bọn họ bây giờ trở nên bị động như vậy. Hôm nay chỉ hy vọng bọn nhỏ và Thẩm Hạ Lan sống yên ổn với nhau vô sự là tốt rồi. Anh đã gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Đình, anh ta sẽ ở trong nước bảo đảm mọi người an toàn. Người Diệp Tân Tuấn bây giờ có thể tin tưởng cũng chỉ có Hoắc Chấn Đình. Thẩm Hạ Lan gật đầu, mặc dù vẫn là không nỡ, nhưng lại biết mình phải rời đi. Cô ôm lấy Diệp Tân Tuấn thật chặt, thấp giọng nói, bất kể em là thân phận gì, ở chỗ anh, ở chỗ em, chúng ta đều là vợ chồng. Em chờ anh trở lại. Ừ. Diệp Tân Tuấn không nói những lời khác, nhưng ôm lấy Thẩm Hạ Lan thật chặt. Trước đây không lâu hai người còn ở trên giường điên loan đảo phượng, ước mơ cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, hôm nay lại phải chia xa, loại cảm giác này thật không phải là vài ba lời có thể nói rõ ràng. Diệp Tân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan 3-4 giây sau thì đẩy ra cô. Đi mau. Với tính cách của Đường Trình Siêu, sợ rằng cảnh sát đến rất nhanh. Anh không thể không thúc giục Thẩm Hạ Lan rời đi. Ly biệt luôn là thương cảm, nhưng không có người nào có thể thoát khỏi ly biệt. Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tân Tuấn thật sâu, thấp giọng nói, ly biệt là vì tốt đẹp của lần sau gặp mặt. Diệp Tân Tuấn, em đang mong đợi lần gặp mặt sau của chúng ta.
Sẽ.
Chân trời góc biển, anh chỉ cần em. Những lời này của Diệp Tân Tuấn tương đương với cho Thẩm Hạ Lan lời cam kết. Cô cười nhạt xoay người, không do dự chút nào rời đi. Tống Đình đã thu dọn xong đồ đạc của Thẩm Hạ Lan, thấy Thẩm Hạ Lan đi ra thì thấp giọng nói, mợ chủ, chúng ta trực tiếp rẽ đường nhỏ đi lên đỉnh núi, nơi đó đã chuẩn bị phi cơ tư nhân, chỉ cần rời đi nơi này, mọi chuyện đều dễ nói. Đi thôi. Thẩm Hạ Lan còn chưa kịp nhìn biệt thự Diệp gia ở Mỹ như thế nào, bây giờ lại không thể không giống như chó nhà có tang, tựa như bị buộc rời đi nơi này. Chưa từng nghĩ trận hỏa hoạn 5 năm trước kia sẽ để cho mình trở thành một người không có hộ khẩu, hôm nay đả kích bất ngờ không kịp đề phòng như vậy thiếu chút nữa làm cô không chịu nổi. Chỉ là Diệp Tân Tuấn nói đúng, chỉ cần bọn họ yêu nhau, chỉ cần trong lòng bọn họ có nhau, sóng gió gì cũng không có vấn đề không phải sao. Thẩm Hạ Lan lên xe, cũng không quay đầu lại, rời đi. Cô không dám quay đầu. Rất sợ quay đầu thấy gương mặt của Diệp Tân Tuấn cô sẽ không bỏ đi được. Diệp Tân Tuấn đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn chiếc xe quen thuộc chở người phụ nữ mình yêu rời đi, con ngươi của anh lạnh lùng, hai tay nắm thật chặt một chỗ. Đường Chính Siêu, anh đã thật sự chọc tới tôi rồi. Diệp Tân Tuấn trong lòng gầm nhẹ, trên mặt lại tỉnh mơ, chỉ có cặp mắt đan phượng xinh đẹp kia đã sớm đổi sắc. Xe nhanh chóng ở trên quốc lộ bay vùn vụt, ngay tại thời điểm bọn họ chuyển qua cua quẹo, từng chiếc xe cảnh sát gào thét đi về phía biệt thự của Diệp Tân Tuấn. Chân mày của Thẩm Hạ Lan hơi nhíu lại. Nếu như cô trễ thêm mấy phút, lại cùng Diệp Tân Tuấn chần chừ mấy phút, có lẽ cô sẽ thật sự trở thành chim trong lồng, hoàn toàn bị người mang đi. Nơi này dù sao cũng là nước Mỹ. Diệp Tân Tuấn cho dù là có nhân mạch cũng ngoài tầm với, đến lúc đó chỉ có thể sai một ly đi một dặm. Thẩm Hạ Lan nghĩ mà sợ, nhưng cũng vì vậy đối với Đường Chỉnh Siêu có cái nhìn mới. Người đàn ông này quả nhiên tâm tư kín đáo, âm hiểm đáng sợ. Đáng tiếc là cô đến hôm nay mới ý thức được điểm này. Tống Đình lái xe rất vững, khi nhìn đến xe cảnh sát cũng không tăng tốc, biểu hiện hết sức chấn định, nhờ vậy mới không để cho người trong xe cảnh sát phát hiện, nhưng ngay khi bọn họ chuyển qua khúc cua, Thẩm Hạ Lan nhạy cảm nhận ra được, phía sau bọn họ có người đi theo. Chương 234, như thế sẽ rất nguy hiểm. Có người đang theo dõi chúng ta. Giọng nói của Thẩm Hạ Lan không lớn, nhưng lại khiến tay của Tống Đình run lẩy bẩy. Lúc này đây, người có thể theo dõi bọn họ chắc chắn không phải là người của Diệp Tân Tuấn, rất có khả năng là người của Đường Chính Siêu. Tống Đình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mợ chủ, nếu như lát nữa có chuyện gì, cô ngồi sang chiếc xe khác, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ. Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan hơi nghiêm túc. Có nhìn rõ họ là người của ai không? Không nhìn rõ, có điều chắc chắn không phải là người của chúng ta. Tống Đình bắt đầu tăng tốc. Sắc mặt mỗi người trên xe đều căng thẳng. Thẩm Hạ Lan không muốn liên lụy cho những người khác, cô nhìn xung quanh một hồi, rồi trầm giọng nói, thả tôi xuống phía trước, các người cứ lái xe đi. Mợ chủ, nghe tôi, đưa định vị máy bay cho tôi. Tôi sẽ tự mình qua đó. Hoặc là tìm cách khác rời khỏi đây, bây giờ nói thế nào cũng không thể để người của Đường Chỉnh Siêu tóm được tôi. Tôi là thứ anh ta có thể dùng để uy hiếp được Diệp Tân Tuấn, chỉ cần tôi không xuất hiện, chỉ cần bọn họ không tìm được tôi, thì sẽ không làm gì được Diệp Tân Tuấn. Đúng rồi, chuyện ở công trường các người hay giúp Tân Tuấn tận khả năng của mình. Còn về người thân của những người đã chết, đừng chỉ tìm kẽ hở trong mối quan hệ cá nhân của họ, đi xem thử thân thuộc của những người đó gần đây có nhu cầu gì về tiền bạc hay không, rất có thể sẽ có điểm đột phá. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Tống Đình chợt hiểu ra. Sao tôi không nghĩ đến cái này nhỉ? Thả bọn họ xuống trước, sau đó lúc đến khúc cua đằng kia thì giảm tốc độ chậm lại, tôi sẽ nhảy xuống xe. Thẩm Hạ Lan đã đưa ra quyết định táo bạo này xem chút khiến Tống Đình giật mình. Mợ chủ, mợ nói gì thế? Nhảy xuống xe? Như thế nguy hiểm lắm. Còn nguy hiểm hơn tôi chết sao? Nếu thật sự bị người của Đường Trình Siêu bắt được, tôi sống không bằng chết. Ánh mắt Thẩm Hạ Lan toát lên thần sắc kiên định, khiến Tống Đình không thể làm ngơ. Đây mới đúng là trợ chủ của anh ta, mới xứng với tổng giám đốc Diệp của bọn họ. Dù Tống Đình không đồng ý với đề nghị của Thẩm Hạ Lan, nhưng có vẻ như thực sự không còn cách nào khác. Thưa mợ, nếu mợ như vậy, cậu Diệp sẽ trẻ tôi ra mất. Tống Đình muốn khóc không ra nước mắt. Thẩm Hạ Lan nở nụ cười hiếm thấy, nói, không đâu, trong lòng anh ấy, cậu cũng rất quan trọng. Câu này khiến Tống Đình cảm thấy ấm áp. Những năm qua quả thật Diệp Tân Tuấn xem anh ta là tâm phúc chi kỷ, cho dù nhà họ Diệp có thay đổi như thế nào thì anh ta vẫn luôn ở bên cạnh Diệp Tân Tuấn, chuyện lớn chuyện nhỏ gì Diệp Tân Tuấn cũng không hề giấu giếm anh ta, thực lòng mà nói Tống Đình rất cảm động, bây giờ nghe Thẩm Hạ Lan cũng nói như thế, trong lòng không khỏi vui mừng hớn hở. Mợ chủ, cô nhất định phải cẩn thận, nếu cô bình an nhớ gọi điện thoại cho tôi, hoặc cho cậu Diệp cũng được, tôi thấy bây giờ chiếc máy bay đó chắc là không thể dùng nữa, chúng ta hãy tìm cách khác rời khỏi đấy thôi. Lúc này Tống Đình cũng nhận thấy rõ, Đường Trình Siêu đang từng bước tiến sát, như muốn mang Thẩm Hạ Lan đi bằng mọi giá. Thẩm Hạ Lan gật đầu. Khi xe chạy đến rào cản ngay khúc cua, Tống Đình cho xe vào sát lề đường, từ từ giảm tốc độ. Mợ chủ, chú ý an toàn. Cậu mau đi đi. Thẩm Hạ Lan mở cửa xe nhìn vỉa hè bên ngoài, nói thật, cô cảm thấy có hơi sợ, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của mình và Diệp Tân Tuấn, Thẩm Hạ Lan đành phải cắn răng chịu đựng. Nhảy ra ngoài. Bình một tiếng, Thẩm Hạ Lan nhảy ra, Tống Đình có hơi lo lắng, không biết bây giờ Thẩm Hạ Lan thế nào rồi. Thẩm Hạ Lan không phải là người được huấn luyện chuyên nghiệp, thậm chí còn là một người phụ nữ yếu đuối, bây giờ tình hình đang rất nguy hiểm, anh ta không biết Thẩm Hạ Lan có bị thương hay không, nhưng bây giờ đã không còn kịp để bản thân suy nghĩ mấy chuyện này nữa rồi. Tống Đình tăng tốc, lao đi thật nhanh. Chân của Thẩm Hạ Lan hơi bị thương, đầu gối bị chảy sức khiến cô cảm thấy rất đau rát, nhưng cô có thể ẩn nấp, nhìn chiếc xe đằng sau không ngừng đuổi theo xe của Tống Đình. Cô thở hổn hển, cả hai chân đều giống như không thuộc về mình. Không biết phải đi đâu. Có nơi nào mà Đường Trình Siêu không biết tới nhỉ? Cô đã sống ở đây được 5 năm rồi, nhưng Đường Trình Siêu đã sống ở đây lâu hơn cô, anh ta lại hiểu rõ cô như thế, muốn tìm được cô thật sự quá dễ dàng. Mặc dù bây giờ bọn họ đều bị Tống Đình đánh lạc hướng, nhưng Thẩm Hạ Lan hơi khó xử, cô phát hiện trời đất rộng lớn như vậy, vậy mà lại không có chỗ để cho cô ẩn thân. Cô ấy đã trốn trong lùm cây bên đường, ngay cả khi chân đau kinh khủng, cũng không dám nhúc nhích một tí. Bên ngoài đều là người của Đường Trình Siêu, nói không chừng còn có người của cảnh sát, một khi cô ra ngoài chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Cô muốn gọi điện cho Diệp Tân Tuấn để báo bình an, lại sợ điện thoại của mình bị người ta nghe lén, hiện giờ cô không có tin tức gì mới là tốt nhất cho Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan đợi cho đến khi trời tối. Trời tối, thời tiết ở đây lạnh khủng khiếp, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cả người run lên vì lạnh. Thẩm Hạ Lan đợi cho đến khi không có ai cả mới bước ra và lê từng bước về phía trước. Cô không biết cứ tiếp tục đi như thế sẽ đi được đến đâu, chỉ biết cô không thể ở lại nơi này. Gió thổi ở đây như tạt vào người cô từng gáo nước lạnh. Đã lâu rồi Thẩm Hạ Lan mới trải qua cảm giác bất lực như vậy. 5 năm trước cô không được ai giúp đỡ, cảm thấy cả thế giới đều như sụp đổ, thậm chí cảm thấy bản thân chết trong trận hỏa hoạn đó có lẽ sẽ không khổ sở như thế. 5 năm sau, cô lại một lần nữa bất lực, có điều trong lòng vẫn có chút hy vọng. Trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh của Diệp Tân Tuấn và các con, bây giờ cô đang là vợ của Diệp Tân Tuấn, là mẹ của bọn trẻ, cô không thể gục ngã được, càng không thể để Đường Trình Siêu đạt được ý đồ. Vừa nói, vừa lạnh lại mệt, cho dù cô có cắn răng chịu đựng, cũng không thể cản được sức lực bị tiêu hao, cảnh vật trước mắt đông dưng tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống đất. Không biết bao lâu, một chiếc xe lặng lẽ chạy tới, dừng lại bên cạnh Thẩm Hạ Lan. Một người phụ nữ từ trên xe bước xuống, chắc khoảng 40-50 tuổi, trông đặc biệt có khí chất, lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan có hơi sững sờ, chân mày hơi nhướng lên, hình như đang suy nghĩ có nên cứu cô hay không vậy. Ngập ngừng khoảng vài phút, người phụ nữ vẫn thở dài một hơi, sau đó kéo Thẩm Hạ An lên xe, rồi cho xe chạy đi. Thẩm Hạ Lan tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn biệt thự. Phong cách trang trí của căn biệt thự này thuộc phong cách Địa Trung Hải và trông rất thoải mái. Phút chốc cảm thấy hơi sợ hãi. Sợ bản thân cuối cùng vẫn không thể chạy thoát khỏi sự theo dõi của Đường Trình Siêu, bị Đường Trình Siêu bắt lại, có điều theo như cô biết, Đường Trình Siêu không thích phong cách trang trí như vậy. Thẩm Hạ Lan vén chăn lên thì nhìn thấy quần áo cũ của mình đã được thay mới, vết thương trên chân cũng được băng bó. Cô chậm rãi bước xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài. Căn biệt thự rất yên tĩnh, như thể không có ai. Thẩm Hạ Lan cảm thấy khó hiểu, sau khi đi khắp các căn phòng vẫn không thấy bóng dáng một người, lẽ nào cô được người ta cứu xong rồi ném ở đây sao? Cô hơi bối rối, nhưng phát hiện một căn phòng tối le lói một chút ánh sáng. Thẩm Hạ Lan từ từ bước tới. Căn phòng tối có hơi giống phòng khách, nhưng các cửa sổ đều hạ rèm xuống hết. Thẩm Hạ Lan đẩy cửa ra thì nhìn thấy một người phụ nữ đang cầm bảng vẽ tranh. Bà ta vẽ bằng màu nước, vẽ phong cảnh là chính, nét bút đầy đặn khiến Thẩm Hạ Lan có cảm giác từng rất quen thuộc, dường như cô đã nhìn thấy cảnh vật này ở đâu rồi. Thẩm Hạ Lan không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, cô phát hiện người phụ nữ này chỉ nhìn phía sau thôi đã rất xinh đẹp, đẹp giống như bức tranh trong đây vậy. Không biết người phụ nữ đó hoàn thành xong bức tranh từ lúc nào, mới đứng dậy thì đã phát hiện ra Thẩm Hạ Lan đang đứng ở cửa. Cô tỉnh rồi hả? Giọng nói người phụ nữ nghe rất hay. Bởi vì vấn đề ánh sáng, Thẩm Hạ Lan không thể nhìn rõ khuôn mặt của bà ấy, nhưng át hẳn bà ấy phải là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Thẩm Hạ Lan lễ phép cười nói, cảm ơn cô đã cứu cháu. Tôi chỉ là thuận đường mà thôi. Nơi đó tương đối hẻo lánh, ít người qua lại, cũng coi như cô mạng lớn. Người phụ nữ không hỏi gì khác, nhưng bà ấy nhận thấy rằng ánh mắt của Thẩm Hạ Lan nhìn những bức tranh của mình có vẻ say mê. Cô biết vẽ không? Từng học một chút, có điều không đẹp bằng tranh của cô. Câu này nói rất là chân thực. Thẩm Hạ Lan kỳ thực rất thích vẽ tranh, nhưng bởi vì gả cho Diệp Tân Tuấn nên đành gác lại, rồi sau đó sang Mỹ, vì cuộc sống, không thể không đi học thiết kế ô tô, chỉ biết hội họa một chút, chứ không có chuyên sâu. Bây giờ nhìn thấy bức tranh đầy cảm xúc của người phụ nữ này, cô cảm thấy hối hận. Hối hận bản thân lúc đầu tại sao không kiên trì tiếp. Người phụ nữ nghe Thẩm Hạ An nói thế có hơi ngạc nhiên. Rất ít người phụ nữ nào ở độ tuổi như cô còn thích vẽ tranh. Tôi không còn trẻ nữa, cũng sắp 30 rồi. Thẩm Hạ Lan chưa bao giờ cảm thấy mình còn trẻ. Người phụ nữ nhìn cô cười, chỉ vào bức tranh vừa rồi của mình, nói, cô thấy thế nào? Cảm xúc rất tinh tế, nhưng dường như có thêm một chút u buồn. Cái cô vẽ là tranh sơn thủy, chuẩn xác mà nói là vì cô thích phong cảnh nên mới vẽ, đúng không? Nhưng tôi không biết có phải mình cảm nhận sai không, cứ cảm thấy bức tranh của cô có hơi ảm đạm một chút. Thẩm Hạ Lan không giấu giếm suy nghĩ của mình. Bức tranh phong cảnh này bà ta vẽ thật sự rất đẹp, nhưng lại mang nét bi thương, cho dù là mây trên bầu trời cũng được buồn. Người phụ nữ sửng sốt, sau đó cười khổ nói, hiếm khi có người hiểu được. Tôi tên là Tiêu Ái, còn cô? Tôi là Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan tự giới thiệu. Mặc kệ bây giờ trong nước có cái người tên Thẩm Hạ Lan hay không, từ nhỏ đến lớn, cô đều là Thẩm Hạ Lan. Cho dù cô có lấy thân phận lì xa 5 năm, bây giờ cô vẫn là Thẩm Hạ Lan. Tiêu Ái mỉm cười, tắt cây đèn mở, rồi bật đèn trong phòng lên. Thẩm Hạ Lan nhất thời không thể thích ứng được với ánh sáng đột ngột, nhanh chóng duỗi tay ra chặn trước mắt mình, từ từ thích ứng rồi mới bỏ tay xuống. Tiêu Ái lấy bức tranh vừa rồi đưa cho Thẩm Hạ Lan, mỉm cười nói, tặng cho cô, hy vọng cô không chê. Không đâu. Thẩm Hạ Lan hơi thụ sủng nhược kinh, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn thì mới sững sờ. Cô là? Sự ngạc nhiên trong mắt cô hiện lên quá rõ, khiến Tiêu Ái thôi cũng không thôi được. Sao, cô biết tôi hả? Sắc mặt Tiêu Ái không có thay đổi gì lớn, cô chỉ nhướng mày. Mấy năm nay chẳng có mấy người mấy việc khiến bà phải chú ý đến, sự kinh ngạc của người phụ nữ trước mặt này khiến bà hơi hiếu kỳ. Chương 235, tôi không có yếu đuối như thế. Thẩm Hạ Lan vội vã cúi đầu xuống, nhưng trong lòng không giấu được sự bất ngờ. Sao có thể là bà ấy? Người phụ nữ tên Tiêu Ái này vậy mà lại rất giống với người phụ nữ trong tấm hình mà cô lấy ra từ nhà họ Hoắc. Cô chợt nhớ đến bức chân dung gia đình của Dư Khinh Hồng. Lẽ nào người phụ nữ này chính là mẹ của Dư Khinh Hồng? Không phải trùng hợp như thế chứ? Trong lòng Thẩm Hạ Lan rất lo lắng. Tiêu Ái hơi tò mò, hỏi, cô Thẩm, cô biết tôi sao? À không, cháu không biết cô, chỉ là từng nhìn thấy hình của cô trong bức ảnh gia đình của Dư Khinh Hồng. Cho nên có hơi bất ngờ. Thẩm Hạ Lan mỉm cười nói. Tiêu Ái hơi cau mày khi nghe đến tên Dư Khinh Hồng. Hóa ra là Khinh Hồng. Cô và Khinh Hồng là bạn bè sao? Cũng không hẳn, cháu từng gặp cô ấy ở viện điều dưỡng, từng có chút xung đột. Thẩm Hạ Lan mới không muốn làm bạn với Dư Khinh Hồng. Người phụ nữ đó bây giờ còn tuyên bố tranh giành đàn ông với cô mà làm bạn với cô ta thì đầu óc chính là có vấn đề rồi. Tiêu Ái không quan tâm lắm, cười nói, cô bị thương. Tôi ít nhiều cũng biết một chút y thuật, băng bó cho cô. Ở đây tương đối hẻo lánh. Bác sĩ cũng không đến đây nhiều, nếu cô cảm thấy không ổn thì hãy mau chóng đến bệnh viện xem thử. Cảm ơn cô đã cứu cháu, không biết nên báo đáp bà thế nào. Không có gì đâu. Tôi thích yên tĩnh, cũng thích một mình sáng tác, cho nên thường đến đây vẽ vời một vài thứ. Trong tủ lạnh nhà bếp có đồ ăn, nếu cô thấy đói thì có thể tự mình làm món gì đó, đừng để tâm đến tôi, nhiều lúc tôi giống như kẻ lập dị vậy. Tiêu Ái nói xong rồi rời đi. Ba ta đúng thật là lập dị. Trong đầu Thẩm Hạ Lan chính là đang nghĩ như vậy, bụng quả thật là có hơi đói, bây giờ mà nói không muốn ăn thì có hơi giả mồm. Hơn nữa, hiện tại cô không còn nơi nào để đi nữa rồi. Cô theo Tiêu Ái ra khỏi phòng tối, thấy Tiêu Ái đi thẳng vào phòng ngủ. Bà Dư, bà muốn đi nghỉ sao? Tôi làm chút đồ ăn, hay là bà ăn xong hãy ngủ? Cô thấy Tiêu Ái có vẻ buồn ngủ nên mở lời. Tiêu Ái dừng một hồi, sau đó xoay người lại nói với Thẩm Hạ Lan, tôi vẫn chưa kết hôn, cho nên cô có thể gọi tôi là cô Tiêu được rồi, hoặc gì Tiêu thôi cũng được. Hả? Dì không phải mẹ của Dư Khinh Hồng sao? Thẩm Hạ Lan hơi khó hiểu. Tiêu Ái nhẹ giọng nói, tôi là mẹ của nó, nhưng tôi chưa kết hôn. Giải thích như vậy càng khiến Thẩm Hạ Lan thêm bối rối, nhưng lại ngại hỏi tiếp. Tiêu Ái bước lên lầu, đi vào phòng ngủ, lúc cửa phòng đóng lại, Thẩm Hạ Lan vẫn còn đang suy nghĩ. Không kết hôn, nhưng lại là mẹ của Dư Khinh Hồng, và sau đó Dư Khinh Hồng lại nói bức ảnh là hình chân dung gia đình của họ, chuyện này rốt cuộc là sao? Cô nghĩ rất lâu cũng không hiểu, cho nên không nghĩ nữa. Thẩm Hạ Lan đi vào bếp, sau khi mở tủ lạnh ra nhìn thấy rất nhiều thực phẩm, xem ra Tiêu Ái rất thích ở nơi này một mình. Không biết Dư Khinh Hồng có tới đây bất ngờ hay không, nếu không, cô ở đây mấy ngày tạm thời thì tốt rồi, chỉ là không biết Tiêu Ái có đồng ý hay không thôi. Thẩm Hạ Lan khẽ thở dài, lấy ra hai quả cà chua và trứng, nhanh chóng làm một món mì trứng. Sau khi nấu xong, Thẩm Hạ Lan múc ra hai bát, rồi bưng một bát lên lầu. Dì Tiêu, tôi làm một ít mì, dì có thể ăn một ít trước khi ngủ. Cô có thể coi là mượn hoa cúng Phật, cũng phải hiểu phép tắc không phải sao? Lúc Tiêu Ái ra mở cửa hình như vừa mới tắm xong, nhìn thấy bát mì trên tay Thẩm Hạ Lan thì sững sờ, hình như nghĩ đến chuyện gì đó, nhất thời nhìn thấy mì trứng thì không kìm được nước mắt. Dì Tiêu, dì sao vậy? Có phải tôi bỏ nhiều hành làm gì cay mắt không? Thẩm Hạ Lan khá lúng túng với những tình huống như vậy. Tiêu Ái lắc đầu, nhỏ giọng nói, tôi không biết nấu mì. Đã rất nhiều năm rồi tôi không được ăn món mì đơn giản như thế. Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi ngượng. Đã nửa đêm rồi, tôi cảm thấy ăn cái gì đó thanh đạm là được, nếu dì Tiêu thấy nó quá đơn giản, sáng mai tôi sẽ nấu cho dì một bát đàng hoàng. Không cần đây, như vậy cũng rất tốt, cảm ơn cô. Tiêu Ái cầm lấy mì, mỉm cười rồi đóng cửa lại, thậm chí không mời Thẩm Hạ Lan vào trong ngồi. Thẩm Hạ Lan sờ mũi mình, suýt chút nữa đập vào tấm cửa. Người phụ nữ Tiêu Ái này thực sự hơi kỳ lạ. Cô lắc đầu, sau khi bước xuống lầu thì bụng đói cồn cào đến mức ăn ngấu nghiến bát mì, mới có cảm giác như được sống lại. Con điện thoại chắc là đã rơi trên đường mất rồi. Đây là vấn đề mà Thẩm Hạ Lan mới vừa phát hiện ra. Mà có mất cũng tốt, ít ra sẽ không bị người ta theo dõi. Thẩm Hạ Lan nhìn điện thoại bàn trong biệt thự, không biết có gọi đi được không, sau đó lại lên lầu. Dì Tiêu, cháu có thể dùng điện thoại của biệt thự được không? Dùng đi. Giọng nói của Tiêu Ái có hơi yếu ớt, giống như bà ta đang khóc vậy. Bà ta đang khóc sao? Không phải chứ. Chỉ là một bát mì thôi mà, khó ăn đến vậy sao? Thẩm Hạ Lan gãi gãi sau gáy của mình, nghĩ bát mì đó mình làm cũng không tệ mà. Ít ra trước đây Thẩm Minh Chất và Thẩm Nghe Nghe lại đặc biệt thích ăn. Cô nghĩ không thông, cũng không muốn dò hỏi thêm, dù sao Tiêu Ái chính là người lập dị như vậy. Cô đi xuống lầu, cầm điện thoại trong biệt thự gọi cho Diệp Tân Tuấn. Khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói lạnh lùng của Diệp Tân Tuấn vang lên. Là ai? Tân Tuấn, là em. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng nói ra tên của mình. Em đang ở đâu? Thẩm Hạ Lan, có phải gan em lớn hơn rồi phải không? Dám nhảy khỏi xe. Tống Định không có não, em cũng không có não sao? Xe chạy nhanh như thế, em không muốn cái chân đó của mình nữa à? Hay là em cảm thấy bản thân là kim cang bất hoại? Diệp Tân Tuấn vừa nghe thấy giọng Thẩm Hạ Lan, trong lòng thấp thỏm cuối cùng cũng bộc phát ra hết. Đã gần một ngày trôi qua, Thẩm Hạ Lan không có tin tức gì, thậm chí Tống Đình cũng không biết Thẩm Hạ Lan đã đi đâu, điện thoại di động của cô vẫn tắt máy. Trong tình huống như vậy, Diệp Tân Tuấn không thể làm gì được, nhưng bởi vì bên phía công trường vẫn còn đang rất loạn, anh căn bản không thể thoát thân. Diệp Tân Tuấn gần như sắp phát điên, xem chút lên TV gửi thông báo tìm người. Nhưng cũng may Đường Trình Siêu cũng đang tìm người, ít nhiều anh cũng thấy yên tâm một chút. Bây giờ Thẩm Hạ Lan gọi điện về, Diệp Tân Tuấn đúng là lo đến muốn chết mất. Lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan phát hiện thì ra phổi của Diệp Tân Tuấn lại lớn như thế, nói một hơi nhiều như vậy mà không hề đứt hơi. Cô đưa điện thoại ra khỏi tai, đợi đến khi Diệp Tân Tuấn hét xong rồi nói, em không sao, chỉ là đầu gối có hơi chảy xước, anh yên tâm đi. Giờ tôi đang được một cô cứu về, đang ở trong một căn biệt thự rất hẻo lánh, điện thoại thì bị rơi ở giữa đường rồi, có điều như thế cũng tốt, không ai có thể thông qua tín hiệu điện thoại tìm được em. Anh đừng lo lắng, bây giờ em thật sự rất ổn. Ba cô nào? Em có quen không? Đáng tin không? Hạ Lan, bây giờ là thời điểm quan trọng, em đợi anh 2 ngày, trong 2 ngày nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện ở công trường, đến lúc đó anh sẽ đưa em đi. Lai lịch của bà cô đó là gì? Em biết không? Anh bảo Tống Đình đi điều tra. Đừng. Tuyệt đối đừng. Thẩm Hạ Lan vừa nghe lập tức hốt hoảng. Ân Tuấn, anh để Tống Đình đi điều tra bà cô đó, chính là muốn nói cho Đường Trình Siêu biết em đang ở đâu sao. Anh yên tâm đi, bây giờ em rất an toàn, không có chuyện gì nữa, em sẽ dùng số này gọi điện cho anh mỗi ngày. Anh nói 2 ngày, thì em sẽ đợi anh 2 ngày. Nhưng thời gian này anh phải cẩn thận với Đường Trình Siêu, anh ta sẽ không chịu để yên đâu. Thẩm Hạ Lan hơi lo lắng cho vụ án của Diệp Tân Tuấn. Vụ án mạng ở công trường không dễ gì giải quyết, bây giờ anh không thể phân thân lo nhiều việc như vậy, cô không muốn anh phải lo lắng thêm nữa. Nhưng Diệp Tân Tuấn lại hơi không an tâm. Nhưng bây giờ anh vẫn lo cho tình trạng của em. Đừng lo, nơi này rất hẻo lánh, em cũng không ra ngoài, cùng lắm là ở lại đây 2-3 ngày, đợi bà cô ấy rời đi em cũng đi theo, không ai biết em ở đây. Ngược lại, Đường Trình Siêu chắc là không đoán ra được. Cho nên bây giờ em đang rất an toàn, anh cứ làm việc của anh trước, làm xong rồi chúng ta mới gặp nhau. Thật sự không sao hả? Thật sự không sao, không phải em đã nói rồi sao? Mỗi đêm đều sẽ gọi điện cho anh sẽ biết em đang rất ổn, yên tâm đi. Thẩm Hạ Lan an ủi Diệp Tân Tuấn. Mặc dù Diệp Tân Tuấn vẫn hơi lo lắng, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Chiêu giải quyết tận gốc của Đường Trình Siêu khiến bọn họ trở tay không kịp, muốn để Thẩm Hạ Lan an toàn rời khỏi, trước mắt không được để cho người nào biết cô đang ở đâu. Diệp Tân Tuấn thở dài nói, bản thân nhớ tự chăm sóc cho mình, cần gì cứ nói anh. Nếu không được thì bảo cô ta mua cho em một cái điện thoại, khi về anh sẽ trả lại tiền. Đúng rồi, trên người em có tiền không? Lỡ như. Được rồi, anh đừng lo lắng cho em nữa, em tự biết lo mà, yên tâm. Diệp Tân Tuấn nhắc làm cô mới nhớ ra bản thân bây giờ thật sự không có thứ gì trên người, chứ đừng nói là tiền, nhưng giờ sao cô có thể nói những thứ này với anh được chứ? Nếu người đàn ông đó biết hiện giờ cô đang nghèo như vậy, nói không chừng có lật tung cả nước Mỹ cũng sẽ tìm cô về. Để không gây ra những rắc rối không cần thiết, Thẩm Hạ Lan trước tiên chỉ có thể xoa dịu Diệp Tân Tuấn. Nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy, mặc dù Diệp Tân Tuấn vẫn không yên tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Xin lỗi, để em chịu thiệt rồi. Diệp Tân Tuấn cứ tưởng rằng mình và Thẩm Hạ Lan sẽ lại được ở cùng nhau, có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt, dù sao thì hai người cũng đã bày tỏ với nhau, muốn cùng nhau sống đến răng long đầu bạc. Nhưng ai ngờ Đường Trình Siêu sống chết không chịu buông tay, bây giờ càng đe dọa đến anh, ngay cả khả năng bảo vệ cho Thẩm Hạ Lan cũng không còn. Điều này làm anh rất khó chịu. Thẩm Hạ Lan nghe được sự chán nản trong lòng anh. Từ nhỏ đến lớn, sinh ra anh đã được ngậm thìa vào, thân phận cao quý, hô mưa gọi gió, bây giờ phải vì cô và các con mà đến một nơi lạ nước lạ cái như nước Mỹ, thậm chí còn bị kềm chế khoanh tay bó gối. Bất ức như vậy e là lần đầu tiên trong cả đời Diệp Tân Tuấn gặp phải. Ân Tuấn, em không có yếu đuối như thế, được ở cùng anh khiến em cảm thấy rất hạnh phúc, anh yên tâm, em sẽ tự chăm sóc cho mình, đây chỉ là tạm thời thôi, đợi khi việc này qua rồi, chúng ta về lại Hải Thành, trời cao chim tung cánh bay lượn, anh vẫn là bầu trời của Hải Thành, còn em sẽ sống hạnh phúc dưới sự bảo vệ của anh cũng rất tốt, có đúng không? Thẩm Hạ Lan vui vẻ nói, nhưng tâm trạng của Diệp Tân Tuấn thì không thể vui được. Tình hình hiện tại của bọn họ hơi khó khăn, không ai biết Đường Trình Siêu sẽ làm gì, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện rồi cùng Thẩm Hạ Lan về nước. Chương 236, đôi khi những thứ đã cũ mới là tốt nhất. Không nghe thấy Diệp Tân Tuấn đáp lại, Thẩm Hạ Lan biết anh đang suy nghĩ rất nghiêm túc, cô khẽ thở dài, nói, thực ra em cũng không có gì cả, anh đừng quá lo lắng. Em từng nói sẽ cùng anh sống đến răng long đầu bạc, thì nhất định sẽ làm được. Bây giờ anh yên tâm xử lý xong chuyện của mình đã, em đợi anh. Ừm. Diệp Tân Tuấn gật đầu. Anh không biết bây giờ phải nói gì, có được người vợ như thế, anh còn trông mong gì hơn. Hơn nữa nói nhiều cũng không có ích gì, bây giờ anh chỉ có thể nhanh chóng giải quyết phiền phức của bản thân. Sau đó đưa Thẩm Hạ Lan về nhà. Em cúp máy đây, ngày mai liên lạc với anh sau. Suy cho cùng, đây không phải là điện thoại của cô, hơn nữa nói chuyện điện thoại lâu cũng có thể bị bại lộ. Sau khi Thẩm Hạ Lan cúp máy, ít nhiều cũng cảm thấy chán nản. Đây là lần đầu tiên cô phải rời xa Diệp Tân Tuấn. Lần trước sau khi Diệp Tân Tuấn cứu được ở Phạ Lần Ẻn Chỗ Ra, cô tưởng cả đời này sẽ không tách rời khỏi Diệp Tân Tuấn nữa, nhưng bây giờ mới mấy ngày, bọn họ lại phải chia xa. Muốn cùng nhau sống đến bắt đầu, sao lại khó như thế chứ? Tình cảm cố chấp của Đường Trình Siêu khiến Thẩm Hạ Lan không nói nên lời. Nhưng thủ đoạn của anh ta, cô vẫn không dám xem thường. Không biết có phải đang mang tâm tư nặng trĩu, hay là do đã ngủ được một giấc, nên bây giờ cô lại chẳng cảm thấy buồn ngủ tí nào. Cô đang đắp chăn ngồi trên sofa, cảm thấy với phong cách trang trí này có thể xoa dịu phần nào cảm xúc. Bây giờ cô cũng nhàn rỗi, bèn lấy giấy bút ra, trong đầu hiện lên một số ý tưởng, nằm dài lên bàn vẽ. Không biết cơn buồn ngủ đến lúc nào, mà cô cứ ngồi dưới đất như thế, Lan ra ngủ trên bàn lúc nào không hay. Sáng hôm sau Tiêu Ái thức dậy, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan nằm trườn trên bàn ngủ, bà ta hơi kinh ngạc. Mái tóc dài che khuất gương mặt nhưng không giấu được vẻ xinh đẹp của cô. Tiêu Ái đi đến bên cạnh cô, mới nhận ra Thẩm Hạ Lan đang vẽ phác thảo xe hơi. Các loại xe hơi, xe thể thao, xe đạn, xe địa hình, đủ loại, nhưng đều giống nhau, như muốn thiết kế ra một hàng loạt như vậy. Nét bút của Thẩm Hạ Lan rất tỉ mỉ, nhưng cũng hơi mạnh mẽ, rất khó để nhận ra đây là do một người phụ nữ vẽ ra. Có lẽ do Tiêu Ái cũng thích vẽ tranh, nên đã cầm bức tranh lên xem tỉ mỉ hơn. Kỹ năng vẽ tranh của cô gái này tốt như vậy, có thể thấy khi còn nhỏ chắc hẳn đã được đào tạo chuyên nghiệp, chẳng trách có thể thấy được sự ảm đạm và buồn bã trong tranh của bà ta. Tiêu Ái mỉm cười an ủi phần nào. Bà đắp chăn lên người Thẩm Hạ Lan, đặt bản phác thảo sang một bên rồi đi vào bếp. Nhà bếp đã được Thẩm Hạ Lan dọn dẹp sạch sẽ. Có vẻ như cô gái này thích sạch sẽ. Điểm này tốt hơn nhiều so với Dương Khinh Hồng con gái bà ta. Tiêu Ái một lần nữa khen ngợi Thẩm Hạ Lan. Bà mở tủ lạnh, làm một vài món rồi bưng lên bàn ăn. Thẩm Hạ Lan nghe mùi thơm thì tỉnh dậy. Thơm quá. Cô bất giác nói ra một câu, mới quay đầu nhìn lại, thì thấy Tiêu Ái đã bày biện khắp một bàn ăn, đang mỉm cười nhìn cô. Cô mau dậy rửa tay rồi ăn cơm. Sao lại nằm ngủ trong phòng khách chứ? Thẩm Hạ Lan hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, cháu không biết, có lẽ do quá buồn ngủ. Cô vò vò mái tóc dài của mình, rồi mau chóng đi vào phòng tắm. Trong tủ có một bộ kem và bàn chải đánh răng. Tất cả đều là đồ mới, chưa có ai dùng qua, cô có thể dùng. Giọng của Tiêu Ái truyền đến, khiến Thẩm Hạ Lan dừng lại. Đến lúc đó cô mới nhận ra mình không mang theo thứ gì, không có gì cả, may mà Tiêu Ái đã có chuẩn bị. Cảm ơn dì Tiêu. Thẩm Hạ Lan cũng không khách sáo, lấy bàn chải và kem mới ra dùng. Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Hạ Lan bước ra nhìn thấy Tiêu Ái mang bộ mỹ phẩm tới. Cháu dùng của ta đi, đã dùng qua rồi mong cháu không chê. Không đâu. Lúc này rồi, Thẩm Hạ Lan còn có thể chê cái gì chứ? Cô nhìn những món mỹ phẩm mà Tiêu Ái sử dụng, không phải là một nhãn hiệu nổi tiếng, dường như được sản xuất ở trong nước. Dì Tiêu, dì dùng mỹ phẩm nội địa ạ? Sao? Không dùng quen à? Tiêu Ái tưởng cô dùng không quen, dẫu sao mỹ phẩm của bà cũng từng bị Dư Khinh Hồng chê, thậm chí còn không ngừng khuyên bà đổi cái khác, nói cái gì ở Mỹ thì phải dùng những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng, dù thế nào Tiêu Hà cũng không thích. Thẩm Hạ Lan vội vàng lắc đầu nói, không có không có, chỉ là cảm thấy có hơi bất ngờ. Thấy gì trang điểm như thế, nghĩ chắc là người trong giới thượng lưu. Người trong giới thượng lưu rất ít dùng sản phẩm trong nước. Đôi khi những thứ cũ kỹ lại là tuyệt vời nhất. Tiêu Ái chỉ nói một câu như vậy, khiến Thẩm Hạ Lan rất đồng ý. Đúng vậy, mấy thứ nước ta thật sự rất tốt. Cháu cũng dùng không quen mấy thứ ở nước ngoài. Thẩm Hạ Lan vừa nói vừa lau mặt. Mỹ phẩm có mùi thơm nhẹ, rất dễ ngửi. Thẩm Hạ Lan vỗ nhẹ vào mặt mình, đặc biệt rất là tỉ mỉ, không hề có chút qua loa lấy lệ nào. Tiêu Ái thấy cô thích như vậy thì mỉm cười. Cháu đến Mỹ du lịch à? Cứ cho là vậy, nhưng giấy tờ cũng mất hết rồi, bây giờ đi đâu cũng không được. Mong gì Tiêu có thể cho cháu ở lại mấy ngày, được không? Tuy Thẩm Hạ Lan cảm thấy Tiêu Ái tuy hơi kỳ lạ, nhưng chắc cũng là người tốt. Tiêu Ái gật đầu nói, cháu muốn ở thì cứ ở, chỗ này của tôi bình thường không có ai, chỉ có mình tôi, chỉ cần cháu không chê tôi tẻ nhạt là được. Không đâu. Thẩm Hạ Lan mỉm cười, rồi lau mặt. Cô đặt mỹ phẩm của Tiêu Ái về vị trí cũ, sau đó cô ngồi trước mặt Tiêu Ái cùng ăn cơm. Tiêu Ái nấu một bữa sáng những món ăn khá bình thường, một bát cháo kê, một đĩa rau sống cuộn và một ít bánh mì hấp. Thẩm Hạ Lan tưởng chừng như mình đang ở quê hương, ngồi bên cạnh ba mẹ vậy. Thật khó tưởng tượng được một bữa ăn như thế lại xuất hiện ở Mỹ. Dì Tiêu, chắc dì nhớ quê hương lắm phải không? Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Tiêu Ái dừng lại một lúc, rồi hỏi, nói sao nhỉ? Bất kể ai đến Mỹ một thời gian, dần dần cũng đều bị đồng hóa, rất ít người kiên trì duy trì văn hóa của nước nhà, nhưng cũng không ngoại trừ dì Tiêu chỉ đơn thuần làm nó vì cháu. Cháu không quan trọng như vậy. Tiêu Ái mỉm cười. Thẩm Hạ Lan cũng không quan tâm. Cô cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng Tiêu Ái, không có cảm giác gò bó giữa người không đồng lứa, dù sao cũng có cảm giác thân thiết gần gũi. Dì Tiêu, Dư Khinh Hồng cũng thích ăn mấy thứ này sao? Nó không thích. Tiêu Ái khẽ thở dài. Con bé thích mạo hiểm, thích những điều mới mẻ, thích mọi thứ từ Mỹ, nhiều khi tôi tự hỏi liệu nó có phải con mình không? Khi nói về Dư Khinh Hồng, Tiêu Ái rất bất lực, nhưng có thể thấy tình yêu của mình dành cho Dư Khinh Hồng lớn cỡ nào. Thẩm Hạ Lan không thể không nghĩ đến mẹ cô. Dĩ như thế này khiến cháu nhớ đến mẹ của mình, cũng không biết mẹ cháu đã đến nhà chưa? Thẩm Hạ Lan thở dài. Lúc đầu khi sắp xếp cho cha mẹ và con cái rời khỏi Mỹ là rất quyết đoán, bây giờ không biết bọn họ đã trở về chưa? Hoắc Chấn Đình có chăm sóc cho bọn họ hay không? Bây giờ điện thoại di động của cô bị rớt, không liên lạc được với bọn họ, Thẩm Hạ Lan thực sự rất lo lắng. Dì Tiêu, cháu có thể gọi điện thoại được không? Gọi quốc tế đường dài, nhưng bây giờ cháu không có tiền để hỗ trợ phí điện thoại cho dì. Thẩm Hạ Lan nói một cách nghiêm túc. Tiêu Ái nhất thời bật cười. Ta không ngại chút phí điện thoại này của cháu đâu, cứ gọi đi. Tiêu Ái lấy điện thoại không dây từ ngăn tủ đằng sau ra và đưa cho Thẩm Hạ Lan. Cảm ơn dì Tiêu. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng nhận lấy. Cô không gọi cho ba mẹ mình, cũng không gọi cho bà cụ Diệp. Nếu họ vẫn ở trên thuyền, nếu họ vẫn chưa đến nơi an toàn, thì cuộc điện thoại của cô chỉ có thể gây rắc rối cho họ. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng bấm số điện thoại của Hoắc Chấn Đình. Ngay lúc cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Hoắc Chấn Đình vang lên. Ai đấy? Anh ta hơi ngạc nhiên, đây là số điện thoại nước ngoài, là của ai chứ? Thẩm Hạ Lan không biết phải nói như thế nào với Hoắc Chấn Đỉnh, chỉ có thể ho khan một tiếng, "Cậu Hoắc, tôi là Thẩm Hạ Lan."
"Thẩm Hạ Lan,
cô còn chưa trở lại." Hoắc Chấn Đỉnh nghĩ cô sẽ cùng bọn trẻ trở về. Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói, "Còn một vài chuyện, nên tạm thời tôi không về được. Cậu Hoắc, ba mẹ tôi đã về chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng tôi đã nhận được cuộc gọi từ Diệp Tân Tuấn, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa."
"Bây giờ cô ở đó thế nào?"
"Nghe nói Diệp Tân Tuấn đang gặp khó khăn, có cần tôi giúp không?"
"Anh tưởng thế lực nhà họ Hoắc ở Hải Thành là vô biên sao? Chúng tôi ở Mỹ gặp một chút chuyện rắc rối, anh ở Hải Thành thì có thể giúp chúng tôi giải quyết được sao?"
"Cậu Hoắc, anh giúp tôi chăm sóc gia đình tôi là tốt rồi, đợi tôi và Ân Tuấn về nước, tôi sẽ cảm tạ anh đàng hoàng."
Thẩm Hạ Lan bỗng dưng mỉm cười. Tay Tiêu Hái chợt rung lên, chiếc đũa rơi xuống bàn ăn phát ra âm thanh giòn giã.
"Dì Tiêu, có chuyện gì vậy? Có phải cháu ảnh hưởng đến gì không?"
"Không sao đâu." Sắc mặt của Tiêu Hái không tốt, có thể thấy đang rất là căng thẳng. Bà ta nhanh chóng cầm đũa lên gắp món ăn nhưng không thể nào gắp được.
Thấy vậy, Thẩm Hạ Lan hơi ngượng ngùng nói, "Cậu Hoắc, bên chỗ tôi có chút chuyện, nói với cậu sau, giúp tôi chăm sóc người nhà tôi, cảm ơn cậu nhiều."
"Khách sáo rồi, về rồi liên lạc."
"Ừm."
Thẩm Hạ Lan cúp điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt xuất thần của Tiêu Hái, cô một lần nữa nhớ tới bức ảnh chụp từ Hoắc Chấn Phong, không khỏi hỏi,
"Dì Tiêu, dì có biết Hoắc Chấn Phong không?"
Câu nói này làm thay đổi sắc mặt của Tiêu Hái.
"Làm sao cháu biết Hoắc Chấn Phong?"
Bà ta nhìn thẳng vào Thẩm Hạ Lan, ánh mắt rất đáng sợ. Thẩm Hạ Lan đang hoảng loạn, tự hỏi liệu mình có phải đã chọc trúng tổ ong rồi không, nhưng lời đã nói ra rồi thì phải hỏi cho rõ mới được. Cô khàn giọng nói, "Tôi biết em trai của Hoắc Chấn Phong là Hoắc Chấn Đỉnh. Cách đây không lâu, tôi đến nhà họ Hoắc và nhìn thấy một tấm ảnh trong phòng vẽ của Hoắc Chấn Phong, người phụ nữ trong đó khá giống gì, không biết có phải là chị em gì đó của gì không?" Thẩm Hạ Lan không dám hỏi rốt cuộc có phải là Tiêu Hái không, sau nhiều năm như vậy, Tiêu Hái hiện tại đã lớn hơn nhiều, nhưng độ tương thích khá cao. Tuy nhiên, diện mạo trên bức ảnh đó có phần giống với ngoại hình ban đầu của bà, nên Thẩm Hạ Lan càng tò mò hơn. Nghe được lời của Thẩm Hạ Lan, ánh mắt Tiêu Hái mờ mịt, bà ta thì thầm, "Hoắc Chấn Phong, dường như đều là người và việc của kiếp trước rồi."
Chương 237, cô ấy là khách của mẹ.
Thẩm Hạ Lan thấy bà ta nói như vậy thì lập tức dựng thẳng tai lên nghe.
"Dì Tiêu à, nói như vậy, dì thật sự quen biết Hoắc Chấn Phong ư? Vậy dì có quen người nhà họ Hoắc không?"
Nhưng Tiêu Hái lại không nói gì, chỉ đặt đũa xuống, thấp giọng nói, "Cháu cứ ăn tự nhiên, tôi lên tầng trước."
"Dì Tiêu."
Thẩm Hạ Lan nhìn thấy bộ dạng này của bà ta, cô lập tức cảm thấy khi nãy mình đã quá đường đột. Nhưng bà ta thật sự có liên quan đến nhà họ Hoắc ư? Nếu bà ta và người bạn gái kia của Hoắc Chấn Phong là chị em, thì không phải bà ta biết rất rõ chuyện con gái hoặc con trai riêng năm đó của nhà họ Hoắc ư? Chuyện này vẫn luôn là nỗi buồn phiền của bà cụ Hoắc. Nếu có thể biết, có lẽ cũng là điều tốt. Nhưng điều kiện trước tiên là Tiêu Hái phải tự nguyện muốn nói. Nhưng nhìn bộ dạng này của bà ta, có thể thấy rõ, bà ta không muốn nói bất cứ điều gì cả. Thẩm Hạ Lan cảm thấy, khi nãy mình không nên hỏi thẳng như vậy. Cô nhìn thức ăn trên bàn, vẫn chưa động đũa được mấy, đều tại cô cả. Thẩm Hạ Lan cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Cô thu dọn đồ ăn, rồi mang vào bếp rửa sạch. Lúc này, Tiêu Hái đang nhốt mình trong phòng, Thẩm Hạ Lan cũng không có việc gì làm. Chủ yếu là hiện giờ, cô vẫn chưa thể ra ngoài được, nộ nhỡ bị người ta phát hiện thì tiêu. Không chỉ liên lụy đến Tiêu Hái, mà còn có thể làm liên lụy đến Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan nhìn căn nhà vắng vẻ, lúc này, cô mới cảm thấy cô đơn. Chẳng trách trong phong cách vẽ tranh của Tiêu Hái luôn phảng phất một tia bị thương. Người như vậy ở lâu trong một ngôi nhà như thế này, đoán chừng rất cô đơn. Thẩm Hạ Lan đến bên cạnh bàn trà, nhìn bản nháp của mình. Hiện giờ, hình như cô chỉ có thể làm được việc này. Cô lại ngồi xuống, bắt đầu vẽ tranh. Lần trước, dự án hợp tác ô tô của nhà họ Đường và nhà họ Diệp đã được nhà họ Đường lấy lại quyền phát triển tuyệt đối. Nhưng phía bên nhà họ Diệp lại không giành được gì cả. Hiện giờ, cô lại là chủ nhân của nhà họ Diệp, và lại còn là vợ của Diệp Tân Tuấn, cô vẽ vài bản thiết kế cho nhà họ Diệp cũng là điều dễ hiểu. Thẩm Hạ Lan đặt hết tinh thần và sức lực vào bản vẽ. Tiêu Hái không biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Hạ Lan, bà ta giống như nhìn thấy chính mình nhiều năm trước. Bà ta của trước đây cũng từng nỗ lực, liều mạng phấn đấu như vậy. Bà ta luôn muốn dùng bút vẽ trong tay để thay đổi cuộc đời mình. Nào ngờ, bà ta quả thật đã thay đổi được cuộc đời mình, nhưng lại mất đi người mình yêu. Tiêu Hái dựa vào cầu thang, ánh mắt mơ màng, nhìn về xa xăm, đáy mắt ẩn chứa những giọt nước mắt nóng hổi.
Hoắc Chấn Phong.
Hơn 20 năm rồi, khi nghe thấy cái tên này lần nữa, bà vốn cho rằng mình sẽ bình thản đón nhận nó. Nhưng không ngờ, đáy lòng vẫn đau đớn như vậy. Năm đó, khi rời đi, ông ta vô cùng dứt khoát và kiên định. Thậm chí ngay đến cả cơ hội chính miệng nói một tiếng với bà cũng không có. Ông ta cứ như vậy mang theo lý tưởng làm việc nghĩa không được chút bước, dấn thân vào quân đội. Bà đi tìm khắp nơi, nhưng không tìm thấy bóng dáng của ông ta. Đến nay, nhoáng một cái đã 30 năm trôi qua. Người đàn ông này đã hóa thành một đống đất vàng, nhưng khi nghe thấy tên ông ta, đáy lòng bà vẫn cảm thấy đau đớn. Vì sao lại như vậy cơ chứ? Tiêu Hái nhìn bóng lưng của Thẩm Hạ Lan, tâm tư vô cùng phức tạp. Cô gái này có quan hệ với nhà họ Hoắc, thậm chí còn có quan hệ rất tốt. Bà có nên tiếp tục giữ cô ấy ở lại hay không? Đáy lòng Tiêu Hái vô cùng rối rắm, bà ta không biết nên bắt đầu tháo gỡ từ đâu. Cuối cùng, bà ta thở dài một tiếng, rồi rời khỏi biệt thự. Thẩm Hạ Lan không hề biết Tiêu Hái đã rời đi, mà chỉ chuyên tâm vẽ tranh. Đến khi hoàn thành xong bản vẽ, cô mới phát hiện đã trưa. Cảm thấy hơi đói bụng,
Thẩm Hạ Lan vào bếp nấu chút đồ ăn. Sau đó, cô đi tìm Tiêu Hái, gọi bà ta xuống ăn cơm. Lúc này, cô mới phát hiện, Tiêu Hái không còn ở trong phòng. Ngay đến cả việc bà ta rời đi lúc nào, cô cũng không biết. Thẩm Hạ Lan cảm thấy, mình có thể đã làm tổn thương đến Tiêu Hái. Tại sao cô lại hỏi một câu đường đột như vậy cơ chứ? Nhưng có một số chuyện không hỏi, cứ giữ mãi trong lòng, cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào. Thẩm Hạ Lan để lại một chút thức ăn, sau đó cô quay lại, sửa tiếp bản thiết kế của mình. Một ngày đã trôi qua, nhưng Tiêu Hái vẫn chưa về. Thẩm Hạ Lan cũng không biết nên tìm bà ta ở đâu. Cô thu dọn bản vẽ của mình lại, rồi dùng máy phát chuyển bản vẽ đến bộ phận thiết kế của tập đoàn Hoàn Chí. Sau khi bộ phận thiết kế nhận được bản vẽ và sau khi được Diệp Tân Tuấn xác nhận, họ bắt đầu cùng nhau nghiên cứu. Sau đó, bỏ vốn sản xuất, đồng thời xin quyền sáng chế phát minh. Lúc này, Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn, thuận miệng nói cho anh nghe chuyện của Tiêu Hái. Sau khi nghe xong, Diệp Tân Tuấn hơi kinh ngạc. Nhưng anh bảo cô đừng hành động thiếu suy nghĩ, chuyện này đợi sau khi về nước thì bàn tiếp. Bây giờ em muốn hành động thiếu suy nghĩ cũng không thể được. Dì Tiêu ra ngoài rồi, hiện giờ vẫn chưa về. Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi chán nản. Nhưng Diệp Tân Tuấn lại lo lắng nói, bà ta sẽ không tiết lộ tung tích của em cho bên ngoài biết đấy chứ. Không đâu. Em và dì Tiêu không thù không oán. Dì ấy không có khả năng làm vậy đâu. Em luôn cảm thấy dì Tiêu rất gần gũi, thân thiết. Khi nhìn dì ấy, em luôn nghĩ đến mẹ mình, cũng không biết mẹ đã về chưa. Diệp Tân Tuấn nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy, anh lập tức thấp giọng nói, mẹ đã về rồi. Hoắc Chấn Đình gọi điện thoại đến, nói rằng tất cả mọi người đã đến Hải Thành rồi. Trước mắt, đang được Hoắc Chấn Đình bảo vệ. Thím Trương không phải vẫn ở nhà họ Hoắc sao? Nếu bà ta gặp mẹ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bây giờ, Thẩm Hạ Lan mới nhớ đến chuyện này. Lúc này, Diệp Tân Tuấn mới nói, thím Trương bỏ trốn rồi. Gì cơ? Hoắc Chấn Đình nói, ngày thứ hai sau khi chúng ta rời đi, thím Trương đã bỏ trốn. Bây giờ không biết bà ta đã đi đâu. Nhà họ Diệp lúc này cũng đang rất rối loạn. Mấy người biết chuyện trong công ty dường như cũng không chịu an phận. Anh cũng không thể ở bên này quá lâu, phải mau chóng xử lý xong mọi chuyện rồi trở về. Nếu không nhà họ Diệp thật sự sẽ loạn mất. Diệp Tân Tuấn cảm thấy, mọi chuyện đều đang tích tụ lại một chỗ. Không biết có phải Đường Trình Siêu đang giở trò sau lưng hay không. Thẩm Hạ Lan vô cùng lo lắng, nhưng lại không làm được gì cả. Thật là, nếu bây giờ em vẫn còn thân phận, trở về có lẽ sẽ có chút tác dụng. Không sao, anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Em đừng lo lắng. Diệp Tân Tuấn an ủi Thẩm Hạ Lan. Hai người lại nói thêm vài câu yêu thương tình tứ nữa, sau đó Thẩm Hạ Lan cúp máy. Cô vẫn luôn đợi đến tận nửa đêm, nhưng không đợi được Tiêu Hái trở về. Ngược lại, cô buồn ngủ díp cả mắt, mơ mơ màng màng thiết đi. Đến ngày hôm sau, khi cô mở mắt ra, cô thấy mình vẫn đang nằm trên ghế sofa. Cô vội vàng đến phòng của Tiêu Hái xem thử, nhưng dường như cả đêm qua Tiêu Hái vẫn chưa trở về. Không phải Tiêu Hái để lại biệt thự này cho cô, còn mình thì rời đi luôn đấy chứ. Chẳng lẽ là do cô nhắc tới nhà họ Hoắc ư? Do cô nhắc tới Hoắc Chấn Phong chăng? Hay là nói, Tiêu Hái thật sự có quan hệ gì đó với nhà họ Hoắc và với Hoắc Chấn Phong? Thẩm Hạ Lan xoắn hết cả não lại, nhưng cô vẫn không thể tìm ra cách giải thích hợp lý. Cô đành phải ngồi xuống ghế sofa lần nữa, bắt đầu suy nghĩ thiết kế kiểu xe mới. Hiện giờ, ngoại trừ việc này, cô không biết mình có thể làm được gì cả. Có bà cụ Diệp và ba mẹ Thẩm ở chỗ nghe nghe, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này, cô cũng không thích hợp gọi điện thoại cho con bé. Mà hiện giờ, cô cũng không thể ra ngoài, cho nên ngoại trừ vẽ tranh, cô còn có thể làm được gì nữa chứ? Thẩm Hạ Lan cảm thấy, mình giống như một con chim bị nhốt trong lồng, bị người ta trói chặt ở nơi này, ra không được mà vào cũng chẳng xong. Quả thật bực bội, nột ngạt chết mất. Quan trọng nhất là, hiện giờ, Diệp Ân Tuấn chắc chắn đang sức đầu mẹ chán, nhưng cô lại không thể giúp được gì cho anh cả. Thẩm Hạ Lan đã ở nhà của Tiêu Hái được 2 ngày. Phía bên Diệp Tân Tuấn vẫn chưa giải quyết xong, đối phương nói như thế nào cũng không đồng ý giải quyết riêng, nhất quyết muốn đưa tập đoàn Hoàn Chí ra tòa. Nếu vụ kiện này thật sự được lập thành án, có khả năng sẽ kéo dài trong vòng 1 năm, hoặc nửa năm. Mà trong khoảng thời gian đó, Diệp Tân Tuấn không thể rời khỏi Mỹ. Hiện giờ, nhà họ Diệp đang vô cùng hỗn loạn. Đừng nói là đợi đến 1 năm, hay nửa năm. Cho dù, 1 tháng thôi, đoán chừng nhà họ Diệp cũng toang luôn rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan vô cùng lo lắng. Nhưng thân phận của cô hiện giờ lại không thể lộ diện được. Đường Trình Siêu quả thật quá ác độc. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô có cảm giác căm hận một người nào đó như lúc này, mà người này lại còn là người từng có ơn với cô. Thẩm Hạ Lan đang rất mất bình tĩnh, vì thế, thứ cô vẽ ra đương nhiên không thể đúng như cô mong muốn. Biệt thự to như vậy giờ phút này chỉ còn lại một mình cô quả thật sắp phát điên đến nơi rồi. Khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng động cơ ô tô, Thẩm Hạ Lan lập tức vui vẻ hẳn lên. Là gì Tiêu về ư? Cô nhanh chóng thu dọn bản vẽ lại, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy người trong xe bước xuống, cô lập tức sửng sốt. Tại sao cô lại ở đây? Dư Khinh Hồng không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Hạ Lan xuất hiện ở đây, do đó nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc. Thẩm Hạ Lan cũng không ngờ Dư Khinh Hồng sẽ đến đây. Không phải Tiêu Hải nói, rất ít người đến nơi này ư? Vì sao lại trùng hợp gặp Dư Khinh Hồng ở đây vậy chứ? Có điều, nơi này là nhà của mẹ Dư Khinh Hồng, cô có thể nói được gì chứ? Thẩm Hạ Lan ngưng lại một chút, rồi nói, mấy ngày trước, tôi gặp được dì Tiêu, hai chúng tôi rất hợp nhau, do đó dì ấy giữ tôi lại ở đây vài ngày. Dư Khinh Hồng lại sửng sốt lần nữa. Cô quen mẹ tôi ư? Thẩm Hạ Lan, không phải cô lén lút ở lại chỗ này của mẹ tôi đấy chứ? Nếu cô không tin, thì có thể gọi điện thoại hỏi gì Tiêu. Thẩm Hạ Lan không biết số điện thoại của Tiêu Ái, nhưng Dư Khinh Hồng chắc chắn biết, cho nên Thẩm Hạ Lan mới nói như vậy. Cô thật sự cho rằng tôi sẽ không gọi ư? Dư Khinh Hồng vội vàng lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Tiêu Ái. Mẹ, chỗ mẹ có một người phụ nữ, là mẹ bảo cô ta ở đây ư? Câu hỏi này của Dư Khinh Hồng khiến Thẩm Hạ Lan hơi xấu hổ. Nhưng bây giờ, cô có thể nói gì được cơ chứ? Nghe vậy, Tiêu Ái ngừng lại một chút, rồi nói, ừ, đúng vậy. Cô ấy là khách của mẹ, con không được thất lễ với cô ấy đâu biết chưa? Nhưng mà mẹ, nơi này của mẹ trước nay chưa từng cho người ngoài vào ở, ngay đến cả con cũng không thể ở lại đây, dựa vào cái gì mà cô ta lại được ở chứ? Dư Khinh Hồng cảm thấy hơi bất công. Lần này đến lượt Thẩm Hạ Lan kinh ngạc. Nói cái gì mà ngay đến cả Dư Khinh Hồng cũng không thể ở lại đây chứ? Hai người họ không phải là mẹ con ư? Nếu là mẹ con, vì sao lại tách nhau ra ở? Điều này khiến Thẩm Hạ Lan nghĩ không thông suốt được. Nhưng lúc này, ánh mắt thù hận của Dư Khinh Hồng lại bắn thẳng lên người cô. Mẹ, khi nào mẹ quay lại thế? Con ở trước cửa nhà đợi mẹ. Trong giọng nói của Dư Khinh Hồng mang theo tia nũng nịu. Cũng không biết Tiêu Ái nói gì, sau khi cúp điện thoại xong, Dư Khinh Hồng lạnh lùng nhìn Thẩm Hạ Lan, nói, cũng không biết cô làm cách nào lọt được vào mắt xanh của mẹ tôi, nhưng tôi nói cho cô biết, đừng mơ đến chuyện dở trò hay nói những chuyện vớ vẩn gì trước mặt mẹ tôi. Nếu cô để mẹ tôi biết chuyện tôi tranh giành Diệp Tân Tuấn với cô, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu, nghe rõ chưa hả? Khi nãy, Thẩm Hạ Lan còn cảm thấy hơi hổ thẹn với Dư Khinh Hồng, nhưng giờ phút này, khi nghe thấy Dư Khinh Hồng nói như vậy, cô lập tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Dư Khinh Hồng, tôi đã nói rồi, Diệp Tân Tuấn là chồng tôi. Trên thế giới này có nhiều đàn ông như thế, cô không thể đi tìm người khác được à? Không thể. Cô đừng cho rằng tôi không biết, cái gì mà chồng của cô chứ? Bây giờ cô là một kẻ không nhà không cửa. Ngay đến cả hộ khẩu và thân phận cũng không có, cô còn mặt mũi nói Diệp Tân Tuấn là chồng mình ư? Câu này của Dư Khinh Hồng trực tiếp khiến Thẩm Hạ Lan sững sờ. Vì sao cô ta lại biết chuyện này? Chương 238, giấy không gói được lửa. Sao thế? Rất ngạc nhiên đúng không? Thật sự cho rằng không ai biết chuyện xấu xa đó của cô ư? Dư Khinh Hồng giễu cợt nhìn Thẩm Hạ Lan, sau đó nhanh chóng đi vào trong nhà. Khi đi qua người Thẩm Hạ Lan, cô ta còn cố ý đụng vào vai cô một cái. Ôi chao, thật xin lỗi, không nhìn thấy. Chắc cô sẽ không vì chút chuyện còn con này mà mách lẻo với mẹ tôi đâu, đúng không? Nói xong, Dư Khinh Hồng nên ngang đi vào trong biệt thự. Mùi gì thế? Cô làm gì trong nhà mẹ tôi vậy chứ? Dư Khinh Hồng rõ ràng đang đới móc mà. Trong biệt thự này có thể có mùi gì được chứ? Thẩm Hạ Lan không để ý đến cô ta, cô quay lại bàn trà, thu dọn bản vẽ thiết kế của mình. Đợi đã, cô sẽ không lấy trộm bản vẽ của mẹ tôi đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, tranh của mẹ tôi đáng tiền lắm đây, cô đừng thấy tiền là mở mắt. Lời này của Dư Khinh Hồng quả thật hơi xúc phạm đến cô. Thẩm Hạ Lan nhìn cô ta, gàn từng câu từng chữ, nói, đây là bản vẽ của tôi, mời cô nhìn cho rõ. Thôi đi, loại người như cô mà cũng biết vẽ ư. Đừng khoác lắm nữa. Tôi nói cho cô biết, mau đặt những thứ đó trở lại chỗ cũ cho tôi, nghe thấy chưa hả? Đợi mẹ tôi về, nếu bà ấy nói không phải, cô mới có thể động vào nó được. Làm khách thì phải có dáng vẻ của khách, biết chưa? Nói xong, cô ta trực tiếp ngồi xuống ghế sofa. Dường như nhìn thấy chiếc chăn mỏng của Thẩm Hạ Lan, cô ta chán ghét ném thẳng xuống đất. Thứ quái quỷ gì thế này? Thứ rẻ rách như này mà cũng đặt trên ghế sofa được. Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi là người cao quý, loại người hạ đẳng, thấp hèn như cô không thể so bì được đâu, cô biết chưa hả? Thật không biết xấu hổ mà. Một kẻ vô gia cư, không nhà không cửa còn không biết xấu hổ ăn nhờ ở đậu chỗ mẹ tôi. Sao thế? Diệp Ân Tuấn không quan tâm đến cô nữa ư? Hay là nói, anh ấy không cần cô nữa rồi? Lời này của Dư Khinh Hồng càng nói càng quá đáng. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy đáy lòng mình đau đớn, nhưng cô không buồn nói chuyện với cô ta, mà trực tiếp quay người, muốn trở về phòng mình. Đứng lại. Tôi còn chưa nói xong đâu, cô đi đâu đấy hả? Dư Khinh Hồng giống như một nữ hoàng đứng ở trên cao, chỉ tay năm ngón, ngang ngược, hống hách, vênh vênh báo báo, không ai sánh bằng. Thẩm Hạ Lan quay người lại, lạnh lùng lên tiếng, cô Dư, tôi là khách của mẹ cô, chứ không phải của cô. Nơi này là nhà mẹ cô, chứ không phải của cô. Cho nên, mong cô đừng dùng thái độ chủ nhà để dạy bảo tôi nữa, bởi cô không xứng. Cô nói gì cơ? Cô nói lại lần nữa xem. Dư Khinh Hồng lập tức phẫn nộ. Cô ta nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, đay nghiến nhìn Thẩm Hạ Lan, bộ dạng như sắp xông lên phía trước, sẽ sát Thẩm Hạ Lan đến nơi. Đúng lúc này, Tiêu Ái trở lại. Dư Khinh Hồng, con đang làm cái gì thế? Giọng của Tiêu Ái không lớn, nhưng lại khiến Dư Khinh Hồng lập tức dừng hành động của mình lại. Khi nãy, Dư Khinh Hồng còn nên ngang, cao ngạo, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy Tiêu Ái, cả người cô ta bỗng nhiên mềm nhũn. Mẹ, sao mẹ lại chứa chấp loại người này thế? Mẹ biết không? Cô ta là một kẻ vô gia cư đó. Nếu bị người của đồn cảnh sát biết mẹ chứa chấp người vô gia cư, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó mẹ. Lời này của Dư Khinh Hồng khiến Thẩm Hạ Lan hơi khó chịu. Vốn dĩ ban đầu, cô cũng không phải là một người vô gia cư, nhưng bây giờ nói những lời này, xem ra cũng không có tác dụng gì cả. Có lẽ, cô sẽ thật sự sẽ mang đến phiền phức cho Tiêu Ái. Dì Tiêu, thật xin lỗi, làm liên lụy đến dì rồi, cháu sẽ đi ngay lập tức. Thẩm Hạ Lan nói xong, nhấc chân lên rời đi. Nhưng Tiêu Ái lại chặn cô lại. Đi gì mà đi? Cháu có thể đi đâu được chứ? Bên ngoài khắp nơi đều là cảnh sát, ảnh của cháu đã bị phát tán trên mạng rồi. Bây giờ còn có người treo giải thưởng nếu tìm được cháu nữa. Cháu ra ngoài lúc này là muốn tự chui đầu vào sọt ư? Lời của Tiêu Ái khiến cả người Thẩm Hạ Lan sững sờ. Phát tán trên mạng, lại còn có người treo giải thưởng. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ, Đường Trình Siêu lại làm đến mức này. Rốt cuộc, anh ta muốn làm gì? Muốn ép cô đi đến bước đường cùng, rồi đến cầu xin anh ta ư? Tiêu Ái thấy cô như vậy, lập tức thở dài một hơi, nói, cháu cứ an tâm ở lại chỗ tôi, không cần nghĩ ngợi đến những chuyện khác. Đây là quần áo tôi mua cho cháu thử xem có vừa không. Nói xong, Tiêu Ái đưa túi quần áo trong tay mình cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nhất thời cảm động. Nhưng Dư Khinh Hồng lại không nhẫn lại, xem tiếp được nữa. Mẹ cần gì phải bao che giúp cô ta chứ? Cô ta chỉ là một kẻ vô gia cư mà thôi. Huống hồ, ban nãy cô ta còn ăn trộm tranh của mẹ. Vì sao mẹ lại chứa chấp một kẻ trộm ở đây cơ chứ? Con câm miệng lại cho mẹ. Tiêu Ái đột nhiên gằn giọng. Cái gì mà cô ấy ăn trộm tranh của mẹ? Con nhìn thấy mẹ vẽ tranh ô tô khi nào? Thân là con gái mẹ, mà lại không biết mẹ mình nổi tiếng nhờ việc vẽ tranh sông núi ư? Tiêu Ái nghiêm giọng nói, lời này của bà ta lập tức khiến Dư Khinh Hồng co rúm cả người lại. Mẹ, con chỉ nói vậy thôi. Lời nào cũng nói được, không có bằng chứng mà con cũng dám ăn nói lung tung. Hơn nữa, mẹ đã nói với con, Thẩm Hạ Lan là khách, là bạn của mẹ, bảo con đừng thất lễ với cô ấy, vậy mà ban nãy con làm cái gì thế? Bình thường, Tiêu Ái là một người vô cùng dịu dàng, nhã nhặn. Nhưng giờ phút này, khi bà ta nổi giận, quả thật khiến Thẩm Hạ Lan hơi sợ. Dư Khinh Hồng ủy khuất, méo miệng, nói, cô ta mắng con, nói con không phải là chủ nhà. Con là con gái mẹ mà. Nhưng đây là nhà của mẹ. Câu này của Tiêu Ái khiến hốc mắt Dư Khinh Hồng đỏ ửng. Mẹ, vì một người ngoài, mà mẹ lại đối xử với con như vậy ư? Con là con gái của mẹ đấy. Con không được ở lại chỗ của mẹ, dựa vào cái gì cô ta được ở chứ? Dư Khinh Hồng, nếu con không phải là con gái của mẹ, thì ngay đến cả việc bước chân vào tiểu khu này con cũng không được phép đâu. Bây giờ, con còn dở thái độ như vậy với khách của mẹ, con rốt cuộc muốn làm gì? Con nhìn lại mình xem, đường đường là một cô gái, vậy mà ngày ngày chỉ biết kiếm chuyện, quấy rối. Bây giờ, lại cộng thêm gương mặt sương mù, không có cách nào gặp người khác được nữa. Con có thể ngoan ngoãn chữa mặt đi được không hả? Khoảng thời gian này, nếu không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung nữa. Và lạ, nếu tin tức Thẩm Hạ Lan ở chỗ mẹ bị truyền ra ngoài, con đừng trách mẹ không nhận đứa con gái này. Mẹ, tin tức cô ta ở đây bị truyền ra ngoài không nhất định là do con truyền ra, giấy không gói được lửa đâu. Mẹ không quan tâm, mẹ chỉ nhìn vào kết quả. Chỉ cần tin tức truyền ra, mẹ nhất định sẽ đến tìm con. Lúc này, Tiêu Ái đã không nói đạo lý nữa, thậm chí bà ta còn hơi ngang ngược. Dư Khinh Hồng tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Lan. Cũng không biết cô cho mẹ tôi ăn bùa mê thuốc lú gì, nhưng không sao cả. Cô muốn ở lại đây thì cứ ở thoải mái, còn tôi sẽ đi làm việc mình muốn làm. Đúng rồi, tôi cũng không ngại nói cho cô biết, hiện giờ Diệp Tân Tuấn đang gặp rắc rối, mà rắc rối của anh ấy chỉ có tôi mới giúp được. Dư Khinh Hồng nói xong, thở hổn hển rời đi. Nhưng lúc này, đáy lòng Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy bất an. Diệp Tân Tuấn xảy ra chuyện gì rồi ư? Hay là Đường Trình Siêu lại gây khó khăn cho anh? Mà sự trở che của Tiêu Ái càng khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy hổ thẹn. Dì Tiêu, thật xin lỗi, gây phiền phức cho dì rồi, cháu thấy, mình vẫn nên đi thì hơn. Cháu có thể đi đâu? Cứ ở lại đây cho dì. Không có chuyện gì thì đi nấu ăn đi, dì hơi đói rồi. Tiêu Ái nói xong thì đi vào phòng ngủ. Chỉ còn lại một mình Thẩm Hạ Lan đứng trong phòng khách. Trong tay cô vẫn cầm quần áo Tiêu Ái mua cho mình, về cơ bản, đây đều là những kiểu dáng cô thích. Nhưng Tiêu Ái có thể đoán ra phong cách ăn mặc của cô thông qua phong cách vẽ tranh, có thể thấy bà ta thật sự rất để tâm. Thẩm Hạ Lan đặt quần áo trong tay xuống, rồi đi vào bếp nấu cơm. Nhưng trong lòng vẫn quanh quẩn chuyện của Diệp Tân Tuấn. Cũng không biết, hiện giờ anh ra sao rồi. Sau khi nấu cơm xong, Tiêu Ái đi xuống, ngồi vào bàn ăn cơm với Thẩm Hạ Lan. Nhưng rõ ràng khi ăn cơm Thẩm Hạ Lan không hề tập trung, dáng vẻ hiện rõ có tâm sự. Thấy vậy, Tiêu Ái thở dài một hơi, nói, bởi vì những lời nói ban nãy của Khinh Hồng nên lo lắng ư. Nghe vậy, Thẩm Hạ Lan hơi ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu. Chồng cháu đang gặp rắc rối, không biết tình hình hiện giờ như thế nào rồi. Thân phận bây giờ của cháu cũng không thích hợp, lại không thể ra ngoài, cháu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rằng xem nào. Tiêu Ái dường như rất hứng thú với chuyện của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan kể hết chuyện ân oán giữa mình và Diệp Tân Tuấn với Đường Trình Siêu cho Tiêu Ái nghe. Sau khi nghe xong, Tiêu Ái lại thở dài, nói, người đời luôn nhìn mọi chuyện một cách mù quáng. Họ luôn cho rằng, thứ tình yêu nắm được trong tay mới là tình yêu chân chính. Nhưng không biết rằng, buông tay cũng là yêu. Đáng tiếc, Đường Trình Siêu không hiểu. Mau ăn cơm đi, ăn xong, ta sẽ đưa cháu ra ngoài đi dạo một lúc. Cháu yên tâm, ở bên cạnh tôi, thân phận của cháu sẽ không sao đâu. Câu này của Tiêu Ái khiến Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ và vui vẻ. Sẽ không mang đến phiền phức cho gì chứ? Nếu có, cháu sẽ không đi ư? Tiêu Ái nhìn Thẩm Hạ Lan, hỏi. Nghe vậy, Thẩm Hạ Lan hơi rối rắm, nhưng cô vẫn gật đầu, nói, cháu có thể ở lại đây, điều này đã gây ra không ít phiền phức cho gì rồi. Nếu cháu đi ra ngoài cùng gì, làm liên lụy đến gì, thì cháu nghĩ mình vẫn không nên đi thì hơn. Không lo cho chồng ư? Cháu lo. Nhưng không thể vì chuyện của cháu mà khiến gì Tiêu gặp nguy hiểm được. Cháu không mặt dày được như thế, cháu không muốn gì Tiêu xảy ra chuyện. Thẩm Hạ Lan nói những lời thật lòng. Tiêu Ái nhìn cô, vui vẻ cười nói, nếu Khinh Hồng nhà tôi hiểu chuyện bằng một nửa cháu thì tốt biết mấy. Người khi nãy con bé nói không phải là chồng của cô cháu đấy chứ? con bé lại nhìn chúng người đàn ông của cháu ư? Lại còn muốn giành đàn ông với cháu sao? Đối với câu hỏi này của Tiêu Ái, Thẩm Hạ Lan không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện này là thật, mặc dù Dư Khinh Hồng không muốn cô nói chuyện này cho Tiêu Ái biết, nhưng lúc này, khi nghe thấy Tiêu Ái hỏi như vậy, Thẩm Hạ Lan vẫn hơi phiền muộn. Không ai hiểu con bằng mẹ, Dư Khinh Hồng có tính cách và phẩm chất như thế nào, Tiêu Ái là người rõ hơn cả. Bà ta thở dài, nói, sao tôi lại có thể sinh ra một đứa con gái như vậy cơ chứ? Dì Tiêu à, dì yên tâm đi. Chồng cháu sẽ không mắc câu đâu, Dư Khinh Hồng chỉ tự mình đa tình mà thôi. Lời này nói không sai. Nhưng tôi không quen với bộ dạng này của con bé. Con bé bị ba nó chiều hư rồi. Cháu đừng so đo với nó. Không đâu dì Tiêu. Nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy, Tiêu Ái trực tiếp cầm điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại. Dư Dương, con gái ông bây giờ coi trời bằng vùng, ăn không nói có, làm sằng làm bậy đến tận mức này rồi, không phải ông vẫn tiếp tục nuông chiều nó đấy chứ? Tôi nói cho ông biết, nếu ông không chữa mặt cho con bé, thì gương mặt của nó sẽ bị hủy hoại thật đấy. Ông mau tìm người chữa mặt cho nó đi. Cho dù chói, cũng phải chói nó trên giường bệnh. Nếu không sau này, ông đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Nói xong, Tiêu Ái lập tức cúp điện thoại, không hề do dự. Người tên Dư Dương này có thể là ba của Dư Khinh Hồng. Nhưng Tiêu Ái nói bà ta chưa kết hôn, nhưng khi này trong điện thoại, bà ta lại nói chuyện với Dư Dương như vậy, có thể nhìn ra vị trí của Tiêu Ái trong lòng Dư Dương quan trọng như thế nào. Thẩm Hạ Lan không muốn quan tâm đến chuyện nhà Tiêu Ái nữa, cô cũng không rảnh mà quan tâm, vì thế cô chỉ yên lặng ngồi nghe. Mau ăn đi, ăn xong, tôi đưa cháu ra ngoài đi dạo. Lời này của Tiêu Ái khiến Thẩm Hạ Lan vui vẻ hẳn lên. Thật sự có thể sao gì? Tôi nói có thể thì là có thể. Tiêu Ái mỉm cười, sau đó cúi đầu ăn cơm. Lúc này, trong lòng Thẩm Hạ Lan đang vui mừng khôn xiết, nhưng cô không dám thể hiện ra ngoài. Cô cúi đầu, và hai miếng cơm vào miệng đã lập tức cảm thấy no bụng. Nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Hạ Lan, Tiêu Ái biết, cô nhóc này không đợi được nữa. Đoán chừng nếu đợi thêm nữa, cô nhóc sẽ bị giày vò chết mất. Do đó, Tiêu Ái đặt đũa xuống, cười nói, mau đi thay quần áo đi, tôi đợi cháu. Chương 239, bởi vì quan hệ của cháu và nhà họ Hoắc. Thẩm Hạ Lan cao hứng muốn phát điên rồi. Cô vội vàng để đũa xuống và lên tầng, chọn một chiếc váy liền từ trong những bộ quần áo mà Tiêu Ái mua cho cô để thay. Không thể không nói, ánh mắt của Tiêu Ái thật sự không tệ. Chiếc váy liền này có phong cách của tranh thủy mặc, rất hợp khi mặc ở trên người Thẩm Hạ Lan, đồng thời còn có cảm giác nghệ thuật. Cô nhìn mình trong gương, cảm giác chẳng giống với mình. Sau khi Thẩm Hạ Lan xuống tầng, ánh mắt Tiêu Ái sáng ngời, cảm thấy vô cùng đẹp mắt. Thật đẹp. Ánh mắt dì Tiêu thật tốt, cảm ơn dì Tiêu. Thẩm Hạ Lan không hề keo kiệt lời khen ngợi của mình. Tiêu Ái vừa cười vừa nói, cháu biết lái xe không? Cháu biết. Đi thôi. Tiêu Ái đưa một túi sách cho Thẩm Hạ Lan, bên trong còn có điện thoại mà Tiêu Ái chuẩn bị cho cô. Thẩm Hạ Lan thấy vậy thì rất cảm động. Dì Tiêu, sao dì lại tốt với cháu như vậy chứ? Nếu chỉ là nhiệt tình đơn thuần, Thẩm Hạ Lan cảm thấy một người phụ nữ sẽ không làm được đến mức này. Cô không khỏi hỏi một câu. Tiêu Ái bỗng nói, bởi vì quan hệ của cháu và nhà họ Hoắc. Những lời này làm Thẩm Hạ Lan lại ngây người. Đây là gián tiếp thừa nhận Tiêu Ái có quen biết với người nhà họ Hoắc à? Dì Tiêu, ngài và nhà họ Hoắc. Sau này hay nói, chúng ta ra ngoài trước đã. Tiêu Ái rõ ràng không muốn nói. Thẩm Hạ Lan tức thời dừng lại, sau đó cùng Tiêu Ái ra khỏi biệt thự. Mấy ngày qua, cô đều nhịn gần chết, bây giờ một lần nữa được hít thở không khí trong lành, Thẩm Hạ Lan cảm giác như mình thật sự sống lại vậy. Tiêu Ái nhìn dáng vẻ cô mở miệng hít thở thì không nhịn được cười. Cháu đấy, vẫn thật sự chẳng khác nào đứa trẻ. Kì hỉ. Thẩm Hạ Lan cười ngượng ngùng, sau đó vội vàng lên xe. Cô phát hiện ra chiếc xe của Tiêu Ái rất đắt tiền. Thẩm Hạ Lan không nói gì, làm quen với chiếc xe một chút rồi mới lái xe đi. Dì Tiêu, chúng ta đi đâu vậy? Đi tới đại sứ quán. Lời Tiêu Ái nói làm Thẩm Hạ Lan hơi sửng sốt. Đại sứ quán ạ? Cháu không biết đường à? Tiêu Ái liếc nhìn Thẩm Hạ Lan, cho rằng cô không biết đường. Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói, cháu biết. Cô không hỏi gì nữa, nhưng cảm giác Tiêu Ái là người phụ nữ có một quá khứ không vui. Xe không nhanh không chậm đi tới cửa đại sứ quán. Tiêu Ái xuống xe, Thẩm Hạ Lan lại không xuống xe. Sao vậy? Thẩm Hạ Lan nhìn Tiêu Ái, có phần không hiểu. Cháu cũng phải xuống xe à? Nếu không tôi dẫn cháu tới làm gì? Tiêu Ái cảm thấy Thẩm Hạ Lan bây giờ đặc biệt đáng yêu. Thẩm Hạ Lan hơi do dự. Dì Tiêu, cháu là một người không có hộ khẩu, dì dẫn cháu tới đại sứ quán, lá gan của dì đủ lớn đấy. Dì sẽ không sợ. Sợ cái gì? Nhanh xuống đi. Tiêu Ái cười nói xong thật quậy người rời đi. Thẩm Hạ Lan thấy bà ta không nói đùa, lúc này mới tắt máy xuống xe, đi theo phía sau Tiêu Ái với vẻ không được tự nhiên. Sau khi Tiêu Ái đi vào đại sứ sau, có người đặc biệt tới đón tiếp bà ta. Có thể nhìn ra được thân phận của Tiêu Ái ở đây rất cao. Thẩm Hạ Lan hơi nghi ngờ, lại không hỏi gì, cứ lẳng lặng đi theo Tiêu Ái tới trong một phòng làm việc. Ngồi bên trong phòng làm việc là một người phụ nữ trạc tuổi Tiêu Ái. Sau khi nhìn thấy Tiêu Ái đi vào, bà ta vội vàng đứng lên. Bộ trưởng Tiêu, ngài đã tới à? Vị này là một người bạn của tôi, trước mắt phương diện thân phận có chút vấn đề. Cô xem thử có thể giúp đỡ, khôi phục lại thân phận được không? Lời Tiêu Ái nói làm Thẩm Hạ Lan hoàn toàn ngây ra. Bộ trưởng Tiêu, bà ta lại là một bộ trưởng. Người làm bộ trưởng ở đại sứ quán là chức vụ thế nào? Hơn nữa, bà ta còn muốn khôi phục thân phận cho mình. Thẩm Hạ Lan cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Người phụ nữ kia liếc nhìn Thẩm Hạ Lan. Tiêu Ái đã nói ra vấn đề của Thẩm Hạ Lan. Sau khi người phụ nữ nghe xong, lại khẽ nhíu mày. Bộ trưởng Tiêu, chuyện này không dễ làm đâu. Người đã bị trong nước loại bỏ khỏi hộ khẩu, chúng ta sao có thể thu xếp thân phận ở nước ngoài chứ? Chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Nếu ba mẹ của đối phương ký tên chứng minh phần hủy bỏ này không thành lập thì sao? Người phụ nữ nghe vấn đề của Tiêu Hái lắc đầu nói, vậy cũng không được. Nếu không thành lập, sao có thể bị loại bỏ chứ? Lẽ nào thật sự không có cách giải quyết khác à? Tiêu Hái có phần không cam lòng hỏi. Người phụ nữ trầm ngâm một lát mới nói, có thì thật ra vẫn có, chỉ có điều rất khó thôi. Sao lại nói vậy? Người phụ nữ kéo Tiêu Hái qua phòng khác nói những lời còn lại, dáng vẻ hình như vô cùng cơ mật. Thẩm Hạ Lan không biết lúc này mình có cảm giác gì nữa. Cô không ngờ Tiêu Hái mình quen biết lại là một bộ trưởng, hơn nữa dường như còn có quyền hạn rất lớn. Lần này bà ta lại muốn khôi phục thân phận cho cô. Tạm thời không nói tới chuyện có thể khôi phục hay không, chỉ riêng phần tình nghĩa của Tiêu Hái đối với cô như vậy, Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy mình không thể báo đáp nổi. Hai người ở bên trong nói chuyện rất lâu, lúc Tiêu Hái đi ra lại lộ sắc mặt khó coi. Thẩm Hạ Lan biết chuyện này không dễ như vậy, nhưng cô cũng không nản lòng. Cô vừa cười vừa nói, "Dì Tiêu, thôi bỏ đi, chuyện này cứ chờ quay về cháu sẽ tự nghĩ cách." "Cháu có thể nghĩ ra cách thần kỳ gì chứ?" Tiêu Hái thở dài, rất bất lực. Đợi nữa cũng chỉ uổng công, Tiêu Hái dẫn theo Thẩm Hạ Lan rời khỏi đại sứ quán. Chẳng qua lần này là Tiêu Hái lái xe. Tiêu Hái lái xe không nhanh, rất ổn định, thậm chí có hơi chậm, không biết có phải đang suy nghĩ chuyện gì không mà bà ta không mở miệng nói gì. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Tiêu Hái đối xử với mình đã thật sự không tệ rồi. Hai người không quen không biết, bà ta không chỉ cứu cô, bây giờ còn vất vả buôn ba vì chuyện của cô. Thật sự không cần thiết phải để Tiêu Hái phải vì thế mà khó chịu nữa. "Dì Tiêu, mỗi người đều có số của mình. Cháu nghĩ dù sao cũng sẽ có cách thôi. Dì đừng khó chịu nữa." Tiêu Hái liếc nhìn cô, không nói gì. Khi hai người đi qua một công trường, Thẩm Hạ Lan thấy công nhân kéo biểu ngữ, hình như đang kiện ai đó vậy. "Chuyện gì vậy?" Tiêu Hái rất ít khi đi đường này, bây giờ không biết lái xe thế nào lại chạy tới bên này. Thẩm Hạ Lan liếc nhìn ra bên ngoài. Bốn chữ tập đoàn Hoàn Chí lớn đặc biệt chói mắt, khiến cô không khỏi kêu lên một tiếng. "Dì Tiêu, dừng xe." Tiêu Hái vội vàng đỗ xe lại. "Sao vậy?" "Đây là công ty của chồng cháu. Chắc hẳn công trường kia của chồng cháu đã xảy ra chuyện." Thẩm Hạ Lan thật sự muốn xuống xem thử, nhưng cô lại không thể. Loại trạng thái này làm cô thấy cực kỳ khó chịu. Tiêu Hái nhìn ra bên ngoài, khẽ hỏi, "Đây chính là công trường có người ngã chết mà cháu nói à?" "Chắc vậy. Cháu cũng chỉ mới nghe nói, chưa từng gặp. Lúc đó chuyện quá khẩn cấp, xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Nhà họ Diệp dự định đền tiền, nhưng rõ ràng đối phương cắn chết không tha, cứ nói công sự có vấn đề. Hơn nữa bây giờ tất cả nhà cung ứng đều quay lưng lại, cùng đổ trách nhiệm là tập đoàn Hoàn Chí dùng hàng kém chất lượng mới xảy ra sự cố lần này." Thẩm Hạ Lan không biết rõ lắm, cũng chỉ nghe Tống Đình nói một hai câu như vậy. Tiêu Hái không rõ lắm về chuyện này, nhưng vẫn biết tính nghiêm trọng của nó. Lúc này Thẩm Hạ Lan lại nhìn thấy Diệp Tân Tuấn. Anh bị đám người vây quanh ở giữa, rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, nhưng gương mặt trước sau vẫn lãnh đạm. Thẩm Hạ Lan chưa từng phát hiện ra mình lại nhớ anh như vậy. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, thật giống như đã qua cả đời vậy. Bây giờ thấy anh chật vật như vậy, Thẩm Hạ Lan hận không thể xuống xe cứu anh ra. Tống Đình ở bên cạnh vẫn không ngừng mở đường cho Diệp Tân Tuấn, đáng tiếc có quá nhiều người chặn đường bọn họ, hơn nữa đều là công nhân lương thiện thành thật, như vậy Tống Đình cũng ngại phải xuống tay mạnh. Thẩm Hạ Lan sốt ruột muốn xuống xe, lại bị Tiêu Hái cản lại. Bây giờ cháu xuống cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, nhìn người phụ nữ đối diện kia đi. Tiêu Hái chỉ vào người phụ nữ đang khóc lóc đập tay xuống đất cách đó không xa. Cô ta mặc một đồ màu trắng, ngã trên công trường khóc lóc, mà đặt trước mặt cô ta còn là thi thể của người công nhân kia. Không có thiên lý, lẽ nào xã hội này không có chút thiên lý nào sao? Tập đoàn Hoàn Chí các người lấy hàng kém chất lượng đã hại chết người ta, bây giờ lại tính dùng tiền mua người của chúng tôi, đây là đạo lý gì hả? Người phụ nữ khóc vô cùng bi thương, bên cạnh còn có mấy người phụ họa, thoạt nhìn hẳn không chỉ ầm ĩ một hai ngày. Mà Thẩm Hạ Lan phát hiện ra mấy phóng viên đang ẩn nấp trong đám đông cách đó không xa, ánh đèn khi chụp ảnh chớp hiện, rõ ràng là đang nhắm vào Diệp Tân Tuấn và tập đoàn Hoàn Chí. Thẩm Hạ Lan gấp muốn chết, lại không có cách nào. "Dì Tiêu, cháu nên làm gì bây giờ?" "Chú ý người phụ nữ kia." Lời Tiêu Hái nói làm Thẩm Hạ Lan có phần sửng sốt, nhưng cô ta vẫn luôn khóc. "Chờ chồng cháu đi, cô ta sẽ không khóc nữa." Tiêu Hái nói xong lại dựa vào ghế, có vẻ vô cùng tự tin. Thẩm Hạ Lan có phần kinh ngạc, nhưng lại không nói gì. Qua cửa kính xe, Thẩm Hạ Lan thấy môi Diệp Tân Tuấn càng lúc càng mím chặt thì biết sự nhẫn nại của Diệp Tân Tuấn đã đặt tới đỉnh điểm rồi. Tống Đình cố gắng hết sức kéo Diệp Tân Tuấn từ trong đám đông kia ra ngoài, nhanh chóng lên xe, cùng Diệp Tân Tuấn rời đi. Người phụ nữ còn đang khóc, chỉ có điều tiếng khóc lại nhỏ hơn rất nhiều, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người bên cạnh ba chân bốn cẳng đặt cô ta lên cáng cứu thương, nhanh chóng đi về phía chiếc xe bên cạnh. Xe chạy, bên phía Tiêu Hái cũng khởi động xe. Thẩm Hạ Lan không nói gì, lại không nhanh không chậm bám theo xe của người phụ nữ. Sau khi chiếc xe rời khỏi đường cao tốc lại rẽ vào một con đường nhỏ hẻo lánh, không bao lâu thải điện trong một nhà xưởng bỏ hoang. Người phụ nữ bước từ trên xe xuống, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là đã khóc tới ngất đi. Cô ta nhìn xung quanh. Người tài xế trên xe xuống xe, vội vàng ôm lấy cô ta. "Đến đây nào, cục cưng, để cho anh hôn một cái." Tài xế gấp không nhịn được muốn hôn người phụ nữ, người phụ nữ lại tránh ra. "Trời ạ, anh gấp làm gì? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Không phải đã nói sao? Chỉ cần chúng ta nhắc tới chuyện kiện tụng thì đối phương lại cho chúng ta $1 triệu. Bây giờ chúng ta đã làm theo lời bọn họ nói, nhưng tiền đâu? Tiền lại ở đâu chứ? Người phụ nữ có vẻ mất kiên nhẫn. Tài xế dừng động tác của mình lại, nói, chẳng phải đơn kiện còn chưa được thụ lý sao? Chuyện này cũng trách chúng ta được sao? Chúng ta đi kiện nhưng tòa án không thụ lý thì liên quan gì tới chúng ta? Thi thể của lão Lý không thể để quá lâu, nếu không càng dễ lộ ra sơ hở đấy. Người phụ nữ gấp muốn chết. Thẩm Hạ Lan và Tiêu Hái lặng lẽ xuống xe, tìm một chỗ và trốn bảo. Khi nghe người phụ nữ nói vậy, Thẩm Hạ Lan thoáng ngây người. Thi thể sẽ lộ ra sơ hở? Sơ hở gì chứ? Lẽ nào lão Lý kia không phải ngã chết ở trên công trường sao? Hay là trong này có ẩn tình khác? Chương 240, xem như em đã gặp được quý nhân rồi. Thẩm Hạ Lan lập tức kích động, lại bị Tiêu Hái nắm chặt tay. Gì Tiêu? Thẩm Hạ Lan không phát lên tiếng nhưng môi mấp máy, rõ ràng cô vô cùng sốt ruột. Nếu đúng là trong đó có gì đặc biệt, Diệp Ân Tuấn sẽ không bị động như vậy nữa. Tiêu Hái lại chỉ nhìn cô lắc đầu, bảo cô yên lặng theo dõi tình hình. Sau khi người tài xế nghe thấy người phụ nữ nói vậy, cũng hơi nóng nảy. Vậy làm sao đây? Bây giờ chuyện này không giải quyết được, lại không có cách nào chôn thi thể của lão Lý. Chúng ta vẫn phải nghĩ cách để cho tòa án thụ lý vụ án này mới được. Không phải người kia nói đi kiện rất dễ dàng sao? Anh hỏi tôi đi hỏi ai đây? Đây chẳng phải là do anh dẫn dắt à? Trước đây khi hai chúng ta giết chết lão Lý, tôi chỉ muốn mượn sự cố ở công trường để đòi một khoản tiền, sau đó cao bay xa chạy là được rồi. Là anh chê tiền bồi thường của tập đoàn Hoàn Trĩ, nói cái gì mà người kia có thể cho chúng ta $1 triệu. Bây giờ cũng tới thời điểm quan trọng này rồi, tập đoàn Hoàn Trĩ bên kia không mở miệng, người kia lại không cho chúng ta tiền, tòa án cũng không thụ lý đơn kiện. Mỗi ngày nhìn thi thể của lão Lý dần lộ ra thi ban, nếu lúc này để người khác thấy ra được, đừng nói là tiền, hai chúng ta cũng phải vào tù đấy. Người phụ nữ có phần điên cuồng. Cô ồn ào gì vậy? Trước đây chính cô ở phía sau đập vào gãy của lão Lý, bây giờ còn ầm ĩ với tôi làm gì? Tài xế cũng hơi buồn bực. Tôi khinh. Sao tôi phải đập chết lão Lý? Nếu không phải tại anh và tôi làm loại chuyện đó lại bị lão Lý phát hiện, tôi có thể ra tay với người đàn ông của tôi sao? Anh nói muốn cưới tôi, anh nói muốn dẫn tôi rời khỏi đây, ra ngoài ăn thơm uống cay, bây giờ lại nói như vậy. Có phải anh muốn đổ hết chuyện này lên người tôi không? Lý trụ, tôi cho anh biết, anh đừng ép tôi nóng lên, nếu không tôi và anh tách ra, hai chúng ta đồng quy vu tận. Anh cũng đừng quên, người đẩy lão Lý từ trên tầng thượng xuống là anh. Cũng là anh liên hệ với người ta đánh cháo nguyên liệu của tập đoàn Hoàn Trí. Người khác không biết những chuyện này nhưng tôi lại biết rất rõ đấy. Anh muốn bỏ mặc tôi hả? Không có cửa đâu. Lúc này người phụ nữ đặc biệt dữ tợn. Thẩm Hạ Lan đã ít nhiều biết được chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ cô hơi hối hận vì không dẫn Diệp Ân Tuấn tới đây. Tiêu Hái kéo tay của cô lén lút lùi ra ngoài. Sau khi hai người lên xe, Thẩm Hạ Lan tức giận nói, đúng là quá khốn kiếp. Bọn chúng gian dịu với nhau bị Lao Lý phát hiện, người phụ nữ giết chết chồng mình, gian phu ném Lao Lý từ trên tầng thượng xuống, lại giá họa cho tập đoàn Hoàn Trí chúng cháu, bây giờ còn muốn cắn ngược lại chúng cháu một cái. Sao trên thế giới này lại có thể có người xấu xa như vậy chứ? Người xấu luôn rất nhiều, xã hội này đầy những cám dỗ, rất nhiều người đều đánh mất chính mình khi đối mặt với cám dỗ. Nhưng mỗi người đều phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm. Ông trời rất công bằng, bọn chúng sẽ có ngày bị ông trời để mắt tới. Đi thôi. Tiêu Hái nói xong thủ khởi động xe, lặng lẽ rời khỏi đó. Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ Tiêu Hái lúc này, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này sâu không lường được. Lúc đầu cô cảm thấy bà ta là một họa sĩ, hoặc chỉ là người sống nhờ vào vẽ tranh. Khi biết bà ta là bộ trưởng, Thẩm Hạ Lan cảm thấy trình độ bản thân mình nhìn người thật sự có hạn. Hai người trở lại đường cao tốc. Tiêu Hái khẽ hỏi, cháu có cách liên hệ với chồng cháu không? Có. Tìm chỗ gặp mặt một lần đi. Lời Tiêu Hái làm Thẩm Hạ Lan có phần sửng sốt, nhưng lại hơi lo lắng. Dì Tiêu, bây giờ thân phận của cháu nhạy cảm, nếu tiếp xúc với Ân Tuấn, sợ rằng sẽ mang tới nguy hiểm gì đó cho anh ấy. Vậy nói cậu ta tới đại sứ quán một chuyến. Không có ai nghi ngờ đại sứ quán bên kia sẽ người không có hộ khẩu như cháu tồn tại cả. Tiêu Hái nói xong lại ném điện thoại di động của mình cho Thẩm Hạ Lan, sau đó quay đầu xe, một lần nữa lái về phía đại sứ quán. Thẩm Hạ Lan biết bây giờ mình nói cảm ơn thì có phần kiểu cách, cũng không có tác dụng thực tế gì. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. Ai đấy? Giọng nói của Diệp Ân Tuấn hơi mệt mỏi, rõ ràng chuyện này gây quấy nhiễu rất lớn đối với anh. Thẩm Hạ Lan khẽ nói, là em. Hạ Lan. Ân Tuấn, anh nghe em nói, bây giờ anh lập tức đến đại sứ quán tìm đến bộ trưởng Tiêu đi. Lời Thẩm Hạ Lan nói làm Diệp Ân Tuấn thoáng ngẩn người ra. Em nói vậy là có ý gì? Anh không cần quan tâm, cứ tới là được rồi. Được. Diệp Ân Tuấn cúp máy. Thẩm Hạ Lan vẫn cảm thấy không yên lòng. Dì Tiêu, dì nói sẽ không có ai phát hiện ra cháu ở đây chứ. Cháu cứ đi theo tôi là được rồi. Nếu người khác hỏi tới, cháu cứ nói là thư ký của tôi. Tiêu Hái thản nhiên nói, rõ ràng không mấy để ý. Thẩm Hạ Lan lại không yên tâm nói, nhưng không phải ảnh của cháu đang đăng trên mạng sao? Chắc hẳn người của đại sứ quán đều biết, bọn họ sẽ không nói gì. Tiêu Hái không nói, Thẩm Hạ Lan cũng sẽ không hỏi. Cho dù không biết Tiêu Hái rốt cuộc có quyền hạn lớn tới mức nào, nhưng rõ ràng bây giờ Tiêu Hái muốn che chở cho cô, hơn nữa còn không hề nghi ngờ. Hai người nhanh chóng trở lại đại sứ quán. Bảo vệ giữ cửa nhìn thấy xe của Tiêu Hái, thậm chí còn chẳng nhìn Thẩm Hạ Lan đã trực tiếp cho qua. Tiêu Hái dẫn theo Thẩm Hạ Lan đi tới văn phòng của mình. Lúc này Thẩm Hạ Lan mới nhìn ra Tiêu Hái lại là bộ trưởng của Bộ Ngoại giao. Chức vụ này làm cô hơi chấn động, nhưng vẫn không nói gì. Sau khi hai người đi tới văn phòng, Tiêu Hái chỉ vào máy pha cà phê bên cạnh nói, cháu có thể tự mình pha cà phê uống. Dì thích uống trà. Thẩm Hạ Lan lập tức hiểu rõ, cầm luôn dụng cụ pha trà qua, bắt đầu pha trà. Nói tới pha trà, Thẩm Hạ Lan thật ra không biết nhiều, nhưng sau khi đi theo Hoắc Chấn Đình một thời gian, chứng kiến dáng vẻ anh ta pha trà, bản thân cũng lại thuận tiện học được một ít. Thấy Thẩm Hạ Lan làm đâu ra đấy, trong mắt Tiêu Hái lộ vẻ thưởng thức. Bây giờ bà ta nhìn Thẩm Hạ Lan càng lúc càng thuận mắt. Cháu có muốn tới làm ở Bộ Ngoại giao không? Lời Tiêu Hái nói làm Thẩm Hạ Lan thoáng ngẩn người. Dì Tiêu, cháu không giỏi về mặt đó. Thẩm Hạ Lan biết mình là người thế nào, cô chỉ hơi hứng thú với chuyện vẽ tranh, nhưng không biết một chữ nào về ngoại giao. Tiêu Hái cũng không làm cô khó xử nữa, lặng lặng ngồi đó không nói một lời nào. Thẩm Hạ Lan cảm thấy hình thức ở chung như vậy rất tốt. Sau khi nước trà sôi, bên ngoài có tin tức. Bộ trưởng Tiêu, có một người tên là Diệp Tân Tuấn tìm đến ngài. Để cho cậu ta vào đi. Tiêu Hái thản nhiên nói. Thẩm Hạ Lan hơi cúi lên, tay cầm ấm trà hơi run rẩy. Tiêu Hái lắc đầu nói, cháu gấp cái gì? Người cũng tới rồi, còn sợ không gặp được sao? Thẩm Hạ Lan hơi ngượng ngùng. Cô thật sự nhớ Diệp Tân Tuấn. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Giọng nói của Tiêu Hái không có gì quá nhiều cảm xúc. Lúc Diệp Tân Tuấn bước vào, lại nhìn thấy được Thẩm Hạ Lan đầu tiên. Anh vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn lịch sự khẽ gật đầu với Tiêu Hái nói, Bộ trưởng Tiêu, ngài tìm tôi. Không phải là tôi tìm cậu, là vợ cậu tìm cậu. Tiêu Hái mỉm cười, sau đó chỉ vào Thẩm Hạ Lan bên cạnh. Mặt Thẩm Hạ Lan lập tức lại đỏ lên. Khi Diệp Tân Tuấn nhìn thấy Thẩm Hạ Lan cũng rất kích động. Anh đã mấy ngày không gặp Thẩm Hạ Lan, luôn cho rằng sẽ dễ dàng giải quyết chuyện này, nhưng không ngờ nó lại vô cùng trắc trở, làm anh không có cách nào thoát thân. Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi đi vào trong buồng. Tiêu Hái nói xong đứng dậy, đi thẳng vào buồng trong, đồng thời khép cửa phòng lại. Khi trong văn phòng chỉ còn lại có Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, nào vào trong lòng Diệp Tân Tuấn. Em rất nhớ anh. Anh cũng nhớ em. Diệp Tân Tuấn cảm thấy mình nở vê đút hờ đang nằm mơ vậy, ôm cơ thể Thẩm Hạ Lan mà vẫn cảm thấy hơi không thật. Thật sự là em à? Em thật sự đang ở trước mặt anh sao? Ừ, là em, thật sự là em. Thẩm Hạ Lan ngẩng đầu lên, nhìn râu trên cằm Diệp Tân Tuấn đã mọc đầy. Anh vẫn là một người coi trọng ngoại hình, nhưng chuyện này lại làm anh tiểu tụy như vậy. Điều này khiến Thẩm Hạ Lan vô cùng đau lòng. Anh gầy rồi. Nói như em béo vậy. Diệp Tân Tuấn mỉm cười, bây giờ dù có là phiền não thế nào cũng tạm thời ném ra sau đầu. Anh chỉ muốn ôm lấy vợ mình thôi. Thẩm Hạ Lan kiếm chân, nâng cặp môi thơm của mình lên. Diệp Tân Tuấn tất nhiên cũng không khách sáo, hôn cô đầy bá đạo lại cùng nhiệt. Hai người tuổi khô gặp lửa, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao. Nếu không phải đang ở trong văn phòng của Tiêu Hái, Diệp Tân Tuấn thật sự rất muốn nhét Thẩm Hạ Lan vào trong thân thể của mình, ra sức chiếm hữu cô. Khi hai người tách ra, đều thở hổn hển. Thẩm Hạ Lan dựa vào ngực anh nói, em thật sự không ngờ gì Tiêu là bộ trưởng Tiêu. Nếu không nhờ có gì Tiêu, em căn bản không thể đi ra gặp mặt anh được. Anh cũng không ngờ. Xem như em đã gặp được quý nhân rồi. Ừ, nhưng em tìm anh còn có chuyện muốn nói với anh. Thẩm Hạ Lan kéo Diệp Tân Tuấn ngồi xuống sofa bên kia, sau đó nói cho Diệp Tân Tuấn biết những gì mình nghe thấy. Nếu tất cả những điều này đều là thật, chỉ cần để cho nhân viên khám nghiệm tử thi tới kiểm tra thi thể của lão Lý, chúng ta lại có thể rửa sạch tội danh đi. Thẩm Hạ Lan vội vàng hỏi. Diệp Tân Tuấn lại khẽ nói, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Lẽ nào nhân viên khám nghiệm tử thi trước đó không nhìn ra thi thể của lão Lý có vấn đề sao? Nhưng trên báo cáo xét nghiệm tử thi lại nói là lão Lý nhảy lầu mà chết, nguyên nhân xảy ra là do nguyên liệu của chúng ta lần này kém chất lượng. Anh nghĩ, bất kể là nhân viên khám nghiệm tử thi hay các nhà cung ứng khác chắc hẳn đều bị Đường Trình Siêu cho mua chuộc từ trước rồi. Bây giờ cho dù biết lão Lý bị hại chết, muốn tìm được chứng cứ cũng rất khó khăn. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta cứ để Đường Trình Siêu ăn chặt như vậy sao? Thẩm Hạ Lan quả thật tức giận. Mặc dù nói là địa bàn của Đường Trình Siêu, nhưng cũng không thể bắt nạt người khác như vậy được. Diệp Tân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan sốt ruột, lại xoa đầu cô vừa cười vừa nói, xem em sốt ruột kìa. Em có thể không sốt ruột được sao? Chuyện này có liên quan tới danh dự của anh và nhà họ Diệp. Không phải anh nói nhà họ Diệp bây giờ đang rất hỗn loạn sao? Nếu không nhanh chóng giải quyết được chuyện này, em sợ anh. Đừng sợ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh rồi, tối đa là một ngày, tất cả đều có thể lộ rõ chân tướng. Trông dáng vẻ Diệp Tân Tuấn đã dự tính trước mọi việc làm Thẩm Hạ Lan có phần ngây người. Anh đã sớm biết à? Ừ, Tống Đình đã điều tra ra được từ lâu, nhưng anh đang đợi một thời cơ. Lời Diệp Tân Tuấn nói làm Thẩm Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại khẽ nói, anh làm em sợ muốn chết. Anh có cách cũng không nói với em, hại em uổng công quan tâm. Cũng không tính là vậy. Ít nhất nó làm anh biết em rất quan tâm tới anh. Anh không để ý tới chuyện này. Bây giờ anh lo lắng chính là vấn đề thân phận của em thế nào. Chương 241, lễ nào ngài không suy nghĩ nhiều sao? Những lời này của Diệp Tân Tuấn làm cho Thẩm Hạ Lan im lặng. Nếu ngay cả Tiêu Hái cũng không có cách nào, cô có thể làm gì chứ? Có phải rất khó giải quyết hay không? Diệp Tân Tuấn không nói gì, lại ôm thật chặt Thẩm Hạ Lan. Cơ hội để bọn họ có thể gặp mặt như vậy không nhiều, không thể lần nào cũng đến đại sứ quán gặp mặt được. Hơn nữa vấn đề thân phận của Thẩm Hạ Lan thật ra không phải chỉ một sớm một chiều là có thể giải quyết xong. Thấy Diệp Tân Tuấn không nói gì, Thẩm Hạ Lan lại biết Diệp Tân Tuấn cũng đang buồn phiền. Cô khẽ nói, nếu cả đời em đều không có thân phận, liệu anh còn có thể cần em nữa không?
Em nói gì ngốc vậy?
Em là vợ anh, là mẹ của con anh, là bà tờ á cờ hở ủ nhà họ Diệp chúng ta. Bất kể em có thân phận hay không, anh đều nhận em, mẹ anh nhận em, người nhà họ Diệp chúng ta đều nhận em.
Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, dù sao cũng sẽ có cách thôi.
Lời Diệp Thân Tuấn nói làm trong lòng Thẩm Hạ Lan thấy ít nhiều cũng dễ chịu hơn một chút. Cô thật không ngờ mình sẽ có một ngày trở thành một người không có thân phận. Cô không thể ngồi xe, không thể đi máy bay, không thể đăng ký. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến thân phận, cô đều không làm được, thậm chí tương lai không biết có thể đến sống cùng với Diệp Thân Tuấn hay không. Cảm giác bất lực này làm cô rất khó chịu, rất bực bội lại cũng rất bất tức. Diệp Thân Tuấn tất nhiên biết trong lòng cô rất khó chịu, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào, nói nhiều nữa thì có ích lợi gì chứ. Chủ yếu vẫn là phải xem kết quả cùng biện pháp. Mà bây giờ anh không có bất kỳ cách nào. Hai người ôm nhau ngồi một lát, Diệp Thân Tuấn khẽ nói, em còn ở trong nhà bộ trưởng Tiêu hả?
Vâng.
Em lại ở thêm 2 ngày đi. Nhiều nhất là 2 ngày, anh sẽ lại qua đón em.
Được.
Thẩm Hạ Lan dựa vào trong lòng anh, nghe tiếng tim đập của Diệp Thân Tuấn, lại cảm thấy có chút hư vô mờ mịt. Thật kỳ lạ, rõ ràng người anh đang ở trước mắt, sao cô cứ cảm thấy sau lần gặp này sẽ không còn gặp lại chứ? Thẩm Hạ Lan cảm giác bản thân mình bị bệnh trầm cảm rồi.
Diệp Thân Tuấn.
Hử? Nhẫn cưới đến rồi sao? Thẩm Hạ Lan đột nhiên hỏi vậy, làm Diệp Thân Tuấn thoáng ngẩn người, nhưng lại khẽ gật đầu nói, đến rồi.
Anh cầm theo đây.
Cho em xem đi. Thẩm Hạ Lan lập tức có hứng thú. Diệp Thân Tuấn lấy một cặp nhẫn cưới từ trong túi ra. Nhẫn cưới rất đơn giản phong khoáng, chỉ khác tên của hai người. Thẩm Hạ Lan nhìn nhẫn cưới và đột nhiên hơi xúc động. 8 năm trước khi kết hôn, anh còn chưa cầu hôn em đâu.
Vậy bây giờ anh cầu hôn được không?
Diệp Thân Tuấn khẽ nói.
Thẩm Hạ Lan nhìn anh, đôi mắt chợt ướt.
Diệp Thân Tuấn cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, lập tức quỳ một gối xuống. Cô Thẩm Hạ Lan, cho dù hôm nay anh không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay, cũng không có nhiều người chứng kiến, nhưng anh muốn nói, anh muốn kết hôn với em, sống với em cả đời, tốt với em cả đời, em có bằng lòng lấy anh không?
Em bằng lòng.
Thẩm Hạ Lan nói xong lại khóc. Nước mắt của cô là nước mắt cảm động. Cảnh tượng cô chờ đợi suốt 8 năm trước đã được thực hiện vào hôm nay, là chuyện khó tới mức nào. Bọn họ đi một vòng lớn mới một lần nữa đến với nhau, bây giờ mặc dù còn có khó khăn ngắn ngủi, nhưng giờ phút này cô hình như chẳng sợ gì nữa. Diệp Tân Tuấn đeo nhẫn cưới cho cô, rất vừa. Thẩm Hạ Lan nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, đột nhiên ôm lấy Diệp Tân Tuấn.
Cả đời này anh cũng đừng mong vứt bỏ được em.
Sẽ không đâu, anh đi đâu cũng sẽ dẫn em theo. Diệp Tân Tuấn ôm thật chặt lấy Thẩm Hạ Lan. Hai người hết ôm nhau lại hôn. Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Diệp Tân Tuấn không thể ở đây quá lâu. Dù sao giữa anh và Bộ trưởng Tiêu không có quan hệ quá thân thiên. Cho nên thấy đến lúc, cho dù Tiêu Ái không muốn cắt ngang bọn họ ân ân ái ái, nhưng không thể không từ buồng trong đi ra.
Khu khu.
Bà ta ho khan một tiếng, Thẩm Hạ Lan vội vàng thả Diệp Tân Tuấn ra, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Diệp Tân Tuấn lại không mất tự nhiên chút nào. Khi nhìn thấy Tiêu Ái, anh hơi ngây người nhưng lại kính trọng nói, Bộ trưởng Tiêu, cảm ơn ngài. Trong thời gian này làm phiền ngài chăm sóc cho Hạ Lan rồi.
Không có gì, tôi và cô ấy hợp ý nhau.
Những lời này của Tiêu Ái là sự thật. Bà ta rất hiếm khi gặp được cô gái hợp ý như vậy. Thẩm Hạ Lan xem ra thật sự hợp với tính của bà ta.
Diệp Tân Tuấn khẽ gật đầu nói, Bộ trưởng Tiêu, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.
Thẩm Hạ Lan muốn đi theo, lại bị Diệp Tân Tuấn ngăn lại.
Em đừng đi, bên ngoài thai vách mạch rừng.
Anh muốn nói gì với dì Tiêu?
Thẩm Hạ Lan hơi tò mò.
Diệp Tân Tuấn vừa cười vừa nói, nói gì cũng không thể là lời ân ái được, em yên tâm đi.
Ghét.
Thẩm Hạ Lan đạp anh một cái, nhìn Diệp Tân Tuấn và Tiêu Ái đi ra khỏi văn phòng, mà cô chỉ có thể ở lại trong phòng. Sau khi Diệp Tân Tuấn rời khỏi phòng làm việc, Tiêu Ái thản nhiên mở miệng.
Nếu cậu lo lắng cho an toàn của cô ấy, cậu cứ việc yên tâm, cô ấy ở bên cạnh tôi sẽ không có việc gì đâu.
Bộ trưởng Tiêu làm việc, tôi tất nhiên yên tâm rồi, hôm nay tôi muốn nói với Bộ trưởng Tiêu về một chuyện khác.
Lời Diệp Tân Tuấn nói làm Tiêu Ái có phần sững sờ.
Chuyện gì?
Bộ trưởng Tiêu xem thử cái này.
Diệp Tân Tuấn lấy từ trong túi ra giấy chứng nhận kết hôn của mình và Thẩm Hạ Lan.
Tiêu Ái hơi buồn bực, nhưng vẫn mở ra.
Chỉ có điều khi nhìn thấy được ảnh chụp của Thẩm Hạ Lan, bà ta cũng sửng sốt.
Ai vậy?
Vợ của tôi Thẩm Hạ Lan, cũng chính là người ở bên trong. Chẳng qua một vụ cháy 5 năm trước đã làm hỏng gương mặt của cô ấy, gương mặt bây giờ là sau khi làm phẫu thuật thẩm mỹ.
Tay Tiêu Ái bắt đầu hơi run rẩy.
Nó làm sao có thể?
Nhìn vẻ ngoài đặc biệt giống bà đúng không?
Đây cũng là điểm khiến tôi buồn bực lại tò mò.
Bộ trưởng Tiêu, tôi nghĩ tôi có thể nói cho ngài biết chuyện mà ngay cả Hạ Lan cũng không biết.
Lời Diệp Tân Tuấn nói làm tâm trạng Tiêu Ái hơi kích động.
Chuyện gì?
Hạ Lan và ba mẹ bây giờ không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào.
Cậu nói gì?
Con ngươi của Tiêu Ái chợt giãn ra.
Diệp Tân Tuấn khẽ nói, khoảng thời gian trước, Hạ Lan bị người ta lừa bán.
Lúc đó, vì truy tìm tung tích của Hạ Lan, chúng tôi đã đưa DNA của cô ấy đến cục cảnh sát, đồng thời kiểm tra trùng khớp với ba mẹ nhà họ Thẩm.
Thật đáng tiếc, bọn họ không phải là quan hệ ruột thịt.
Hạ Lan vẫn chưa biết chuyện này, tôi còn chưa nói cho cô ấy biết. Nên tôi đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy ngài.
Sao lại kinh ngạc?
Tiêu Ái hơi run rẩy.
Diệp Tân Tuấn nhìn xung quanh, khẽ nói, hơn 20 năm trước, cậu cả nhà họ Hoắc Hoắc Trấn Phong có người bạn gái, lúc đó đã bàn xong, chẳng qua người nhà họ Hoắc phải lên chiến trường. Hoắc Trấn Phong chia tay bạn gái để đi bộ đội, cuối cùng chết ngoài trận tuyến. Nghe nói người phụ nữ kia đã sinh một đứa trẻ cho nhà họ Hoắc, nhưng không biết tung tích.
Trong thời gian này, bà cụ Hoắc vẫn luôn tìm đứa trẻ kia, thậm chí vì đứa trẻ kia mà suýt nhận nhầm rất nhiều người, làm sai rất nhiều chuyện. Chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ? Giọng Tiêu Hái đã run rẩy. Diệp Ân Tuấn khẽ nói, tôi không biết có liên quan tới ngài không. Tôi chỉ biết, Hoắc Chấn Đình dẫn theo Hạ Lan đi tới phòng vẽ tranh của Hoắc Chấn Phong ở nhà họ Hoắc, mà cô ấy lấy được một tấm ảnh từ trong phòng vẽ tranh của Hoắc Chấn Phong không ngờ trông giống hệt với Hạ Lan vợ tôi. Hạ Lan chỉ cảm thấy tò mò, sao trên thế giới này có thể có người giống như vậy, lại không suy nghĩ nhiều. Nhưng Bộ trưởng Tiêu, lẽ nào ngài không suy nghĩ nhiều sao? Tôi không biết cậu đang nói gì cả. Nếu không có chuyện gì, cậu có thể đi được rồi. Giọng Tiêu Hái đã trở nên lạnh lùng. Diệp Ân Tuấn nhìn bà ta lại không nói gì nữa, chỉ cất giấy chứng nhận kết hôn. Bộ trưởng Tiêu, bất kể nói thế nào, tôi vẫn cảm ơn ngài đã chăm sóc Hạ Lan. Chờ chuyện bên tôi hết bận, tôi sẽ dẫn cô ấy về nước. Từ nay về sau sẽ không quấy rầy Bộ trưởng Tiêu nữa. Diệp Ân Tuấn nói xong quay người rời đi. Tiêu Hái suýt nữa không đứng vững nổi, lảo đảo dựa vào trên vách tường. Bức tường sau lưng vô cùng lạnh giá, nhưng lòng bà ta lại không sao bình tĩnh được. Sao có thể như vậy được chứ? Lẽ nào tất cả đều an bài của số phận sao? Nếu không đã cách hai bờ đại dương, sao có thể gặp được như vậy chứ? Trong mắt Tiêu Hái ánh lên vẻ đau khổ dãy rủa. Bà ta đi thẳng vào phòng vệ sinh, khóa mình ở bên trong, hai tay ôm mặt khóc. Hơn 20 năm, bà ta đã không nghĩ tới chuyện đó hơn 20 năm, nhưng bây giờ bà ta lại không thể không nghĩ tới. Thẩm Hạ Lan, cô gái mà bà ta vô cùng thưởng thức, vô cùng yêu thích lại là đứa trẻ đáng thương kia sao? Tiêu Hái ở trong phòng vệ sinh chút cảm xúc rất lâu, lúc này mới ra ngoài. Bà ta nhìn mình với đôi mắt sưng đỏ trong gương, nhất thời không biết trong lòng nên có cảm xúc thế nào. Tiêu Hái rửa mặt rồi trở lại văn phòng. Thẩm Hạ Lan thấy bà ta quay về, vội vàng tới đón. Dì Tiêu, sao dì ra ngoài lâu vậy? Ân Tuấn nói gì với dì thế? Có phải anh ấy nói xấu cháu không? Hả? Mắt dì sao vậy? Dì khóc cả. Thẩm Hạ Lan nhạy bén nhận ra mắt Tiêu Hái sưng đỏ, không nhịn được hỏi một câu. Tiêu Hái lắc đầu nói, không sao, bên ngoài có chút gió cắt làm cột mắt thôi. À, điều này hiển nhiên là cái cớ, nhưng Thẩm Hạ Lan cũng không vạch trần. Dù sao Tiêu Hái có một số việc không muốn nói, cô cũng không cần thiết phải hỏi tới cùng, đúng không? Tiêu Hái thấy Thẩm Hạ Lan tâm lý như vậy, tâm trạng càng phức tạp hơn. Lúc này nếu là Dư Khinh Hồng, khẳng định sẽ truy hỏi không ngừng. Nhưng trong cô lại có vẻ như tin thật vậy. Tiêu Hái nhìn Thẩm Hạ Lan, đột nhiên hỏi, gương mặt này của cháu từng phẫu thuật thẩm mỹ à? Vâng, đúng vậy. Ân Tuấn nói với gì ạ? Vụ lửa lớn 5 năm trước đã làm gương mặt của cháu bị hỏng. Cháu không có cách nào, chỉ có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Sao vậy? Dì Tiêu, dì có thể nhận ra ạ? Hay là quá rõ ràng? Thẩm Hạ Lan sờ mặt mình, ít nhiều hơi lo lắng. Trước đây Nhan Như Ngọc đã nói, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ không thể hoàn toàn bảo đảm không có sai sót. Bây giờ nghe Tiêu Hái hỏi vậy, cô ít nhiều có hơi sợ. Tiêu Hái lắc đầu nói, không, phẫu thuật rất tốt, tôi căn bản không nhìn ra. Dì Tiêu, sao dì lại đột nhiên hỏi chuyện này vậy? Thẩm Hạ Lan hơi tò mò hỏi. Tiêu Hái lại khẽ nói, không có gì, chỉ đột nhiên nghĩ đến thì hỏi thôi. Đúng rồi, Hạ Lan, tôi có thể gọi cháu như vậy không? Đương nhiên là được ạ. Thẩm Hạ Lan rất thích Tiêu Hái, tất nhiên không ngại khi bà ta gọi mình như vậy. Chỉ là cô đột nhiên cảm thấy Tiêu Hái ra ngoài một chuyến, hình như có chuyện gì đó đã xảy ra vậy. Tiêu Hái nhìn cô, trầm ngâm rất lâu mới lại mở miệng. Hạ Lan, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề thân phận của cháu. Nhưng có thể lấy chút máu của cháu để chuẩn bị hồ sơ, đến lúc đó tôi cũng dễ xử lý. Khi nói những lời này, Tiêu Hái cảm thấy trong lòng bàn tay của mình đầy mồ hôi, thậm chí có phần không đứng vững được, càng không dám nhìn vào mắt Thẩm Hạ Lan. Chương 242, làm giám định người thân. Đương nhiên là được ạ. Thẩm Hạ Lan không cho rằng đây là chuyện gì lớn. Lấy máu mà thôi, chuyện này ở trong nước cũng rất bình thường. Hơn nữa, Tiêu Hái nói sẽ nghĩ cách xử lý thân phận của mình, Thẩm Hạ Lan vẫn rất cảm động. Cho dù không biết xác suất thành công của chuyện này là bao nhiêu, nhưng luôn có chút hy vọng, không phải sao? Nghe được Thẩm Hạ Lan đồng ý, trong lòng Tiêu Hái cũng không quá dễ chịu. Bà ta khẽ nói, cháu đi theo tôi. Ở đây lại có phòng lấy máu xét nghiệm. À. Thẩm Hạ Lan rất ngoan ngoãn đi theo phía sau Tiêu Hái. Dọc đường đi có rất nhiều người chào hỏi Tiêu Hái, nhưng Tiêu Hái lại dường như không nghe được, vẻ mặt hoảng hốt. Cho dù Thẩm Hạ Lan cảm thấy bà ta rất kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi. Hai người đi tới phòng lấy máu xét nghiệm. Tiêu Hái nói với người ở bên trong, lấy mẫu máu cho cô ấy. Được, Bộ trưởng Tiêu. Người phòng lấy máu xét nghiệm nhanh chóng rút máu cho Thẩm Hạ Lan xong. Tiêu Hái nói với cô, Hạ Lan, cháu tạm thời về văn phòng làm việc chờ tôi. Bên tôi còn hơi việc, lát nữa sẽ qua tìm cháu. Được. Thẩm Hạ Lan không nghi ngờ bà ta, lập tức quay lại văn phòng của Tiêu Hái. Tiêu Hái thấy cô đi xa, mới nói với người phòng lấy máu xét nghiệm, lấy chút máu xét nghiệm, còn lại thì cất đi. Tôi còn cần dùng máu này vào việc khác. Được, Bộ trưởng Tiêu, ngài chờ một lát. Người của phòng lấy máu xét nghiệm nhanh chóng lấy máu của Thẩm Hạ Lan cất đi, sau đó chia một phần cho Tiêu Hái. Tiêu Hái cầm máu đi thẳng ra khỏi đại sứ quán, lái xe đi qua bệnh viện ban ngành có liên quan. Tôi muốn làm một lần giám định người thân, nhanh nhất cần mấy ngày. Nhanh nhất cũng cần 2 đến 3 ngày. Đối phương có quen biết với Tiêu Hái, thấy Tiêu Hái đặc biệt thận trọng nên khẽ nói, nếu gấp quá thì 1 ngày rưỡi cũng được. Nhưng chúng tôi cần phải tăng ca. Làm phiền rồi. Tiêu Hái đưa 2 phần máu tới. Đây là thông tin tuyệt mật, không ai được tiết lộ. Đặc biệt là kết quả giám định. Tiêu Hái trịnh trọng làm đối phương cảm thấy hơi áp lực. Sau khi rời khỏi ban ngành liên quan, lúc này Tiêu Hái mới trở lại văn phòng. Bởi vì Thẩm Hạ Lan chờ quá lâu, đã nằm ghé đầu trên bàn làm việc của Tiêu Hái ngủ mất rồi. Nhìn Thẩm Hạ Lan ngủ say, trong lòng Tiêu Hái vô cùng phức tạp. Bà ta cởi áo khoác của mình và khoác lên trên vai Thẩm Hạ Lan, sau đó đứng dậy đi tới ngăn kéo bên cạnh, dùng mật khẩu mở ra một ngăn và lấy mấy tấm ảnh từ trong đó ra. Trong hình không ngờ là ảnh chụp và bà ta với Hoắc Chấn Phong khi còn trẻ. Khi đó, Hoắc Chấn Phong còn chưa phải là người lính, chỉ là một họa sĩ, nghệ thuật gia. Ông ta thích đi du sơn ngoạn thủy, thích vẽ tất cả mọi thứ đẹp mắt. Bọn họ quen biết nhau trong một lần triển lãm tranh. Bởi vì có chung ngôn ngữ, hai người đã nhanh chóng rơi vào bể tình. Khi đó Tiêu Hái luôn cảm thấy bọn họ cuối cùng sẽ đến được với nhau, sẽ trở thành một đôi khiến người ta hâm mộ. Nhưng không ngờ Hoắc Chấn Phong lại đi mất. Ông ta không để lại một câu nào, đi thẳng vào chiến trường. Đó là khoảng thời gian u ám đối với Tiêu Hái. Bà ta không biết ông ta đang ở đâu, lại phát hiện mình có thai. Ở thời đó, chưa cưới đã có thai sẽ bị người ta nhạo báng, đặc biệt là như gia đình của bà, người ta lại càng không tha thứ. Tiêu Hái đã từng nghĩ tới chuyện bỏ đứa trẻ này. Nhưng mỗi lần đi bệnh viện, bà ta đều không nỡ. Đối cùng càng lúc càng nhiều tháng, bà ta cảm giác đứa trẻ máy thai trong bụng, cũng lại càng luyến tiếc. Bà ta rời khỏi nhà, rời khỏi trường học, rời khỏi tất cả bạn bè và người thân, lén đi tới một sơn thôn nhỏ chờ sinh. Vào giây phút bà ta sinh đứa trẻ ra, bà ta mới phát hiện mình không có cách nào nuôi nấng đứa trẻ này. Bà ta chưa từng kết hôn, bà ta còn có tiền đồ tốt, bà ta không thể phá hỏng cả đời mình vì đứa trẻ này được. Lúc đó ở trong bệnh viện đó còn có một cặp vợ chồng sinh con. Hai vợ chồng này cũng đi ra ngoài vẽ vật thực, rất trẻ tuổi, rất ân ái. Nhưng đứa trẻ của bọn họ vừa sinh ra đã chết. Tiêu Hái không biết lúc đó mình bị ma quỷ mê hoặc thế nào, lại dùng tiền mua chuộc bác sĩ trong bệnh viện, trả con gái của mình cho hai vợ chồng này, mà bà ta lại ôm đứa trẻ đã chết kia rời khỏi bệnh viện. Sau khi bà ta xử lý sơ qua cho đứa trẻ kia xong, sợ có người tìm tung tích của đứa trẻ, lúc này mới nhận nuôi một đứa bé từ cô nhi viện về nuôi, mang về Hải Thành, đồng thời đưa đứa trẻ vào cô nhi viện ngay trước mặt tất cả mọi người. Lúc đó bà ta sinh ra được đứa con gái, lại cố ý nhận nuôi một đứa con trai, chính là không muốn để cho người nhà họ Hoắc tìm được đứa trẻ kia. Nhưng bà ta tuyệt đối không ngờ được, mấy năm sau lại truyền đến tin tức của Hoắc Chấn Phong, ông ta đã chết ngoài trận chiến. Vào giây phút đó, Tiêu Hái có cảm giác như trời cũng sụp xuống. Sao ông ấy có thể chết chứ? Bà ta quay về, tìm kiếm con gái ruột của mình như điên. Đó là máu mủ duy nhất giữa bà ta và Hoắc Chấn Phong. Nhưng đôi vợ chồng kia căn bản không phải là người trong thôn đó. Bọn họ chẳng qua chỉ đi vào đó vẽ vật thực, đi qua đó mà thôi. Sau khi sinh con xong, hai vợ chồng này lại rời đi, không ai biết bọn họ đi đâu. Biển người mênh mông, Tiêu Hái lại bỏ lỡ máu mủ của mình như vậy. Bà ta tìm suốt nhiều năm nhưng không hề có bất kỳ tin tức nào. Bây giờ bà ta nhìn tấm ảnh trước mắt, hồi tưởng lại từng cảnh sống chung với Hoắc Chấn Phong, nước mắt lập tức hoen mi. Bà ta lại nhìn Thẩm Hạ Lan đang ngủ say. Nếu đây thật sự là con gái của bọn họ, bà ta nên làm gì? Tiêu Hái vô cùng xoắn xuýt. Thẩm Hạ Lan ngủ một giấc này cũng rất say. Trong mơ, cô thấy mình bị người ta truy sát. Đường Trình Siêu cứ đuổi theo cô như phát điên, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Mà Diệp Thân Tuấn vì bảo vệ cô, bị Đường Trình Siêu bắn một phát. Máu đỏ này làm Thẩm Hạ Lan sợ tới mức hét lên một tiếng, lập tức từ trong lúc ngủ bừng tỉnh lại. Tiêu Hái vội vàng cất đồ, đồng thời điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Sao vậy? Cháu gặp thác mộng à? Giọng Tiêu Hái bình thản nhưng bàn tay phía dưới lại run lẩy bẩy. Thẩm Hạ Lan liếc nhìn Tiêu Hái, lúc này mới chợt nhận ra mình đang ở đâu. Đúng vậy, cháu mới gặp ác mộng, thật đáng sợ. Thẩm Hạ Lan vỗ ngực mình giống như một đứa trẻ, sau đó đột nhiên cảm thấy mình như vậy thật ngu ngốc, xấu hổ thả tay xuống, nhìn về phía Tiêu Hái cười ngây ngô. Kỳ hỉ, dì Tiêu, có phải cháu ngủ quá lâu không? Thật ngại quá, sao dì không gọi cháu dậy chứ? Không sao, dù sao cũng không có chuyện gì cần làm. Tiêu Hái cười khẽ, cất tấm ảnh trong tay và khóa lại. Thẩm Hạ Lan thật ra không có thói quen thăm dò chuyện riêng tư của người khác. Cô có thể cảm giác được tâm trạng của Tiêu Hái hôm nay rất không ổn, nhưng Tiêu Hái không nói, cô cũng không hỏi. Cháu đói bụng không? Chúng ta về nhà, tôi nấu món ngon cho cháu. Tiêu Hái đột nhiên mở miệng, ngược lại khiến Thẩm Hạ Lan có cảm giác vừa mừng vừa lo. Mặc dù ở chung không lâu, nhưng cô có thể cảm giác được Tiêu Hái không phải là một người thường xuyên thích nấu ăn, lâu như vậy đều là cô nấu cho Tiêu Hái ăn. Nhưng hôm nay Tiêu Hái có nhã hứng, cô sẽ không quấy nhiễu. Được. Thẩm Hạ Lan trả lời rất dứt khoát. Tiêu Hái vừa cười vừa nói, cháu thích ăn gì? Trong ánh mắt bà ta càng thêm dịu dàng. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Tiêu Hái có gì đó khác thường nhưng lại không nói ra được. Cháu thì cái gì cũng thích ăn hết, cháu không kén ăn. Từ nhỏ ba mẹ cháu đã nói với cháu, trẻ con mà kiêng ăn thì không lớn lên được. Dì xem, bây giờ nhìn tôi tốt như vậy là vì cháu không kén ăn đấy. Thẩm Hạ Lan vui vẻ nói. Tiêu Hái đột nhiên hỏi, ba mẹ cháu có tốt với cháu không? Tốt ạ, bọn họ khá tốt với cháu. Ba mẹ cháu chỉ có mỗi một đứa con là cháu. Cháu nghe ba cháu nói, khi mẹ cháu sinh ra cháu, tử cung bị tổn thương, về sau không thể có con nữa. Bọn họ lại dồn hết yêu thương cho cháu. Mấy năm nay, chỉ cần cháu muốn, cháu thích, bọn họ đều sẽ cố gắng thỏa mãn cháu. Đáng tiếc là vụ lửa lớn 5 năm trước làm bọn họ tưởng cháu đã chết, còn đau lòng nhiều năm đấy. Bây giờ cháu thật vất vả mới trở về được. Cháu nhất định phải cố gắng hiếu thảo với bọn họ. Khi Thẩm Hạ Lan nhắc tới ba mẹ nhà họ Thẩm lại đặc biệt chân thành. Cô đúng là có hơi nhớ ba mẹ. Còn có Diệp Tranh, còn có Nghê Nghê, còn có bà cụ Diệp. Ôi! Cũng không biết bao giờ mới có thể trở về. Tâm trạng Thẩm Hạ Lan hơi sa sút. Tiêu Hái nghe vậy, trong lòng rất thấy nấy, nhưng lại cảm thấy được an ủi. Cũng may mấy năm nay cô được chăm sóc rất tốt, không phải sao? Dù sao cũng tốt hơn theo bà ta hối hả ngược xuôi. Đi thôi, về nhà nào. Tiêu Hái mỉm cười, sau đó mặc áo khoác của mình vào, đi ra ngoài trước. Lúc này Thẩm Hạ Lan mới chú ý thấy áo khoác của Tiêu Hái không ngờ lại ở trên vai của mình. Nói cách khác, vừa rồi khi cô ngủ đã khoác áo khoác của Tiêu Hái. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình càng lúc càng càn rỡ, sao ở trước mặt Tiêu Hái lại càng lúc càng tùy hứng chứ? Cô vội vàng đuổi theo Tiêu Hái. Dì Tiêu, để cháu lái xe cho. Cháu mới ngủ một giấc, rất tỉnh tháo. Thẩm Hạ Lan thấy tinh thần Tiêu Hái không tốt lắm, vội vàng mở miệng. Được. Tiêu Hái đưa chìa khóa xe cho Thẩm Hạ Lan. Hai người lên xe. Tiêu Hái hình như rất mệt mỏi, lại nhắm mắt luôn. Thẩm Hạ Lan cũng không nói lời nào, thậm chí còn chu đáo mở hệ thống sưởi trong xe lên. Khi xe khởi động, Tiêu Hái dường như đã ngủ rồi. Thẩm Hạ Lan cố gắng lái xe thật êm, không nhanh không chậm trở lại biệt thự. Cô vừa định đánh thức Tiêu Hái thì bà ta đã mở mắt ra. Dì Tiêu, dì tỉnh rồi hả? Chúng ta về đến nhà rồi. Ừ. Tiêu Hái nhìn Thẩm Hạ Lan mỉm cười, sau đó mới xuống xe. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Tiêu Hái hôm nay dường như đặc biệt thích cười, hơn nữa ánh mắt bà ta hình như rất dịu dàng, rất giống với ánh mắt của mẹ. Cô cảm thấy mình thật sự quá nhớ nhà rồi, cũng không biết bao giờ mới có thể về nhà. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng xuống xe, theo Tiêu Hái vào biệt thự. Dì Tiêu, để cháu giúp dì một tay. Thẩm Hạ Lan xắn tay áo của mình lên, lại bị Tiêu Hái đẩy ra khỏi phòng bếp. Hôm nay không cần tới cháu ra ngoài xem TV đi. Thẩm Hạ Lan có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì. Cô quay lại phòng khách, bật TV lên. Trên đó vẫn còn thông báo treo giải thưởng về cô. Bây giờ giá đã lên đến 10.000 đô la Mỹ rồi. Xem ra Đường Trình Siêu thật sự sẵn sàng bỏ hết vốn liếng để tìm được cô. Thẩm Hạ Lan càng xem càng thấy phiền muộn. Cô tắt TV, cầm bút định vẽ một chút, lại nhìn thấy những bản vẽ bị người ta xé nát. Ngoại trừ Tiêu Hái thì chỉ có Dư Khinh Hồng là người có thể vào căn biệt thự này. Rõ ràng, đây là Dư Khinh Hồng làm. Người phụ nữ này lại giống như đứa trẻ, xé nát tất cả những bức tranh của Thẩm Hạ Lan, thậm chí còn đặt ở trên bàn trà đầy khiêu khích. Thẩm Hạ Lan lắc đầu, cảm thấy nực cười trước hành vi ấu trĩ của cô ta. Vì không để cho Tiêu Hái tức giận, cô nhanh chóng thu dọn số giấy vụn, nhưng lại phát hiện ra một góc tấm hình ở bên chân bàn trà. Chương 243, lúc nào chúng ta có thể về nhà? Bức ảnh ố vàng, giống như là ảnh cũ, tuy chỉ lộ một góc nhưng nó y chang hộp vẹn đỏ ra vậy, đâu đâu cũng thấy cắm rỗ. Thẩm Hạ Lan không phải là một người tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng tình huống bây giờ lại khiến cô muốn xem sao. Rốt cuộc đây là một bức ảnh thế nào? Ở chỗ Hoắc Chấn Phong, cô nhìn thấy một bức ảnh rất giống Tiêu Hái, hôm nay ở đây có khả năng có thêm một tấm hình như thế không? Trong lòng Thẩm Hạ Lan xoắn xuýt, do dự, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản được tính tò mò mà nhẹ nhàng lấy ra. Đây là một bức ảnh chụp hai người. Trong ảnh là một đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Cô gái chính là người phụ nữ mà Thẩm Hạ Lan đã gặp, còn chàng trai lại rất nho nhã, thoạt trông lịch sự mà lễ phép. Thẩm Hạ Lan lật ảnh lại, thấy phía sau viết ảnh kỷ niệm của Tiêu Hái và Hoắc Chấn Phong. Hoắc Chấn Phong. Trái tim Thẩm Hạ Lan dừng lại một nhịp. Người trong ảnh là Hoắc Chấn Phong. Hoắc Chấn Phong thời trẻ ư? Hoắc Chấn Phong lại chụp ảnh chung với Tiêu Hái ư? Không nói cũng rõ hai người họ có quan hệ gì. Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất chấn động. Thì ra không phải vì bề ngoài giống nhau, cũng không phải là chị em gì, mà Tiêu Hái chính là cô gái mà năm đó Hoắc Chấn Phong yêu mến. Vậy chẳng lẽ Dư Khinh Hồng chính là con gái của Hoắc Chấn Phong và Tiêu Hái? Chính là cô con riêng mà bà cụ Hoắc vẫn cứ tìm đó sao? Thẩm Hạ Lan cảm thấy cực kỳ kích động, cô chỉ muốn bây giờ lập tức nói tin này cho Hoắc Chấn Đỉnh, nhưng cô vẫn nhịn được. Không đúng. Bây giờ Dư Khinh Hồng cũng chừng 23-24 tuổi, sao có thể là con gái của Hoắc Chấn Phong và Tiêu Hái được chứ? Huống hồ Dư Khinh Hồng cũng nói rồi, ba của cô ta là Dư Dương, viện trưởng viện điều dưỡng. Vậy chuyện này rốt cuộc là sao? Thẩm Hạ Lan không hiểu nhưng cũng ngại đi hỏi Tiêu Hái, đành phải lén lút bỏ ảnh về chỗ cũ, giả vờ không biết gì cả, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Cô suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra, cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho Diệp Tân Tuấn. Sao thế? Mới đi một lúc đã nhớ anh rồi hả? Diệp Tân Tuấn vừa nói chuyện là trêu ghẹo ngay. Thẩm Hạ Lan nhỏ giọng nói, em vẫn luôn rất nhớ anh. Lời tán tỉnh này khiến Diệp Tân Tuấn nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Thẩm Hạ Lan cười nói, sao? Anh không nhớ em sao? Nhớ chứ. Diệp Tân Tuấn rất thẳng thắn trả lời câu này. Tâm trạng Thẩm Hạ Lan tốt nên cũng không so đo nhiều thế, cô nhìn vào phòng bếp, thấy Tiêu Hái chưa đi ra, lúc này mới nhỏ giọng nói, Tân Tuấn, em nói cho anh biết, em phát hiện một bí mật.
Bí mật gì?
Hình như Diệp Tân Tuấn đang ở trong xe, bên hai có tiếng gió. Thẩm Hạ Lan nói, ban nãy em nhìn thấy ảnh chụp chung của dì Tiêu và Hoắc Chấn Phong, dì ấy 99% chính là người phụ nữ mà Hoắc Chấn Phong yêu mến. Chẳng phải nói người phụ nữ đó đã chết rồi sao? Dì Tiêu có chuyện gì vậy? Anh nói xem con nên nói chuyện này cho Hoắc Chấn Đình biết không? Sau khi Diệp Tân Tuấn nghe được lời cô nói thì ngừng lại, nhỏ giọng nói, em để ý chuyện nhà họ Hoắc như thế làm gì? Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngửi thấy mùi chua từ ai đó. Ơ kìa, em chỉ là cảm ơn cậu Hoắc đã giúp đỡ chăm sóc ba mẹ em và bọn nhỏ thôi, anh nghĩ gì đấy? Hơn nữa vì chuyện này mà bà cụ Hoắc chẳng màng cơm nước gì. Nếu em biết thì nói cho họ một tiếng cũng dễ hiểu thôi đúng không? Em hỏi Bộ trưởng Tiêu chưa? Em có biết Bộ trưởng Tiêu có muốn liên lạc với nhà họ Hoắc nữa hay không không? Câu nói của Diệp Tân Tuấn giúp Thẩm Hạ Lan hoàn toàn tỉnh táo lại. Đúng thế. Tiêu Ái đối xử với cô tốt như thế, lại cứu cô nữa. Không nói đến chuyện hôm nay thu nhận cô, mà còn đích thân xuống bếp nấu cơm cho cô. Cô cũng từng hỏi Tiêu Ái chuyện nhà họ Hoắc rồi, nhưng Tiêu Ái cũng không nói gì, điều này có nghĩa Tiêu Ái không muốn nhắc tới quá khứ đó nữa đúng không? Đã thế, cô tò mò chuyện riêng của người khác, hình như không hay lắm nhỉ. Thẩm Hạ Lan Đông cảm thấy mình rảnh quá rồi mới làm ra chuyện như thế. Xin lỗi Ân Tuấn, chắc do em rảnh quá đó. Chuyện này do em thiếu cân nhắc. Không sao, người nhà họ Hoắc sẽ tự giải quyết. Nếu bộ trưởng Tiêu thật sự có liên quan với nhà họ Hoắc, nhưng nếu bà ấy muốn liên hệ với nhà họ Hoắc thì sẽ liên hệ thôi, chẳng cần em phải làm gì cả. Bây giờ mối quan hệ giữa em và bộ trưởng Tiêu rất tốt, đừng vì nhà họ Hoắc mà làm hỏng mối quan hệ này. Huống chi nhà họ Hoắc cũng chẳng là gì với em, Hoắc Chấn Đình là anh em của anh, em hiểu chưa? Diệp Ân Tuấn nói câu này rất có hàm ý, Thẩm Hạ Lan không hiểu cũng hiểu rồi. Biết rồi đó bình giấm chua, em cũng chẳng nói gì với cậu Hoắc mà. Còn nói anh là bình giấm hả? Anh không thích em tiếp xúc nhiều với Hoắc Chấn Phong đó thì sao? Còn cái tên Tống Giật Hiên nữa, khi về nước rồi, em cách xa hai người họ tí đi. Bây giờ Diệp Ân Tuấn y chang người chồng độc tài. Thẩm Hạ Lan cười nói, có phải anh định bảo em cách xa tất cả đàn ông một chút luôn không? Ừ, nếu có thế thì anh sẽ xây cho em một tòa tháp cao cao rồi nuôi em ở trong đó. Anh nghĩ hay quá. Thẩm Hạ Lan thật sự không tin lời này là do Diệp Ân Tuấn nói ra, nhưng nghe được tâm trạng anh rất tốt. Bên anh có tiến triển gì rồi sao? Trông anh có vẻ rất vui. Nghe được giọng em thì anh vui ngay. Thẩm Hạ Lan rất hưởng thụ khi nghe Diệp Ân Tuấn nói câu này. Trông à, em nhớ anh, thật sự nhớ anh rồi, lúc nào chúng ta có thể về nhà đây? Thẩm Hạ Lan cứ thấy bất an trong lòng. Diệp Ân Tuấn biết bây giờ trong lòng cô bất lực, dù là ai đi nữa, từ một người bình thường bỗng nhiên trở thành kẻ không hộ khẩu, kiểu gì cũng khiến người ta bất an. Nhanh thôi, đợi anh thêm hai ngày nữa rồi anh dẫn em cùng về nhà. Ừ, em tin anh. Thẩm Hạ Lan cười vui vẻ, nhưng ánh mắt hơi cô đơn. Ngày nào chưa giải quyết được thân phận thì cô vẫn là người vợ bí mật, cả ngày không thấy ánh sáng được. Rốt cuộc thì đến bao giờ tháng ngày này mới kết thúc đây? Hai người lại tình tứ thêm một hồi, bên Diệp Ân Tuấn hình như đi tới đâu đó cần phải xuống xe. Thẩm Hạ Lan không đành lòng nói, cúp máy đi rồi nói chuyện sau. Đúng rồi, anh chuyển qua điện thoại em ít tiền đi, cứ ăn của dì Tiêu, uống của dì Tiêu mãi thì ngại quá. Em muốn mua quà tặng dì ấy, xem như là cảm ơn dì ấy. Được. Diệp Ân Tuấn nói xong thì cũng cúp máy. Không lâu sau điện thoại của Thẩm Hạ Lan reo lên. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, Diệp Ân Tuấn chuyển cho cô 150 tỷ. Cái anh chàng phá của này, gửi cho cô nhiều tiền thế làm gì chứ? Thẩm Hạ Lan suýt bị giật mình, nhưng cũng không nói gì. Cô bắt đầu lên mạng xem có thứ gì muốn mua không. Lúc Tiêu Ái đi ra, Thẩm Hạ Lan vẫn đang lướt web. Bà nhìn cô rồi nói, qua ăn cơm nào? À, dạ. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng tắt máy tính đi. Ôi, nhiều món ngon quá vậy, hôm nay gì Tiêu trổ hết tài năng sao? Ừ, ăn xem sao, xem có thích không? Tiêu Ái cởi tạp dề, lúc này bà lại có mùi vị khói lửa nhân gian. Thẩm Hạ Lan rửa tay rồi cầm đũa lên ăn. Vâng, ăn ngon lắm ạ. Hóa ra tài nấu nướng của dì Tiêu đỉnh thế. Nhiều năm rồi chưa nấu nên không quen tay lắm, thích ăn thì ăn nhiều chút nhé. Đây có món gà xào xoài này, cháu nếm xem. Ôi, cháu thích ăn gà xào xoài nhất luôn ý. Thẩm Hạ Lan vui vẻ ăn. Nhưng khi Tiêu Ái nghe cô nói thế thì ngừng lại một chút. Thích ăn gà xào xoài sao? Giống ý cha người đó. Dì Tiêu, dì cũng ăn đi. Thẩm Hạ Lan thấy Tiêu Ái chẳng động đũa mấy bèn vội vàng nhắc bà ăn cơm. Tiêu Ái cười, cầm đũa lên ăn vài ngụm, còn suốt quá trình chỉ nhìn Thẩm Hạ Lan ăn. Bà đột nhiên phát hiện nhìn Thẩm Hạ Lan ăn đúng là một cách hưởng thụ. Lúc cô gái này ăn cơm giống như ngon lắm vậy, khiến người nhìn có cảm giác rất thèm ăn. Tiêu Ái và Thẩm Hạ Lan cùng ăn. Đã lâu Thẩm Hạ Lan chưa được ăn đến vui vẻ như thế, phải nói là Tiêu Ái thật sự có cùng gu ăn uống với cô, nhất là có mấy món đều là món cô thích ăn. Sau khi ăn xong Thẩm Hạ Lan thấy mình no quá rồi, muốn dọn dẹp với Tiêu Ái nhưng lại bị Tiêu Ái từ chối. Cháu mau đi tản bộ cho Tiêu cơm đi, ăn nhiều như thế cũng không sợ trướng bụng. Tiêu Ái cưng chiều nói. Thẩm Hạ Lan ngại ngùng le lưỡi nói, biết sao được, dì Tiêu nấu đồ ngon quá mà. Nói xong cô bèn chạy ra sân Tiêu cơm. Tiêu Ái sững sờ trong chốc lát. Còn nhớ lần đầu nấu cơm cho Hoắc Chấn Phong ăn, ông ấy cũng nói thế. Từ trên người Thẩm Hạ Lan, bà như thấy được rất nhiều bóng dáng của Hoắc Chấn Phong, tuy gương mặt không giống nhưng tính cách đó, thần thái đó giống đến lạ. Tiêu Ái quay người vào bếp, mắt lại ướt nước. Sau khi Thẩm Hạ Lan đi cho Tiêu cơm xong thì trở lại phòng khách, phát hiện Tiêu Ái chưa về phòng mình để ngủ, mà ngồi ở phòng khách xem TV. Đây đúng là chuyện mà trước nay chưa bao giờ có. Dì Tiêu hả, dì có chuyện gì sao? Thẩm Hạ Lan hỏi theo bản năng. Tiêu Ái cười nói, dì hơi buồn lòng, cháu biết chơi cờ tướng không? Chúng ta chơi một ván nhé. Cờ tướng ấy hả, cháu là kẻ chơi cờ dở, dì Tiêu đừng chê cháu là được. Cứ chơi đi. Tiêu Ái cười, chẳng để ý gì. Thẩm Hạ Lan lại hơi ngại ngùng. Cô thật sự chơi kém lắm, nhưng bây giờ cũng chỉ đành không trâu bắt chó đi cày thôi. Hai người bày cờ xong, Tiêu Ái tao nhã đi một quân. Không lâu sau, Thẩm Hạ Lan bất cẩn bị chiếu tướng. Dì hả, cháu đi lại được không? Nước này cháu đi nhầm. Thẩm Hạ Lan bắt đầu chơi xấu. Tiêu Ái cười nói, được, cho cháu đi lại một nước đó. Thẩm Hạ Lan vội vàng cầm quân cờ lên. Nhưng vào đầu bức thai nhìn tới nhìn lui cũng không biết nên đi nước nào. Là ai phát minh ra trò này thế? Sao lại khó quá vậy? Cuối cùng, ở một vị trí khác, Thẩm Hạ Lan nhận kết quả bi thảm, quân cờ của cô nhanh chóng bị Tiêu Ái ăn hết. Chơi ạ, không chơi nữa, gì Tiêu bắt nạt người ta? Thẩm Hạ Lan chu miệng lên như đứa bé. Lần đầu tiên Tiêu hái bật cười. Nụ cười của bà khác khi trước, chẳng dừng dưng như thế, cũng chẳng quá thận trọng, mà là thật sự thoải mái cười to, nhất thời khiến Thẩm Hạ Lan nhìn đến ngây dại. Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Mẹ, mẹ cười gì đấy? Có chuyện cười gì hay thì nói con nghe với nào. Dư Khinh Hồng đi vào mà chẳng kêu gọi gì, khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, lạnh lùng nói, cô cút sang một bên, không biết chừa chỗ cho tôi à? Mọi sự vui vẻ của Tiêu Hái, lúc này đều tan thành mây khói. Ai bảo con qua? Chẳng phải bảo con ở lại bệnh viện chữa trị gương mặt sao? Con tới đây làm gì? Cả giọng nói và sắc mặt của Tiêu Hái đều nghiêm túc, khác hẳn con người vui vẻ ban nãy, chuyện này khiến Dư Khinh Hồng nhất thời sửng sốt, sau đó lập tức thấy ghen tị. Chương 244, làm một giao dịch nhé. Mẹ, con là con gái mẹ, con gái ruột của mẹ. Mẹ vui vẻ với đứa không có hộ khẩu kia như vậy mà con vừa về mẹ đã nhìn con như này. Có phải mẹ thật sự rất ghét con không? Giọng điệu Dư Khinh Hồng hơi kích động, thậm chí cô ta còn dành cho Thẩm Hạ Lan một cái nhìn gay gắt. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình rất vô tội. Cô trêu ai, chọc ai rồi? Nhưng cô vẫn đứng dậy, nhỏ giọng nói, "Dì Tiêu, cháu đi dọn dẹp một chút, mọi người ở phòng khách nói chuyện đi ạ." "Không cần, để dì dọn cho." Tiêu Hái muốn ngăn Thẩm Hạ Lan lại. Dư Khinh Hồng lại nói, "Cô ta ăn chùa ở chùa chỗ chúng ta, làm chút việc thì có sao?" "Mẹ, sao mẹ lại đối xử tốt với cô ta vậy?" Mặt Tiêu Hái lại trầm xuống. "Con đến đây làm gì?" "Con tới thăm mẹ. Nghe nói hôm nay mẹ đi làm cho nên con tới thăm mẹ, không được sao?" Dư Khinh Hồng hơi tức giận, đặt thực phẩm dinh dưỡng trong tay sang một bên, bĩu môi, hiển nhiên không hài lòng với thái độ của Tiêu Hái. Thẩm Hạ Lan hơi sửng sốt. Hôm nay họ mới đến đại sứ quán, sao Dư Khinh Hồng lại biết? Lẽ nào Dư Khinh Hồng luôn cho người đi theo dõi họ? Tiêu Hái cũng nghĩ tới vấn đề này. "Sao con biết mẹ đã đến đại sứ quán?" Vẻ mặt Tiêu Hái hơi nặng nề, dáng vẻ nghiêm túc ấy của bà khiến Dư Khinh Hồng không rét mà run. "Không, con chỉ nghe nói thôi." "Nghe ai nói? Bây giờ con còn theo dõi cả mẹ cơ à?" Tiêu Hái nhìn Dư Khinh Hồng, không hề nhượng bộ cô ta chút nào. Dư Khinh Hồng cảm thấy rất mất mặt trước mặt Thẩm Hạ Lan, vì thế thằng eo kiên quyết nói, "Con cho người theo dõi Diệp Tần Tuấn, nghe nói anh ấy tới đại sứ quán tìm mẹ nên mới biết mẹ đi làm, con không theo dõi mẹ, con thích Diệp Tần Tuấn, con muốn theo đuổi anh ấy." "Diệp Tần Tuấn có vợ rồi, con không hiểu sao?" Tiêu Hái không biết sao mình lại sinh ra cái thứ con cái như này. Dư Khinh Hồng vẫn cố chấp nói, "Anh ấy là đàn ông có vợ, Thẩm Hạ Lan chỉ là một người không có hộ khẩu, không có hộ khẩu thì cũng chẳng làm ăn được gì. Hơn nữa Diệp Tần Tuấn ở bên cô ta thì làm được gì? Ở bên con, mẹ có thể giúp anh ấy có chỗ đứng vững chắc ở Mỹ, không phải sao? Người thông minh đều biết nên lựa chọn con. Tình yêu có thể lựa chọn còn gọi là tình yêu sao? Dư Khinh Hồng, khi nào con mới thật sự trưởng thành đây?" Tiêu Ái chỉ hận rèn sắt không thành thép, bà lại nhìn sang Thẩm Hạ Lan, hiền lành, đức độ, hiểu sâu biết rộng, sao khoảng cách giữa hai người lại lớn đến thế? Bà càng nhìn càng thấy ngứa mắt Dư Khinh Hồng ngang ngược hống hách. Tiêu Ái thở dài, "Con tới đây còn chuyện gì nữa không?" "Không có việc gì thì về đi, con gái con đứa, mặt đã biến dạng rồi còn chạy lung tung, không sợ người khác chê cười à?" Dư Khinh Hồng thật tâm tới thăm Tiêu Ái, nhưng lần nào mẹ cũng đối xử lạnh nhạt, thờ ơ với cô ta. Bình thường thì cũng thôi, nhưng bây giờ bà lại trách mắng cô ta ngay trước mặt Thẩm Hạ Lan, Dư Khinh Hồng cảm thấy không kiên trì được nữa. "Mẹ, tối nay con muốn ở lại đây." "Không được." Tiêu Hái thẳng thừng từ chối. "Vì sao? Cô ta có thể ở lại thì sao con lại không được?" Dư Khinh Hồng thật sự cảm thấy Tiêu Hái có thành kiến với mình. Tiêu Hái không thích cười, từ nhỏ đến lớn luôn yêu cầu nghiêm khắc với cô ta, thậm chí còn không chiều chuộng khiến Dư Khinh Hồng rất buồn. Nhưng Tiêu Hái lại đối xử khác với Thẩm Hạ Lan, cô ta có thể cảm nhận được cho dù Tiêu Hái vẫn lạnh lùng, thờ ơ, nhưng ánh mắt bà nhìn Thẩm Hạ Lan lại dịu dàng. Là ánh mắt mà cô ta hằng mong ước nhưng không thể. Rốt cuộc cô ta có điểm nào không bằng Thẩm Hạ Lan? Vì sao Tiêu Hái lại không thích cô ta? Rõ ràng cô ta mới là con gái ruột của Tiêu Hái, nhưng Tiêu Hái lại đồng ý cho Thẩm Hạ Lan ở lại mà không cho con gái bà là cô ở lại, vì sao? Mắt Dư Khinh Hồng ửng hồng. "Mẹ, mẹ thật sự là mẹ con sao?" Nói xong cô ta bật khóc chạy ra ngoài. Thẩm Hạ Lan thấy sự tồn tại của mình có lẽ thật sự đã mang đến cho họ một khoảng cách, có lẽ cô không ở đây nữa sẽ tốt hơn, chỉ mong Diệp Tân Tuấn có thể nhanh chóng giải quyết những chuyện này. Cô lặng lẽ thu dọn bát đũa vào bếp. Tiêu Hái day day thái dương, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Dư Khinh Hồng luôn tự cho là đúng, muốn làm gì thì làm, không biết nghĩ cho người khác. Tiêu Hái rất không thích tính này của cô ta, cũng không được coi là ghét, chỉ là hơi không ưa mà thôi. Bây giờ Dư Khinh Hồng chạy ra ngoài bà cũng hơi lo lắng, nhưng nghĩ tới phía sau Dư Khinh Hồng thường có vệ sĩ nên bà cũng không nói gì. Vốn Tiêu Hái còn muốn trò chuyện thêm với Thẩm Hạ Lan nhưng tiếc là đã bị Dư Khinh Hồng quấy rầy, bây giờ bà cũng chẳng còn hứng thú nữa. "Hạ Lan, cháu dọn xong thì tự thu xếp nhé, dì đi chợp mắt một chút." Tiêu Hái có thói quen ngủ trưa, bây giờ đầu bà lại đang đau. "Vâng." Thẩm Hạ Lan trả lời dứt khoát. Nhìn Tiêu Hái vào phòng ngủ, cô mới xoay người tiếp tục dọn dẹp phòng bếp. Sau khi Dư Khinh Hồng chạy ra khỏi biệt thự thì nhanh chóng tìm một nơi để trốn. Cô ta nghĩ Tiêu Hái sẽ đuổi theo, nói thế nào thì họ cũng là mẹ con, không phải sao? Nhưng đợi rất lâu mà không thấy Tiêu Hái đi ra, chỉ thấy Thẩm Hạ Lan đang bận rộn trong bếp, dáng vẻ ấy như thể cô mới là chủ nhân của nơi này. Cảm giác này đã kích thích Dư Khinh Hồng một cách sâu sắc. Tại sao một đứa không có hộ khẩu lại được mẹ thích đến thế? Tại sao một người phụ nữ không có gì như vậy lại được Diệp Tân Tuấn một lòng yêu thương? tại sao? Dư Khinh Hồng cay đắng đấm tay vào tường, cơn đau khiến mắt cô ta càng thêm âm trầm, lạnh lẽo. Cô ta ghét Thẩm Hạ Lan, cực kỳ ghét. Làm sao mới có thể khiến Thẩm Hạ Lan biến mất đây? Dư Khinh Hồng híp mắt sau đó gọi điện cho vệ sĩ. Không lâu sau, chuyện giữa Thẩm Hạ Lan và Đường Trình Siêu đã được gửi vào điện thoại Dư Khinh Hồng. Thì ra mọi chuyện đều do Đường Trình Siêu làm. Đường Trình Siêu là ai? Là bá chủ thương nghiệp vùng này. Dư Khinh Hồng nở nụ cười lạnh lùng. Cô ta lấy điện thoại di động ra, tìm một nơi yên tĩnh gọi cho Đường Trình Siêu. Nhìn thấy dãy số lạ, Đường Trình Siêu vốn định không nghe nhưng nghĩ một lúc vẫn ấn nút nghe. Tôi là Đường Trình Siêu, xin hỏi ai vậy? Tôi biết anh đang tìm nơi ở của Thẩm Hạ Lan. Lời của Dư Khinh Hồng khiến mắt Đường Trình Siêu chợt lóe lên. Cô là ai? Anh không cần biết tôi là ai, dù sao tôi cũng có thể khiến anh có được người phụ nữ mà anh muốn, nhưng anh phải hứa với tôi không được để người phụ nữ này xuất hiện trước mặt Diệp Tân Tuấn nữa. Câu nói của Dư Khinh Hồng khiến Đường Trình Siêu hiểu ra điều gì đó. Cô thích Diệp Tân Tuấn? Đúng. Tôi muốn làm vợ anh ấy. Nhưng Thẩm Hạ Lan đang cản đường tôi. Dư Khinh Hồng không cho rằng có gì cả. Đường Trình Siêu cười chế nhạo, sao tôi có thể tin cô đây? Chưa biết chừng cô là người do Diệp Tân Tuấn gài vào để bẫy tôi. Không, bây giờ người phụ nữ ấy đang ở trong nhà mẹ tôi, mà mẹ tôi còn coi cô ta như bà bối. Người đàn ông tôi thích cũng một lòng vì cô ta, mẹ tôi cũng thích cô ta, tại sao những người mà tôi quan tâm, thứ mà tôi muốn, cô ta đều cướp đoạt hết? Nếu anh hợp tác với tôi thì tôi sẽ giao cho anh, nếu anh không hợp tác với tôi thì thôi, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô ta đi. Dù sao bây giờ báo cáo cô ta thì cũng cần có tiền không phải sao? Dư Khinh Hồng thờ ơ nói. Đường Trình Siêu khẽ to mày, thấp giọng nói, cô ở đâu? Anh không cần quan tâm tôi ở đâu, tôi nói cho anh địa chỉ, anh tới đó chờ, lát nữa tôi sẽ đưa người tới cho anh. Ừ. Hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Sau khi cúp điện thoại, Dư Khinh Hồng nhìn bóng lưng Thẩm Hạ Lan đang bận rộn, ý cười lạnh lùng bên khóe miệng càng rõ hơn. Ngay từ lần đầu gặp mặt người phụ nữ này đã không hợp với cô ta, bây giờ lại còn không biết tốt xấu mà chiếm mất gia đình cô ta, bây giờ cũng không trách cô ta được. Cô ta vốn thích Diệp Tân Tuấn mà Thẩm Hạ Lan lại giữ mất vị trí bà Diệp, dù xét từ khía cạnh nào thì hai người cũng không thể chung sống hòa thuận với nhau, đúng không? Dư Khinh Hồng sửa sang lại bản thân rồi lấy một ống tiêm từ trong túi ra. Thứ này được chuẩn bị khi cô ta rời khỏi viện điều dưỡng, cô ta vốn định dùng cho nhân viên bảo vệ ngăn cản mình, không ngờ hôm nay lại dùng với Thẩm Hạ Lan. Cô ta tiêm vào ống một chút thuốc an thần sau đó đặt trong ống tay áo rồi mới về lại biệt thự. Tiêu Hái vẫn đang nghỉ ngơi, Thẩm Hạ Lan cũng đang dọn dẹp phòng bếp, không phát hiện ra có người đi vào. Đến khi phát hiện có tiếng bước chân phía sau, Thẩm Hạ Lan vội quay người lại. Ai? Thẩm Hạ Lan vừa hỏi thì Dư Khinh Hồng đã đâm kim tiêm vào động mạch chủ trên cổ cô. Đừng trách tôi. Nếu trách thì trách cô không nên tới nhà tôi, không nên thích cùng một người đàn ông với tôi. Vẻ mặt Dư Khinh Hồng lạnh lùng, hai tay không hề buông lỏng, ngón cái đẩy chất lỏng trong kim tiêm vào động mạch Thẩm Hạ Lan. Cô? Dư Khinh Hồng. Thẩm Hạ Lan muốn nói gì đó nhưng người mềm nhũn, đứng không vững. Cô va vào bát đĩa bên cạnh bồn rửa, tiếng vỡ loảng xoảng nhưng Dư Khinh Hồng đã phát hiện ra trước, đóng cửa phòng bếp lại, ngăn âm thanh truyền ra ngoài. Mà phòng ngủ của Tiêu Hái ở lầu 2, lại đóng cửa, muốn nghe thấy cũng khó. Dư Khinh Hồng nhìn Thẩm Hạ Lan vẫn đang giãy ruột thì chỉ đứng đó cười chế nhạo. Cô ta lúc này kèm theo khuôn mặt đã biến dạng, trông như một mụ phù thủy. Thẩm Hạ Lan cố gắng giữ tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn không chống lại tác dụng của thuốc, cô nhắm mắt lại một cách không cam tâm. Dư Khinh Hồng thấy cô đã ngất hẳn mới thở phào nhẹ nhõm. Kim tiêm này của cô ta có thể khiến một con voi hôn mê, cô ta không tin Thẩm Hạ Lan có thể chống cự được. Dư Khinh Hồng dịu Thẩm Hạ Lan lên vai rồi kéo cô ra khỏi phòng bếp, sau đó đi thẳng ra khỏi biệt thự. Bên ngoài biệt thự có camera nhưng Dư Khinh Hồng cũng không sợ Tiêu Hái sẽ mắng mình. Cô ta nghĩ Tiêu Hái là mẹ mình, dù thế nào cũng sẽ không vì một người ngoài mà trách mắng mình, chỉ cần Thẩm Hạ Lan không ở đây thì mọi chuyện đều ổn. Cô ta ném Thẩm Hạ Lan ra ghế sau xe, không lâu sau thì thấy Đường Trình Siêu lái chiếc Land Rover chạy tới. Tổng giám đốc Đường tích cực thật đấy. Dư Khinh Hồng chế giễu. Đường Trình Siêu nhìn thấy dung mạo Dư Khinh Hồng lúc này thì giật mình nhưng vẫn lạnh nhạt hỏi, người đâu? Ở đây. Anh lái xe đi luôn đi, coi như là quà tôi tặng hai người, nhớ lời anh đã đồng ý với tôi. Không được để cô ta xuất hiện trước mặt Diệp Tân Tuấn nữa. Dư Khinh Hồng ném chìa khóa xe cho Đường Trình Siêu, sau đó lái xe của anh ta nên ngang rời đi. Chương 245, cô sắp chết rồi sao? Đường Trình Siêu nhìn khu chung cư này, đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Đây là khu chung cư cao cấp, mặc dù rất hẻo lánh nhưng cũng không phải nơi mà người bình thường có thể mua được. Mỗi căn biệt thự ở đây người nhà giàu phải tranh nhau sức đầu mẻ trán cũng muốn vào, tiếc là không phải ai cũng có tư cách. Không ngờ Thẩm Hạ Lan lại trốn ở đây, chẳng trách anh ta tìm khắp nơi không thấy bóng dáng cô. Đường Trình Siêu mở cửa, thấy Thẩm Hạ Lan đang gục trên ghế xe, trên người cô vẫn đang đeo tạp dề, hiển nhiên vừa nãy đang ở trong bếp làm gì đó. Nghĩ đến dáng vẻ hiền thục của Thẩm Hạ Lan trong bếp, Đường Trình Siêu như trở lại quá khứ. Những ngày tháng không có Diệp Tân Tuấn, Thẩm Hạ Lan sẽ nấu cháo cho anh ta, nói anh ta phải bảo vệ dạ dày của mình, cũng sẽ pha trà để anh ta có thể yên tĩnh phê duyệt công văn. Bây giờ tất cả những điều này đều là chuyện cũ, thậm chí với Thẩm Hạ Lan mà nó chúng chẳng có ý nghĩa gì. Sao có thể? Cô đã hy sinh 5 năm, sao có thể nói cô không cần là không cần? Cô từng nói người cô hận nhất đời này là Diệp Tân Tuấn, cô từng nói về nước chỉ để tìm nguồn thận cho Nghê Nghê, nhưng sao cô lại bị Diệp Tân Tuấn làm cho rung động lần nữa? Rốt cuộc Diệp Tân Tuấn hơn anh ở điểm nào? Diệp Tân Tuấn có, Đường Trình Siêu anh cũng có, thậm chí anh còn đối xử với cô tốt hơn Diệp Tần Tuấn, tại sao cô vẫn không chọn anh? Đường Trình Siêu tức giận, không cam lòng nhưng lại không nỡ đánh thức Thẩm Hạ Lan. Chỉ cần cô ngủ say, cô vẫn sẽ là Thẩm Hạ Lan dịu dàng, vẫn là lì xả mà anh luôn muốn bảo vệ. Nhưng nếu cô tỉnh dậy, cô sẽ đối chọi gay gắt với anh, thậm chí sẽ đối đầu với anh vì người đàn ông tên Diệp Tần Tuấn đó. Đường Trình Siêu đau khổ giằng xé, xoắn xuýt sau đó đóng cửa lại, mở khóa xe, lái xe ra ngoài. Xe chạy chậm chậm trên đường, nhưng Đường Trình Siêu không biết nên giấu Thẩm Hạ Lan ở đâu. Diệp Tần Tuấn đều biết mấy biệt thự của anh ta, một khi phát hiện Thẩm Hạ Lan biến mất, Diệp Tần Tuấn sẽ nghi ngờ anh ta đầu tiên, đến khi ấy nếu Diệp Tần Tuấn cưỡng ép đưa Thẩm Hạ Lan đi, báo cảnh sát thì anh ta cũng không giữ được cô. Dù sao thì bây giờ cô chỉ là một người không có hộ khẩu. Đường Trình Siêu lái xe, chậm rãi suy nghĩ, bất giác đã tới công ty. Thấy công ty đã đến giờ tan làm, Đường Trình Siêu chợt nhớ ra phía sau có một nhà kho bỏ hoang. Đúng, không ai sẽ nghĩ đến nhà kho đó. Đường Trình Siêu nhanh chóng điều khiển xe đến nhà kho phía sau. Quả nhiên ở đây không có ai. Đường Trình Siêu tắt camera giám sát đi, lúc này mới lái xe vào rồi bế Thẩm Hạ Lan xuống xe. Anh nhìn Thẩm Hạ Lan vẫn đang ngủ say, mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt nhưng không che được dung nhan của cô. Từ lúc anh ta thay đổi diện mạo vì cô 5 năm trước, cô đã là của anh, cũng chỉ có thể là của anh. Đường Trình Siêu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt Thẩm Hạ Lan. Gương mặt hoàn hảo không tì vết, trẻ trung và mịn màng, là khuôn mặt anh ta ao ước bấy lâu nay nhưng chưa bao giờ vượt qua được. Bây giờ Thẩm Hạ Lan đang ngủ say, cô không biết gì, mà dáng vẻ ngây thơ vô cùng này của cô lại cực kỳ quyến rũ khiến Đường Trình Siêu hơi dục dịch, không muốn dừng lại. Anh ta từ từ cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua trán Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan vẫn đang ngủ, cực kỳ yên tĩnh. Nhịp tim Đường Trình Siêu bắt đầu tăng nhanh. Nụ hôn của anh ta nhẹ nhàng lướt qua lông mày, khóe mắt, sống mũi của Thẩm Hạ Lan, và cuối cùng là đôi môi anh đảo của cô, không muốn dừng. Thẩm Hạ Lan hơi nhíu mày như muốn kháng cự nhưng cô không thể tỉnh lại. Đường Trình Siêu đã phát điên rồi. Anh ta cảm thấy máu trong người mình đang bùng cháy, ngay cả lý trí cũng tan biến. Thẩm Hạ Lan là của anh ta. Chỉ có thể là của anh ta. Chỉ cần bây giờ anh ta chiếm hữu cô, có phải cô sẽ không rời khỏi anh ta nữa không? Khi đó anh ta sẽ giúp cô tìm lại thân phận, sau đó họ đăng ký kết hôn rồi họ sẽ có con, cuộc sống của họ sẽ rất hạnh phúc. Đường Trình Siêu bị những ý nghĩ đó cám dỗ, hai tay bắt đầu không thành thật, ngao du khắp người Thẩm Hạ Lan, thậm chí còn nóng lòng giật áo khoác trên người cô, để lộ cánh tay ra ngoài. Cổ họng anh ta như muốn bốc hỏa, trong mắt chỉ toàn là bóng dáng Thẩm Hạ Lan. Mùi thơm của cô, hương vị của cô giống như chất xúc tác, không ngừng xúc tác cho sự xấu xa trong Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu đột nhiên cúi đầu, vỗ tới Thẩm Hạ Lan như sói đói. Thẩm Hạ Lan có thể cảm nhận được mình đang bị xâm hại nhưng lại không thể mở mắt. Là ai? Ai tới cứu cô đi? Cô không thể cứ vậy mà thất thân được. Không được. Nhưng cô thậm chí còn không thể cử động ngón tay. Quần áo trên người càng ngày càng ít, Thẩm Hạ Lan bị lạnh không tự chủ được rơi lệ. Đường Trình Siêu nhìn thấy nhưng cũng mặc kệ, nhỏ giọng nói, em đừng trách anh, sớm muộn gì em cũng là người của anh. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em, Hạ Lan, em tin anh đi, anh nhất định sẽ đối với em tốt hơn Diệp Tần Tuấn. Thẩm Hạ Lan nghe thấy giọng của Đường Trình Siêu. Chỉ là cô không ngờ người trao mình cho Đường Trình Siêu lại là Dư Khinh Hồng. Cô cực kỳ bất lực nhưng lại muốn tỉnh dậy. Khi Đường Trình Siêu sắp cởi nốt thứ che chắn cuối cùng trên người Thẩm Hạ Lan thì đột nhiên bị một cây côn đập vào đầu, anh ta ngã thẳng lên người Thẩm Hạ Lan. Nhan Như Ngọc nhìn Đường Trình Siêu đã ngất đi, nước mắt tuôn rơi. Đường Đường là tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị mà lại định cưỡng bức một cô gái đang hôn mê. Đường Trình Siêu, anh yêu Thẩm Hạ Lan đến mức nào? Vì cô ấy mà đến cốt cách làm người cơ bản nhất anh cũng đánh mất sao? Nhan Như Ngọc nhìn người đàn ông mình đã yêu 5 năm, lòng đau nhói từng cơn. Một người là bạn thân nhất của mình, một người là người đàn ông mình yêu nhất, sao họ lại ở bên nhau? Vì sao? Mắt Nhan Như Ngọc lóe lên một tia rằng xé đau đớn. Cô nhìn Đường Trình Siêu lại nhìn Thẩm Hạ Lan đang bất tỉnh. Không, không thể để tin Đường Trình Siêu đưa Thẩm Hạ Lan đi bị bại lộ, nếu không địa vị xã hội của Đường Trình Siêu sẽ bị hủy hoại. Bao nhiêu năm nay nhà họ Đường ở Mỹ cũng rất vất vả. Cô không thể để Đường Trình Siêu vì một người phụ nữ mà hủy hoại bản thân, hủy hoại nhà họ Đường. Cô vẫn muốn làm mợ chủ nhà họ Đường, không thể để những thứ mình mơ ước trở tan thành bọt biển. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi rồi mặc quần áo vào cho Thẩm Hạ Lan, sau đó con cô lên lưng, đưa ra khỏi nhà kho. Xe của Dư Khinh Hồng vẫn đang đỗ ở ngoài. Đường Trình Siêu quá nóng lòng nên không rút chìa khóa ra. Nhan Như Ngọc lại đưa Thẩm Hạ Lan lên xe sau đó khởi động xe. Cô ta điều khiển chiếc xe về hướng hậu hải. Thẩm Hạ Lan không thể sống. Cho dù trước đây cô ta có hạnh phúc hay không thì bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng không thể sống. Người phụ nữ này là tâm ma của Đường Trình Siêu. Chỉ cần Thẩm Hạ Lan ở đó, Đường Trình Siêu sẽ không nhìn thấy sự cố gắng của cô, sẽ vì người phụ nữ này mà bỏ mặc tất cả đối địch với nhà họ Diệp. Nhan Như Ngọc không nhìn thấy khả năng của Diệp Tân Tuấn, cho rằng Diệp Tân Tuấn ở đây dù có thực lực đến đâu cũng phải ngoan ngoãn, nhưng cô ta không ngờ là năng lực của Diệp Tân Tuấn thật sự rất lớn mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn anh chẳng những tìm được nguyên nhân cái chết thật sự của lão Lý mà còn thu hút một lượng lớn phóng viên, tìm nhân viên khám nghiệm tử thi của Bộ Tư pháp giải phẫu cơ thể Lao Lý trước công chúng, phơi bày nguyên nhân cái chết thật sự của Lao Lý trước mặt mọi người. Vợ của Lao Lý và Lý Trụ đều bị bắt. Lúc này những người cung cấp thương nghiệp bắt đầu hoảng sợ, thậm chí còn có người nói ra Đường Trình Siêu ở phía sau giật dây bọn họ. Vợ Lao Lý cũng vì không lấy được tiền mà không hài lòng với Đường Trình Siêu, mọi thứ đều khiến Đường Trình Siêu trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Lúc này, Nhan Như Ngọc không thể để Đường Trình Siêu tiếp tục dính líu tới Thẩm Hạ Lan nữa, không được có chút quan hệ gì. Nếu Diệp Thân Tuấn mạnh mẽ đến vậy thì để anh lo chuyện của Thẩm Hạ Lan đi. Chỉ cần chuyển sự chú ý của Diệp Thân Tuấn khỏi Đường Trình Siêu thì điều gì Nhan Như Ngọc cũng làm. Cô ta nghĩ như vậy rồi đạp ga nhanh hơn, lái thẳng về hậu hải. Càng lúc càng gần biển, Nhan Như Ngọc mở cửa xe rồi nhảy xuống. Chiếc xe mất kiểm soát, lao thẳng xuống hậu hải. Đây là một vách núi, phía dưới là biển cả vô tận, chiếc xe rơi xuống biển rồi nhanh chóng chìm xuống. Nhan Như Ngọc bò dậy khỏi mặt đất, trên người có vài vết tím nhưng cô ta cũng chẳng bận tâm. Cô ta vội vàng chạy đến mép vách núi, nhìn chiếc xe chở Thẩm Hạ Lan đang không ngừng chìm xuống mà lòng cũng trùng xuống theo. Cô ta biết từ nay mình sẽ gặp ác mộng. Tay cô ta đã dính máu người bạn thân nhất của mình, nhưng thế thì có sao? Cô ta chỉ đang cố gắng bảo vệ người đàn ông mình yêu thôi. Nhan Như Ngọc ngơ ngác nhìn mặt biển, nhìn chiếc xe đã chìm hẳn không còn dấu vết gì nữa mới xoay người đi về phía tập đoàn Đường Thị. Thẩm Hạ Lan bị nước biển lạnh ngắt kích thích, cô lập tức bị sặc, cảm giác ngạt thở khiến cô mở mắt theo ý chí sinh tồn, nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và xe cùng chìm xuống. Cô sắp chết rồi sao? Là ai đã ném cô và xe xuống biển? Là Đường Trình Siêu ư? Không. Không đâu. Cho dù Đường Trình Siêu có tàn nhẫn thế nào cũng không để cô chết. Nhưng còn ai khác ngoài Đường Trình Siêu? Thẩm Hạ Lan nghĩ không ra nhưng lại muốn tự cứu mình. Cô vùng vẫy nhưng tiếc là hai cánh tay mềm nhũn yếu ớt. Nước biển lạnh như trong hầm băng, rút sạch chút sức lực cuối cùng trong cơ thể cô. Thẩm Hạ Lan muốn cầu cứu nhưng không thể há miệng, cảm giác ngạt thở khiến cô rẽ rủa không ngừng, tay chân khua khoáng loạn xạ, nhưng vẫn không mở được cửa xe. Cuối cùng cô mất hết sức lực, lại chìm trong bóng tối, chìm xuống đáy biển cùng chiếc xe. Cô sắp chết rồi ư? Cứ vậy mà chết ư? Cô còn chưa được thấy Thẩm Minh chết, không biết bây giờ thằng bé sống có tốt không, vết thương trên người thế nào. Cô cũng không biết Thẩm Nghe Nghe có phẫu thuật thành công hay không, trở thành một cô bé xinh đẹp hay không. Cô cũng không biết Diệp Tranh có sống tốt hay không, bà Diệp có thể sống bao lâu mà liệu sau khi Diệp Thân Tuấn biết cô gặp chuyện có suy sụp hay không. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mọi người đều lướt qua trong đầu cô một lượt, cuối cùng chỉ có khuôn mặt Diệp Thân Tuấn càng ngày càng rõ, càng ngày càng rõ. Diệp Thân Tuấn, có lẽ em không thể đi cùng anh đến cuối cuộc đời rồi. Thẩm Hạ Lan thở dài trong lòng, không cam tâm nhắm mắt lại. Chương 246, khuôn mặt không phải thước đo duy nhất để đánh giá một con người. Sau khi tỉnh lại, Tiêu Hái đi xuống lầu nhưng lại không thấy Thẩm Hạ Lan đâu. Ban đầu bà còn tưởng Thẩm Hạ Lan nghỉ ngơi trong phòng khách nên cũng kệ, chỉ là khi vào phòng bếp, mở cửa ra thì thấy một đống hỗn độn. Có vẻ như không phải do vô tình tạo ra. Tim Tiêu Hái đột nhiên trùng xuống, nhanh chóng chạy về phòng Thẩm Hạ Lan. Phòng của Thẩm Hạ Lan không có ai, thậm chí giường cũng gọn gàng ngăn nắp, không có dấu vết từng nằm. Tiêu Hái bắt đầu cảm thấy không ổn, bà không cam tâm tìm một lượt khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Hạ Lan. Bà bắt đầu run rẩy, sự lo lắng càng ngày càng nhiều. Tiêu Hái kiểm tra camera giám sát thì thấy Dư Khinh Hồng đưa Thẩm Hạ Lan đi, mà kiếm tiêm trong tay Dư Khinh Hồng khiến mắt bà thoáng chốc nheo lại. Khốn kiếp. Toàn thân Tiêu Hái run lên, gọi thẳng cho Dư Dương. Dư Khinh Hồng đâu? Dư Dương rất ngạc nhiên vì mấy ngày nay Tiêu Hái đều chủ động gọi cho mình, còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe thấy giọng nói lạnh băng của bà, ông sững sờ một lúc. Khinh Hồng ra ngoài rồi, vẫn chưa về, không phải nó nói đi tìm bà sao? Lẽ nào không ở chỗ bà? Ngọn lửa trong lòng Tiêu Hái đột nhiên bùng lên. Tôi nhớ tôi đã từng nói với ông rằng dù thế nào cũng phải coi chừng nó, để cho nó chữa lành mặt đi, sao ông không nghe? Sao thế? Tiêu Hái, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lúc này Dư Dương mới nghe ra Tiêu Hái có chuyện gì đó không ổn. Bao nhiêu năm nay rất hiếm khi Tiêu Hái mất bình tĩnh, bà luôn thờ ơ lạnh nhạt với mọi người. Lúc đầu Dư Dương còn tưởng tính bà là vậy, sau này mới biết bà không còn cảm xúc nên chẳng thể nhiệt tình được với ai. Thật ra cách thức hai người ở chung tiếp xúc với nhau rất buồn cười. Tiêu Hái uống say rồi coi ông là ai đó, hai người xảy ra tình một đêm. Thật không may là sau lần đó Tiêu Hái mang thai, bác sĩ nói thể chất bà không tốt, nếu phá thai có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Hái đành bất đắc dĩ sinh Dư Khinh Hồng ra nhưng lại ném cho Dư Dương nuôi. Dư Dương bất ngờ có được một cô con gái, đương nhiên rất vui vẻ, còn tưởng Tiêu Hái sẽ gả cho mình, nhưng khi bà nói cả đời này bà sẽ không kết hôn, càng không gả cho ông thì ông đã rất thất vọng. Nhưng nhiều năm qua Dư Dương vẫn luôn bảo vệ Tiêu Hái, chỉ cần được nhìn thấy bà, chỉ cần bà cho ông một ánh mắt thôi, ông cũng đã hài lòng rồi. Nhưng nhiều năm như vậy, dù là Dư Khinh Hồng thì Tiêu Hái cũng không có hứng thú, cũng không có nhiều nhiệt tình. Bây giờ bà chủ động gọi cho ông hai lần, tất cả đều liên quan đến Dư Khinh Hồng, cuối cùng Dư Dương cũng phát hiện ra có chuyện gì không ổn. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Khinh Hồng làm sao? Tiêu Hái sắp không kiểm soát được cơn tức giận của mình, bà nhỏ giọng nói, tốt nhất ông hãy lập tức tìm được Dư Khinh Hồng, nếu không tôi không biết hậu quả sẽ thế nào đâu. Dư Dương, bao nhiêu năm như vậy mà ông cũng không dạy dỗ được một đứa con gái, ông còn có thể làm gì? Nói xong bà cút máy luôn. Dư Khinh Hồng có thể đưa Thẩm Hạ Lan đi đâu đây? Bà luôn nghĩ rằng Dư Khinh Hồng chỉ bướng bỉnh, hơi kiêu ngạo, sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, vì vậy Dư Khinh Hồng nhằm vào Thẩm Hạ Lan, không ưa Thẩm Hạ Lan, bà cũng không để tâm. Dù sao không người mẹ nào trên đời lại nghĩ con gái mình là một đứa trẻ xấu tính bẩm sinh. Nhưng bây giờ bà lại hơi bất an. Dư Khinh Hồng nói thích Diệp Tân Tuấn, muốn gả cho Diệp Tân Tuấn, liệu nó có gây bất lợi cho Thẩm Hạ Lan không? Tiêu Hái vội vã chạy ra ngoài xem camera của khu chung cư mới phát hiện Dư Khinh Hồng kéo Thẩm Hạ Lan lên xe, sau đó là góc chết của camera, không còn thấy gì nữa. Bà cực kỳ lo lắng, gọi điện cho Dư Khinh Hồng thì cô ta tắt máy, hiển nhiên là không muốn trả lời điện thoại của bà. Tiêu Ái thật sự hết cách mới gọi cho Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn, Thẩm Hạ Lan mất tích rồi. Bà nói sao cơ? Diệp Tân Tuấn thấy công việc trên công trường sắp hoàn thành, chỉ cần nhà cung cấp nói ra là Đường Trình Siêu sai khiến thì chuyện này thôi đã đủ kết tội Đường Trình Siêu rồi, nhưng lúc này Tiêu Ái lại nói với anh rằng Thẩm Hạ Lan mất tích. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu tới chỗ tôi đi. Tiêu Ái không biết phải nói với Diệp Tân Tuấn thế nào. Bà cảm thấy rất mất mặt, và hơn cả là lo lắng. Dư Khinh Hồng là con gái bà, rất có thể Thẩm Hạ Lan cũng là con gái bà. Nếu Dư Khinh Hồng làm hại Thẩm Hạ Lan, bà phải làm sao? Diệp Tân Tuấn đặt điện thoại xuống, cầm chìa khóa xe rồi chạy như điên. Tổng giám đốc Diệp, tiếp theo phải làm gì ạ? Tống Đình chưa bao giờ thấy Diệp Tân Tuấn căng thẳng đến vậy. Không. Ngoại trừ việc bà chủ gặp chuyện 5 năm trước. Lẽ nào bà chủ xảy ra chuyện gì rồi? Tống Đình đột nhiên lo lắng nhưng lại không thể đi, dù sao Diệp Tân Tuấn đã đi rồi, nơi này cần có người trông coi. Diệp Tân Tuấn lái xe, vượt qua rất nhiều đèn đỏ, lái thẳng đến cửa nhà Tiêu Hái. Thẩm Hạ Lan đâu? Bây giờ Diệp Tân Tuấn không còn quan tâm tới tôn nghiêm và lễ phép xã giao nữa, anh hỏi thẳng. Tiêu Hái gửi video cho Diệp Tân Tuấn. Khi Diệp Tân Tuấn nhìn thấy đoạn video, toàn thân anh trở nên âm trầm, phát ra hơi thở giết người. Dư Khinh Hồng. Diệp Tân Tuấn biết Dư Khinh Hồng. Ban đầu người phụ nữ ấy tuyên bố muốn theo đuổi anh nhưng anh mặc kệ, không quan tâm, sau đó biết mặc cờ thích cô ta nên anh cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, bỏ qua những hành động nhỏ nhặt của người phụ nữ này. Sau đó nữa anh biết cô ta là con gái của Tiêu Hái, rất có khả năng là chị em của Thẩm Hạ Lan thì lại càng không muốn dính dáng gì đến cô ta. Chỉ không ngờ người đưa Thẩm Hạ Lan đi lần này lại là Dư Khinh Hồng. Hai tay Diệp Tân Tuấn siết chặt. Nếu Dư Khinh Hồng ở trước mặt anh lúc này thì anh sẽ không do dự đấm cô ta. Đã tìm được Dư Khinh Hồng chưa ạ? Giọng Diệp Tân Tuấn trầm thấp nhưng lại có vẻ kìm nén. Tiêu Hái lắc đầu. Con bé tắt máy rồi, tôi cho người đến nơi con bé hay tới nhưng cũng không thấy. Diệp Tân Tuấn không nói gì, cầm điện thoại gọi cho Michael. Tôi muốn biết vị trí của Dư Khinh Hồng. Michael hơi ngạc nhiên. Không phải chứ? Anh đã nói sẽ không giành Khinh Hồng với tôi mà. Michael, tôi không có thời gian đùa với cậu, cô ta đã đưa người phụ nữ của tôi là Thẩm Hạ Lan đi rồi. Tôi nói cho cậu biết, nếu Hạ Lan gặp tai nạn ở gì, tôi cũng không quan tâm cô ta là ai, tôi sẽ không tha cho cô ta đâu. Giọng Diệp Tân Tuấn lạnh như băng tuyết ở Bắc Cực. Michael chợt thấy lo lắng. Cô ấy đưa chị dâu đi rồi ư? Sao có thể? Bây giờ tôi không có thời gian nói nhiều với cậu, tốt nhất cậu hãy nói cho tôi biết cô ta đang ở đâu. Ở con hẻm Lục Tam. Ở đó có trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, nghe nói phẫu thuật rất tốt, tôi nghe nói mấy hôm trước cô ấy có hẹn đi phẫu thuật thẩm mỹ, không biết đã đến chưa. Lúc này Michael cũng không dám bảo vệ Dư Khinh Hồng. Trong ấn tượng của anh ta, Dư Khinh Hồng cũng chỉ là người ham chơi mà thôi, có lẽ sẽ không làm gì Thẩm Hạ Lan. Có lẽ đưa Thẩm Hạ Lan đi chỉ vì không ngỡ Thẩm Hạ Lan mà thôi. Nhưng sau khi Diệp Tân Tuấn cúp máy, Michael cũng mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài. Dù sao thì anh ta cũng phải qua đó xem xét. Diệp Tân Tuấn cúp máy, không nói gì mà quay người rời đi. Tiêu Hái ngăn anh lại. Hạ Lan ở đâu? Vẫn chưa biết, nhưng có lẽ tôi đã tìm được vị trí của Dư Khinh Hồng rồi. Bộ trưởng Tiêu, nếu Dư Khinh Hồng làm hại Hạ Lan, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Diệp Tân Tuấn nhìn Tiêu Hái, trong mắt có một tia hung ác. Tiêu Hái lúc này cũng không biết phải nói gì. Bà buông Diệp Tân Tuấn ra, lên xe với anh. Cùng đi về phía con hẻm Lục Tam. Khi đến trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, đúng là Dư Khinh Hồng đang ở đó phẫu thuật. Diệp Tân Tuấn định xông vào nhưng Michael đã ngăn anh lại. Diệp tử, tôi biết anh lo lắng cho chị dâu, nhưng với Khinh Hồng mà nói đây là chuyện cả đời. Anh có biết khuôn mặt của phụ nữ quan trọng thế nào không? Bây giờ anh xông vào thì cuộc phẫu thuật của Khinh Hồng sẽ hỏng mất. Tránh ra. Diệp Tân Tuấn lúc này giống như một con sư tử bị chọc giận, không chịu nghe lời ai hết. Michael biết mình có thể không phải đối thủ của Diệp Tân Tuấn, nhưng người bên trong là Dư Khinh Hồng, anh ta không thể để Diệp Tân Tuấn vào lúc này. Diệp tử, nếu anh muốn vào thì đánh được tôi đã rồi nói. Cậu thật sự cho rằng tôi không dám đúng không? Diệp Tân Tuấn vung một đấm vào mặt Michael. Michael nhanh chóng đánh trả. Hai người trẻ xuất sắc ngang nhau bắt đầu đánh nhau. Tiêu Hái thấy họ đánh nhau khó mà tách ra nên cũng không khuyên, bà đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Vì thân phận đặc biệt của Tiêu Hái nên những người trong trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ cũng không dám ngăn cản. Tiêu Hái tới trước bàn mổ, nhìn Dư Khinh Hồng đang phẫu thuật, lúc này cô ta đã tiêm thuốc mê, đang trong tình trạng nửa hôn mê. Dư Khinh Hồng, Thẩm Hạ Lan đâu? Tiêu Hái hỏi thẳng. Trong lúc mơ màng, Dư Khinh Hồng nghe thấy tên Thẩm Hạ Lan, lông mày cô ta hơi nhíu lại, không kiên nhẫn nói, sao con biết được? Thẩm Hạ Lan bị con đưa đi, bây giờ con lại nói với mẹ là con không biết. Tiêu Hái rất muốn kéo Dư Khinh Hồng xuống khỏi bàn phẫu thuật. Dư Khinh Hồng không mở mắt nhưng nghe ra được là giọng Tiêu Hái, cô ta rất không hài lòng với việc Tiêu Hái tìm đến quá nhanh. Mẹ, con mới là con gái mẹ, mẹ có thể đừng quan tâm người phụ nữ không có hộ khẩu đó nữa được không? Mẹ con ta cãi nhau vì cô ta, thậm chí mẹ còn tìm tới đây, có ý nghĩa gì không? Đừng nói nhảm với mẹ, Thẩm Hạ Lan đâu? Tiêu Hái gần như không kìm nén nổi cơn giận. Trong nhiều năm như vậy, bà rất ít khi chủ động quan tâm ai, nhưng Thẩm Hạ Lan thì khác. Rất có thể Thẩm Hạ Lan là đứa con duy nhất của bà và Hoắc Chấn Phong. Là bà nợ Thẩm Hạ Lan, cũng nợ nhà họ Hoắc. Dư Khinh Hồng nghe ra Tiêu Hái tức giận thì cũng giận đùng đùng, con không biết, con đưa cô ta cho Đường Trình Siêu, bảo Đường Trình Siêu đưa cô ta đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con và Diệp Tân Tuấn nữa. Chỉ vậy thôi, còn Đường Trình Siêu đưa cô ta đi đâu thì con không quan tâm. Cô ta sống hay chết có liên quan gì đến con? Tiêu Hái tức giận giơ tay lên nhưng thấy bộ dạng Dư Khinh Hồng lúc này, bà vẫn không tát cô ta. tốt nhất con hãy cầu nguyện Thẩm Hạ Lan bình an vô sự, nếu không cho dù mẹ không gây phiền phức cho con thì Diệp Tân Tuấn cũng sẽ ăn tươi nuốt sống con. Tiêu Ái tức giận hất tay áo bỏ đi, nhưng Dư Khinh Hồng không cam tâm, không, đến khi mặt con được chữa khỏi thì Diệp Tân Tuấn sẽ thích con thôi. Con xinh đẹp hơn Thẩm Hạ Lan nhiều. Khuôn mặt không phải thước đo duy nhất để đánh giá một con người. Dư Khinh Hồng, đến khi nào con mới chịu hiểu đây? Tiêu Ái thất vọng ra khỏi phòng phẫu thuật, thấy Diệp Tân Tuấn và Mạc Cở vẫn đang đánh nhau thì cuối cùng cũng lên tiếng. Chương 247, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đừng đánh nữa. Tiêu Ái đứng chắn giữa hai người. Diệp Tân Tuấn và Mạc Cở đều dừng ta lại, nắm đấm cách mặt Tiêu Ái chưa đầy 1 cm. Dì Tiêu, dì tránh ra đi, hôm nay cháu phải nói chuyện rõ ràng với Diệp Tử. Mạc Cở vẫn chưa đánh đã, chủ yếu là vì anh ta đã bị Diệp Tân Tuấn áp chế hoàn toàn, mấy cú đấm khiến anh ta đau nhức toàn thân. Dù Diệp Tân Tuấn không lên tiếng nhưng vẫn nhìn ra được anh rất tức giận. Tiêu Ái thở dài một hơi, tôi vừa vào hỏi rồi, Dư Khinh Hồng nói nó giao Hạ Lan cho Đường Chính Siêu, kết nối với xe con bé đi, chỉ cần tìm được xe Dư Khinh Hồng thì sẽ tìm được Thẩm Hạ Lan. Nghe Thẩm Hạ Lan ở trong tay Đường Chính Siêu, sắc mặt Diệp Tân Tuấn càng thêm khó coi. Michael, cậu nhớ cho tôi. Anh đột nhiên quay người, chạy như điên ra ngoài. Đương nhiên Michael biết nếu bây giờ Thẩm Hạ Lan rơi vào tay Đường Chính Siêu thì sẽ có kết cục thế nào. Anh ta đột nhiên hơi ủ rũ. Dư Khinh Hồng làm sao vậy? Trình Siêu thấy anh ta vẫn còn đang ngây người thì vội đẩy anh ta một cái. Mau đi đi. Ồ, vâng. Michael bị Tiêu Ái đẩy mới giật mình tỉnh táo lại, nhanh chóng đuổi theo Diệp Tân Tuấn ra ngoài cùng Tiêu Ái. Họ đến vội vàng, đi cũng vội vàng, đến nỗi mấy người trong trung tâm thẩm mỹ đều không dám nói gì, thấy họ đi mới nặng nề thở ra. Diệp Tân Tuấn gần như lập tức đến tập đoàn Đường Thị. Xin hỏi tổng giám đốc Diệp có chuyện gì không ạ? Thư ký Trương ngăn Diệp Tân Tuấn lại. Diệp Tân Tuấn đẩy cô ta ra. Khi thư ký Trương định gọi bảo vệ thì Michael ở phía sau đã bịt miệng cô ta lại. Không muốn chết thì tốt nhất hãy im lặng, biết chưa? Lực tay Michael rất mạnh, thư ký Trương sợ hãi vội gật đầu. Diệp Tân Tuấn vào thẳng văn phòng Đường Chính Siêu, thấy anh ta đang nằm nghỉ ngơi trên bàn làm việc thì ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên. Anh túm lấy cổ áo Đường Chính Siêu, đấm một cú. Đường Chính Siêu bị cơn đau đánh thức, khi nhìn thấy Diệp Tân Tuấn vẫn chưa phản ứng lại. Không phải anh ta đang ở nhà kho phía sau ư? Sao lại ở trong văn phòng rồi? Mà sao bây giờ Diệp Tân Tuấn lại ở đây? Hạ Lan đâu? Anh đưa Hạ Lan đi đâu rồi? Tân Tuấn không cần thiết phải vòng vo với anh ta. Đường Trình Siêu hỏi sững sờ. Đúng thế, anh ta nhớ ra rồi. Anh ta muốn chiếm hữu Thẩm Hạ Lan, nhưng sau đó đã bị ai đánh ngất. Đường Trình Siêu nhớ lại, sắc mặt trở nên rất xấu. Anh buông tay ra. Đường Trình Siêu, tôi nhịn anh hết lần này đến lần khác, anh thật sự cho rằng mình có thể hô mưa gọi gió ở Mỹ phải không? Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất hãy ngoan ngoãn đưa Hạ Lan ra đây, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu. Dáng vẻ của Diệp Tân Tuấn lúc này như muốn giết người. Đường Trình Siêu dãy ruột nhưng không thoát được. Người đâu? Bảo vệ, mau vào đây. Đường Trình Siêu vội vàng cầu cứu. Trong lòng Diệp Tân Tuấn đang đầy lửa giận, hơn nữa bây giờ lại đang không rõ tung tích của Thẩm Hạ Lan, anh không còn chút kiên nhẫn nào. Khi Đường Trình Siêu cầu cứu, anh lại tung một cú đấm nữa. Đường Trình Siêu bị anh đấm vào mặt, máu mũi đột nhiên chảy ra. Lửa giận của anh ta cũng nổi lên. Diệp Tân Tuấn, anh thật sự cho rằng tôi sợ anh sao? Đường Trình Siêu lao về Diệp Tân Tuấn như điên. Dù sao Diệp Tân Tuấn cũng từng luyện tập nên những võ mèo cào của Đường Trình Siêu chẳng có tác dụng gì với anh. Chẳng mấy chốc Đường Trình Siêu đã bị Diệp Tân Tuấn đè xuống đất, đấm đá dồn dập. Đường Trình Siêu lúc này làm gì còn dáng vẻ công tử nữa, thật sự rất thảm hại. Đúng lúc này điện thoại Diệp Tân Tuấn đổ chuông. Anh không quan tâm, đấm cho Đường Trình Siêu một cú nữa rồi mới nghe điện thoại. Giọng Tống Đình chợt vang lên. Tổng giám đốc Diệp, vừa rồi có cuộc gọi nặc danh nói rằng đã nhìn thấy xe của Dư Khinh Hồng trên con đường dẫn đến Hậu Hải. Sao cơ? Da đầu Diệp Tân Tuấn chợt run lên. Hậu Hải? Đúng, Hậu Hải. Nghe nói có nhân chứng ở đó. Lời nói của Tống Đình khiến Diệp Tân Tuấn trở nên căng thẳng, anh gần như không thèm nhìn Đường Trình Siêu mà chạy thẳng ra ngoài. Đường Trình Siêu nghe thấy tin này cũng hơi ngỡ ngàng. Sao xe của Dư Khinh Hồng lại đi về hướng Hậu Hải? Lẽ nào Thẩm Hạ Lan tỉnh rồi? Anh ta nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất nhưng lại đụng tới vết thương, răng đau đớn, nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm, loạn choạng chạy ra ngoài. Thư ký Trương thấy bộ dáng này của Đường Trình Siêu thì lập tức sững sờ. Mà Mắc Cờ thấy Diệp Tân Tuấn đi ra mới buông thư ký Trương ra. Thế nào? Chị dâu đâu? Hậu Hải. Diệp Tân Tuấn chạy thẳng ra ngoài không dừng lại. Khi Tiêu Hái nghe thấy tin này thì cảm thấy người như là đi, nhưng bà vẫn đi theo. Đường Trình Siêu thấy Tiêu Ái thì hơi giật mình, không biết vì sao Tiêu Ái cũng ở đây và quan tâm Thẩm Hạ Lan, lại nghĩ đến khu biệt thự đặc biệt kia, anh ta như hiểu ra điều gì. Nhưng Đường Trình Siêu cũng không hỏi mà nói với thư ký Trương, đi theo. Cả hai người cũng theo Diệp Tân Tuấn ra khỏi tập đoàn Đường Thị, đi về Hậu Hải. Một đoàn người nhanh chóng tới nơi, người của Tống Đình đã ngăn được các nhân chứng lại. Có chuyện gì vậy? Người đâu? Diệp Tân Tuấn nhìn thấy người của mình thì hỏi nhanh. Nhân chứng thấy nhiều người tới như vậy thì hơi hồi hộp. Chiếc xe đó lao thẳng xuống biển rồi. Anh nói gì cơ? Diệp Tân Tuấn túm cổ áo anh ta, cho rằng thai mình có vấn đề. Nhân chứng thấy Diệp Tân Tuấn như vậy thì sợ hãi. Tôi không nói dối, chiếc xe đó thực sự đã lao thẳng xuống biển rồi rơi xuống dưới. Nhân chứng gần như bật khóc. Không thể nào. Đường Trình Siêu tới nơi thì nghe thấy tin này. Sao có thể? Thẩm Hạ Lan không phải người coi thường mạng sống, cô sẽ không nghĩ quẩn. Sắc mặt Tiêu Ái chợt tái nhợt như tờ. Rơi xuống rồi. Thẩm Hạ Lan và xe cùng rơi xuống biển.
Không,
không đâu. Diệp Ân Tuấn không nói gì, anh cởi áo khoác rồi bất ngờ nhảy xuống biển.
Diệp Tử.
Michael muốn kéo Diệp Ân Tuấn lại nhưng không kéo được, đành trơ mắt nhìn Diệp Ân Tuấn nhảy xuống biển. Ở đây có rất nhiều đá ngầm, nhảy xuống sẽ mất mạng đấy. Nhân chứng gần như khiếp sợ, thấy động tác của Diệp Ân Tuấn thì còn kinh hãi hơn, hai chân mềm nhũn. Michael cũng biết sự nguy hiểm của nơi này nên đã sốt sáng gọi nhân viên cứu hộ. Đường Trình Siêu thấy Diệp Ân Tuấn nhảy xuống không chút do dự thì ít nhiều cũng có phần ngạc nhiên.
Diệp Ân Tuấn điên rồi sao? Lẽ nào không sợ bị ngã chết à?
Anh ta khẽ cau mày, nói với thư ký Trương, liên lạc tìm người vớt đi, dù thế nào tôi cũng muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thư ký Trương không dám làm trái, chỉ đành làm theo. Người Tiêu Hải run lên, tay chân lạnh ngắt. Bà nói với bản thân rằng Thẩm Hạ Lan sẽ không chết sớm, cô tốt như vậy sao có thể tự sát chứ? Nhưng lòng bà rất bất an, giống như có một bàn tay vô hình túm chặt lấy tim bà, từ từ siết chặt, rồi siết chặt. Người của Mách Cờ và Đường Trình Siêu đã tới nhưng đội cứu hộ thấy độ cao của vách núi thì có phần lùi bước.
Cứu người đi.
Michael túm cổ áo của thủ lĩnh bọn họ rồi nói, nếu người của tôi có chuyện gì, tôi sẽ cho các người cuốn xéo, các người có tin hay không? Đội cứu hộ biết tầm ảnh hưởng của Michael, ai nấy đều rất khó xử.
Michael, không phải chúng tôi không muốn kiếm tiền nhưng nơi này quá nguy hiểm, đừng nói là rơi từ đây xuống, cho dù chúng tôi thả dây xuống cũng rất nguy hiểm.
Tôi lệnh cho các người đi xuống.
Michael ném người thủ lĩnh qua một bên.
Anh ta lo lắng cho Diệp Tân Tuấn. Thấy đội cứu hộ chần chừ không chịu hành động, Michael cởi áo khoác ra rồi nói, nếu tôi nhảy xuống mà các người trơ mắt nhìn không cứu, các người nói xem ba tôi sẽ làm gì các người.
Michael.
Thủ lĩnh còn chưa nói xong thì Michael đã nhảy thẳng xuống.
Tim Tiêu Hái lại thắt lại.
Lúc này đội cứu hộ không thể không cứu. Họ vội vàng thả thang xuống, bắt tay vào giải cứu. Người bên phía Đường Trình Siêu tìm đội trục vớt, đưa ra cái giá trên trời nên đương nhiên sẽ có người liều mạng. Hai nhóm người bắt đầu tìm kiếm tung tích của Thẩm Hạ Lan. Sau khi Diệp Tân Tuấn nhảy xuống biển thì đụng phải đá ngầm, cánh tay bị rách chảy máu nhưng anh không quan tâm. Anh nín thở, bơi thẳng về phía đáy biển. Nhiệt độ nước biển rất thấp, chẳng bao lâu đã khiến con người kiệt sức, huống hồ tay Diệp Tân Tuấn còn đang chảy máu, nhưng vẫn còn một quãng đường rất dài nữa mới tới đáy biển.
Làm sao bây giờ?
Không biết bây giờ Thẩm Hạ Lan thế nào?
Không biết có phải cô đang chờ anh tới cứu không?
Diệp Tân Tuấn càng nghĩ càng lo lắng. Anh phá vỡ cực hạn của mình tiếp tục bơi xuống nhưng đột nhiên phát hiện có người túm lấy cánh tay mình và kéo mình lên.
Thả tôi ra.
Diệp Ân Tuấn không nói ra lời nhưng hành động của anh bắt đầu dãy rùa kịch liệt.
Anh không thể đi.
Lỡ như anh đi rồi, Hạ Lan của anh phải làm sao?
Nhưng sức của đối phương rất lớn, dù Diệp Ân Tuấn vùng vây thế nào, anh ta cũng có cách khống chế Diệp Ân Tuấn, sau đó kéo lên bờ.
Khi họ ngó đầu lên mặt biển, Diệp Ân Tuấn nhìn thấy mắt cờ trước mặt thì hét lên như điên.
Cậu làm gì vậy?
Cậu có biết Hạ Lan đã rơi xuống bao lâu rồi không?
Bây giờ mỗi phút đều là cơ hội của cô ấy.
Diệp Tử, anh bình tĩnh lại đi, biển quá sâu, anh không có bình dưỡng khí thì không thể xuống đáy biển được.
Nghe tôi, đặt bình dưỡng khí lên lưng đi.
Michael lấy bình dưỡng khí trên người mình xuống đeo cho Diệp Tân Tuấn, vỗ vai Diệp Tân Tuấn nói, anh xuống đi, nếu thật sự không được thì đừng miễn cưỡng, đổi ca cho tôi.
Anh yên tâm, dù thế nào tôi cũng sẽ giúp anh tìm được chị dâu.
Diệp Tân Tuấn không nói gì, cắm bình dưỡng khí vào rồi lại lặn xuống đáy biển. Không phải Michael không nhìn thấy vết thương trên cánh tay Diệp Tân Tuấn đang chảy máu, nhưng anh ta biết dù bây giờ có nói gì Diệp Tân Tuấn cũng không chịu đi lên băng bó vết thương.
Như anh nói, không biết Thẩm Hạ Lan đã bị rơi xuống bao lâu.
Đến anh còn không chịu nổi nước biển lạnh như này, đừng nói một cô gái yếu ớt như Thẩm Hạ Lan.
Nếu Thẩm Hạ Lan gặp chuyện gì bất chắc thì anh không dám tưởng tượng Diệp Tân Tuấn sẽ trở nên thế nào, có lẽ anh ấy sẽ mất kiểm soát mà giết Đường Trình Siêu luôn mất.
Nghĩ đến khả năng này, Michael không khỏi rùng mình. Mong là Thẩm Hạ Lan vẫn còn sống.
Chương 248, mày không phải con gái tao.
Tuy Diệp Tân Tuấn mang theo bình oxy, nhưng nếu muốn lặn xuống đáy biển cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cơ thể anh bắt đầu mất sức. Sức nâng của nước biển càng khiến anh không chịu được nổi, nhưng Diệp Tân Tuấn không muốn từ bỏ, không thể từ bỏ.
Không biết bây giờ Thẩm Hạ Lan thế nào rồi.
Anh không tin Thẩm Hạ Lan sẽ lái xe tự sát, cách giải thích duy nhất chính là có người muốn giết Thẩm Hạ Lan, mà ngay lúc đó không biết tình huống của cô thế nào nữa.
Diệp Tân Tuấn không biết người này là ai, nhưng anh biết tuyệt đối không thể là Đường Trình Siêu.
Mục tiêu của Đường Trình Siêu vẫn luôn là cướp đi Thẩm Hạ Lan từ trong tay anh ta sẽ không khiến cô chết.
Sức nâng của nước biển khiến Diệp Tân Tuấn không thể mở mắt ra, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ.
Làn da đau đớn như bị kim đâm. Cánh tay bị thương đã chết lặng, như mất đi chi giác, nhưng Diệp Tân Tuấn vẫn đang lặn xuống.
Hình như anh nhìn thấy hình dáng của ô tô.
Nóc xe màu trắng còn đang nổi bong bóng.
Thẩm Hạ Lan có ở bên trong không?
Diệp Tân Tuấn muốn bơi qua xem thử, nhưng anh hơi không chống đỡ được nữa.
Diệp Tân Tuấn ổn định lại thân thể của mình, cố gắng hít thở.
Đội cứu hộ và đội vớt đều sẽ không mạo hiểm tính mạng đi xuống đáy biển sâu như thế, khi nhìn thấy Diệp Tân Tuấn như lạnh cóng, bọn họ bèn muốn kéo anh lên trước. Nhưng Diệp Tân Tuấn nhận ra ý của bọn họ, đột nhiên cho bọn họ mấy đấm trong biển, dáng vẻ liều lĩnh kia khiến người ta hơi sợ hãi.
Cuối cùng bọn họ bắt đầu rút lui.
Diệp Tân Tuấn cũng không để ý.
Anh hít sâu một hơi, dùng hết sức lực bơi xuống dưới.
Cuối cùng cũng chạm vào tay nắm của ô tô.
Diệp Tân Tuấn vui vẻ không sao tả xiết.
Anh dùng sức kéo cửa xe, lại phát hiện cửa xe không mở ra được, anh chỉ có thể không ngừng tông vào, dùng cánh tay, dùng thân thể, liên tục đập vào kính xe.
Lực đập mạnh mẽ khiến cánh tay anh lại chảy máu đầm địa, nhưng Diệp Tân Tuấn như không nhìn thấy, tiếp tục như phát điên.
Cuối cùng kính cửa xe hơi lung lay. anh đạp tới một cước, cửa sổ thủy tinh vỡ nát. Diệp Tân Tuấn vội vàng mở cửa xe. Sau khi mở cửa xe, Diệp Tân Tuấn mới phát hiện cửa xe bên kia đã mở ra, mà trong xe cũng không có bóng dáng của Thẩm Hạ Lan, chỉ còn lại áo khoác của cô. Trên áo khoác còn có máu vẫn chưa trôi đi. Diệp Tân Tuấn chỉ cảm thấy đầu mình kêu ong ong. Thẩm Hạ Lan bị thương. Cô đi đâu rồi? Chẳng lẽ chạy ra ngoài rồi? Nhưng đáy biển sâu như vậy, một cô gái nhỏ như cô có thể chạy đi đâu chứ? Diệp Tân Tuấn vội vàng ôm áo khoác của Thẩm Hạ Lan vào lòng, khi còn muốn tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Hạ Lan thì không chịu được nổi, hôn mê. Lúc Michael đuổi tới đã nhìn thấy Diệp Tân Tuấn trôi nổi trong xe, tinh thần không còn tỉnh táo nữa. Anh ta không nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, chỉ thấy mấy sợi tóc trên cửa sổ thủy tinh. Sau khi thu nhặt xong, Michael kéo Diệp Tân Tuấn rời khỏi đáy biển. Diệp Tân Tuấn vừa lên bờ đã bắt đầu sốt cao. Miệng vết thương bị nhiễm trùng nặng, trên người còn bị chảy sức ở nhiều nơi. Đường Trình Siêu thấy anh vừa đi lên đã thế này thì không khỏi xa sầm mặt. Hạ Lan đâu? Hạ Lan ở đâu rồi? Bây giờ Michael chỉ hận không thể vung một quyền đánh Đường Trình Siêu rơi xuống biển. Tốt nhất anh nên cầu nguyện chị dâu tôi không có chuyện gì, nếu không đừng nói đến Diệp Tử, cả tôi cũng muốn khiến anh xuống địa ngục. Michael nhanh chóng liên lạc với bệnh viện gần đó bắt đầu cấp cứu cho Diệp Tân Tuấn. Khi Tiêu Ái nhìn thấy Diệp Tân Tuấn và Michael trở về không có thu hoạch gì thì cảm thấy hơi lo lắng. Hạ Lan không có ở dưới. Michael nhìn Tiêu Ái, lắc đầu đáp, có lẽ chạy ra ngoài rồi, nhưng biển rộng mênh mông, còn lạnh như thế, một cô gái nhỏ nhắn như cô ấy đoán chừng cũng là giữ nhiều lạnh ít. Đây là lời nói thật. Nhiệt độ của nước biển lúc này có thể khiến người mạnh khỏe bị đông cứng trong vòng mấy phút, huống hồ là Thẩm Hạ Lan lúc đó chứ. Người khác không biết, nhưng Đường Trình Siêu biết. Biết tình huống của Thẩm Hạ Lan lúc đó là như thế nào. Anh ta không nhịn được nói một câu. Lúc đó Hạ Lan bị tiêm thuốc can thần, cả người mê man, cô ấy có thể chạy đi đâu được. Anh nói gì? Michael không ngờ Thẩm Hạ Lan lại rơi xuống biển với tình trạng như thế, lập tức hận không thể lột ra Đường Trình Siêu. Tiêu Hái lảo đảo một cái, ngã ngồi xuống đất. Bị tiêm thuốc can thần. Là Dư Khinh Hồng làm. Chắc chắn là nó tiêm thuốc can thần cho Hạ Lan. Nghe thấy Tiêu Hái nói thế, Michael thoáng sững sờ, sắc mặt khá khó coi. Anh ta muốn nói gì đó thay Dư Khinh Hồng, nhưng cuối cùng lại không thể nói thành lời. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng được đưa đi chữa trị, Michael còn đang kêu đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm, Đường Trình Siêu cũng không chịu thua. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Hạ Lan vẫn không có chút tin tức nào. Từ sau khi Diệp Tân Tuấn vào bệnh viện vẫn luôn sốt cao không giảm, miệng liên tục gọi tên Thẩm Hạ Lan, Tiêu Hái nghe mà thấy đứt từng đoạn ruột. Michael liên tục tự mình xuống biển như nổi điên, lần nào cũng lặn xuống đáy biển, bơi ra một khoảng rất xa, nhưng vẫn không tìm thấy bóng lưng của Thẩm Hạ Lan. Tóc dài anh ta mang về đã được xét nghiệm, là thuộc về Thẩm Hạ Lan. Mà áo khoác trong lòng Diệp Tân Tuấn cũng đã được xét nghiệm, vết máu bên trên cũng là của cô. Nói cách khác, lúc Thẩm Hạ Lan rơi xuống biển chẳng những hôn mê còn bị thương, rất có thể là bị thương rất nặng. Một ngày một đêm trôi qua, lúc Diệp Tân Tuấn tỉnh lại, không biết mình đang ở đâu. Trí nhớ của anh đột nhiên hồi phục, sau đó như nổi điên vén chăn lên, mang theo bình oxy, lại muốn nhảy xuống biển. Michael vừa đi lên đã nhìn thấy dáng vẻ vô cùng điên cuồng của Diệp Tân Tuấn, anh ta muốn ngăn cản, lại bất lực. Bác sĩ đứng sau lưng kêu la, nói bây giờ Diệp Tân Tuấn không thể xuống biển vân vân, nhưng Diệp Tân Tuấn lại không nghe vào những lời này. Anh muốn tìm thấy Thẩm Hạ Lan. Anh từng nói chỉ cần cho anh 2 ngày, anh sẽ dẫn cô về nước, về nhà. Nhưng Thẩm Hạ Lan, bây giờ em đang ở đâu chứ? Diệp Tân Tuấn ở trong rơi xuống giọt nước mắt đàn ông. 5 năm trước, anh suýt mất đi cô. Khó khăn lắm ông trời mới đưa cô đến trước mặt mình một lần nữa, sao anh có thể đánh mất cô nữa được? Thể lực của Diệp Tân Tuấn không chịu được nổi, lại ngất xỉu ở trong biển một lần nữa. Michael lại tiếp tục kéo anh lên, ra lệnh cho bác sĩ cho anh trên giường, anh không khỏe thì không cho anh xuống giường. Một ngày nữa trôi qua, vẫn không có tin tức của Thẩm Hạ Lan. Đường Trình Siêu đã hơi muốn từ bỏ, thậm chí anh ta cảm thấy Thẩm Hạ Lan đã không còn nữa rồi. Vách núi cao như thế, cô lại còn hôn mê và bị thương, trong biển có không biết bao nhiêu sinh vật, một cô gái nhỏ bé như Thẩm Hạ Lan tuyệt đối không thể trốn thoát được. Anh ta bắt đầu dẹp đội đánh vớt, thậm chí còn rời khỏi vách núi. Tiêu Hái ở lại bờ biển 2 ngày một đêm vẫn không đợi được Thẩm Hạ Lan, thật ra trong lòng bà ấy cũng có suy đoán bất an rồi. Bên tổ chức uy tín gọi điện thoại cho bà ấy, nói là kết quả xét nghiệm đã có rồi. Lúc này Tiêu Hái mới nhớ ra mình và Thẩm Hạ Lan có làm xét nghiệm DNA. Bà ấy chạy về tổ chức, lúc lấy được kết quả xét nghiệm DNA, tay bà ấy cũng run rẩy. Trên báo cáo nói quan hệ mẹ của giữa bọn họ cao đến 99%. Nói cách khác, Thẩm Hạ Lan là con của bà ấy. Là con của bà ấy và Hoắc Chấn Phong trước kia. Kết quả này nằm trong dự đoán của Tiêu Hái, nhưng lại khiến bà ấy bất ngờ. Bà ấy cầm kết quả xét nghiệm trở về biệt thự, bất ngờ lớn tiếng gào khóc. Người đàn ông bà ấy yêu nhất đời này chính là Hoắc Chấn Phong, đứa con gái rất muốn tìm thấy chính là Thẩm Hạ Lan, nhưng bây giờ hai người bọn họ đều đã mất rồi. Hơn nữa con gái của bà ấy còn bị con gái út của bà gián tiếp hại chết. Kết quả như vậy khiến Tiêu Hái không thể chấp nhận được. Bà ấy khóc đến mức trời long đất lở, đứt từng đoạn ruột, khiến Dư Dương và Dư Kinh Hồng chạy đến đều sợ hãi. Dư Dương không biết Dư Kinh Hồng đã làm gì. Lúc nhìn thấy Dư Khinh Hồng phẫu thuật thẩm mỹ xong trở về mới biết rốt cuộc cô ta đang làm gì. Tuy không biết Thẩm Hạ Lan có ý nghĩa gì, nhưng người có thể khiến Tiêu Hái quan tâm như thế đương nhiên Dư Dương không dám chậm trễ. Ông ta đã điều tra thân phận của Thẩm Hạ Lan, biết là vợ của Diệp Tân Tuấn, là người phụ nữ mà Đường Trình Siêu mớn, mà quan hệ giữa Diệp Tân Tuấn và Mạch Cở khiến Dư Dương hơi lo lắng dẫn Dư Khinh Hồng đến nhận lỗi với Tiêu Hái, không ngờ lại nhìn thấy cảnh bà ấy hoàn toàn sụp đổ thế này. Tiêu Hái, bà sao thế? Mẹ, mẹ sao vậy ạ? Dư Khinh Hồng và Dư Dương đều sợ hãi. Tiêu Ái nghe thấy giọng nói của Dư Khinh Hồng, giơ tay đẩy cô ta ra. Mày cút, bắt đầu từ bây giờ mày không phải con gái của tao nữa. Cút đi. Tiêu Ái vô cùng căm hận, như muốn xé rách Dư Khinh Hồng ngay tại chỗ vậy. Dư Khinh Hồng vô cùng hoảng sợ, mà Dư Dương cũng thấy mơ hồ. Tiêu Ái, bà sao thế? Chuyện gì cũng phải từ từ, Khinh Hồng là con của chúng ta, bà như vậy sẽ khiến nó sợ đấy. Nó không phải con của tôi. Nó không phải. Nó là ma quỷ. Nó hại chết con gái tôi. Nó hại chết con gái tôi. Những lời nói lộn xộn của Tiêu Ái khiến Dư Khinh Hồng vô cùng tổn thương. Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Con mới là con của mẹ mà, mẹ nhìn cho kỹ đi. Mày cút đi. Tiêu Ái ném thứ đang cầm trong tay về phía Dư Khinh Hồng. Dư Khinh Hồng bắt lấy theo bản năng, vừa khéo là xét nghiệm mẹ con của Tiêu Ái và Thẩm Hạ Lan. Khi cô ta nhìn thấy báo cáo xét nghiệm, đầu óc lập tức mơ hồ. Sao có thể? Sao Thẩm Hạ Lan có thể là con gái của mẹ? Không phải mẹ với ba con chỉ sinh ra một mình con thôi sao? Lời nói của Dư Khinh Hồng khiến sắc mặt Dư Dương cũng thay đổi. Ông ta vội vàng lấy xét nghiệm DNA qua xem thử, lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tiêu Ái vừa khóc vừa cười, giống như một kẻ điên vậy. Người đàn ông tôi yêu nhất cuộc đời này chết trên chiến trường, đứa con duy nhất ông ấy để lại cho tôi cũng bị tôi làm lật mất, tôi tưởng cả đời này mình cũng không thể gặp lại bọn họ nữa, không ngờ ông trời lại thương tôi, đưa con gái đến trước mặt tôi. Nhưng mày, sao mày có thể nhẫn tâm như vậy, sao mày có thể tiêm thuốc an thần cho con bé? Mày có biết không, con bé bị người ta lát xe tông rơi xuống biển. Biển lạnh như vậy, sâu như vậy, con bé hôn mê, bản thân còn bị thương nặng, mày đang gián tiếp hại chết chị mày đó, mày có biết không? Lời nói của Tiêu Ái khiến Dư Khinh Hồng không thể chấp nhận được. Chị gái cái gì? Cô ta không phải. Không phải mẹ chỉ sinh ra một mình con thôi ư? Mẹ, con mới là con gái của mẹ. Thẩm Hạ Lan không phải. Dư Khinh Hồng muốn bắt lấy Tiêu Ái, lại bị Tiêu Ái né tránh. Tao hoàn toàn không muốn sinh mày ra, nếu không phải năm đó mày uy hiếp đến tính mạng của tao, tao sẽ không đưa mày đến thế giới này. Nếu tao sớm biết sự tồn tại của mày có thể hại chết đứa con tao yêu nhất, tao thả rằng năm đó bóp chết mày, xuống dưới chín suối cùng với mày luôn thì tốt rồi. Tiêu Ái, bà đang nói cái gì vậy? Dư Dương nhìn thấy sắc mặt Dư Khinh Hồng thay đổi, không khỏi muốn ngăn cản Tiêu Ái, nhưng bây giờ Tiêu Ái đang cực kỳ đau khổ, chỉ hận không thể xé nát Dư Khinh Hồng, sao có thể quan tâm suy nghĩ của cô ta lúc này nữa. Chương 249, không còn Thẩm Hạ Lan nữa rồi. Tôi nói cái gì? Nó không hiểu, ông cũng không hiểu sao? Dư Dương, biết bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn chưa nhìn rõ à? Tôi không yêu ông. Đời này Tiêu Ái tôi chỉ yêu một người đàn ông. Người đàn ông kia tên Hoắc Chấn Phong. Nếu không vì năm đó tôi say rượu, nếu không vì tôi tưởng nhầm rằng ông là Hoắc Chấn Phong, tôi sẽ không xảy ra quan hệ với ông, tôi sẽ không có một Dư Khinh Hồng với ông. Lúc trước tôi từng nói gì? Tôi nói tôi không cần đứa nhỏ này, tôi cũng không thể cho nó được tình yêu, chính là ông nói ông không cần, ông sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng, bây giờ đây là đứa nhỏ ông dạy dỗ đàng hoàng đó. Con gái của ông hại chết con gái của tôi rồi. Tiêu Ái trở nên điên cuồng. Bây giờ bà ấy đang bất chấp tất cả làm tổn thương người xung quanh, đặc biệt là Dư Kinh Hồng. Đứa con gái này là do bà ấy sinh ra, bà ấy không có cách báo thù cho Thẩm Hạ Lan, nhưng bà ấy cũng không thể không làm gì cả. Đó là con gái của bà ấy. Đứa con số khổ của bà ấy. Từ nhỏ bị bà ấy đưa đi, mãi không thể tìm về được. Bây giờ lại bị Dư Khinh Hồng hại chết, sao trái tim bà ấy có thể bình tĩnh được? Không tự tay làm thịt Dư Khinh Hồng đã là sự khoan dung lớn nhất của bà ấy rồi, Dư Dương còn mong bà ấy đừng tổn thương đến Dư Khinh Hồng nữa ư? Nhiều năm như vậy, vì không tổn thương đến Dư Khinh Hồng, bà ấy vẫn luôn ngầm thừa nhận sự dạy dỗ của Dư Dương với Dư Khinh Hồng, để Dư Khinh Hồng gọi mình là mẹ, lại không ngờ mình lại dung túng nuôi nấng ra một đứa nhỏ như vậy. Nhìn thấy Tiêu Ái như thế, Dư Dương muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Ông ta vẫn luôn biết trong lòng Tiêu Ái có một người, mấy năm nay trái tim của bà ấy đã chết theo người đó rồi, lại không ngờ giữa bọn họ còn có một đứa con. Bây giờ đứa nhỏ này do nhiều vấn đề mà bị Dư Khinh Hồng gián tiếp hại chết. Thế ông ta nói gì đây? Dư Khinh Hồng hoàn toàn không chịu nổi đả kích như vậy. Cô ta vẫn luôn cảm thấy mẹ rất lạnh nhạt với mình, nhưng lại không biết vì sao, bây giờ cuối cùng cũng biết lý do, nhưng cô ta lại thà rằng mình không biết. Chẳng trách Tiêu Ái luôn đối xử tốt với Thẩm Hạ Lan như thế, chẳng trách bà ấy sẽ tự tay nấu cơm cho cô ăn, sẽ làm đủ thứ chuyện vì Thẩm Hạ Lan, thậm chí là cho Thẩm Hạ Lan vào biệt thự ở. Thì ra cô mới là đứa con mẹ yêu nhất, là đứa con mà mẹ và người đàn ông bà yêu nhất cùng nhau sinh ra. Trái tim Dư Khinh Hồng bị vặn vẹo một cách nghiêm trọng. Cô ta đáng chết. Cô ta đúng là đáng chết. Vì sao cô ta vừa xuất hiện, mẹ đã bảo vệ cô ta bằng mọi cách, còn con ở bên cạnh mẹ 20 mấy năm, mẹ lại làm như không thấy con. Cô ta là con gái của mẹ, thế con không phải sao? Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy? Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với con như vậy chứ? Mày cút đi cho tao. Cút. Bây giờ Tiêu Ái không nghe lọt thai bất cứ một thứ gì cả. Dư Khinh Hồng còn muốn nói gì đó lại bị Dư Dương kéo đi. Ba, ba buông con ra, mẹ như vậy không công bằng. Mẹ không công bằng với con. Thôi đi, đừng làm ầm ĩ nữa. Dư Dương tắt một cái lên mặt Dư Khinh Hồng. Đây là lần đầu tiên ông ta ra tay đánh Dư Khinh Hồng. Dư Khinh Hồng ngây người. Ba, ba đánh con. Ba đánh con thế là nhẹ rồi. Con biết rõ tình cảnh của Thẩm Hạ Lan, con biết rõ quan hệ của nó và Đường Chính Siêu, vì sao còn muốn làm như vậy? Con làm gì? Con chỉ ghét cô ta. Chỉ không thích cô ta thôi. Vì sao cô ta vừa xuất hiện đã giành lấy tất cả sự chú ý của mẹ con? Vì sao người đàn ông con thích là chồng của cô ta? Vì sao? Hơn nữa con đã làm gì? Đường Trình Siêu thích cô ta, sẽ không để cô ta chết, quá lắm chỉ bị mất đi sự trong sạch mà thôi, cô ta cũng không phải con gái nhà lành, cô ta có gì mà rụt rè chứ? Sao con biết được Đường Trình Siêu sẽ khiến cô ta chết? Dư Khinh Hồng lớn tiếng gào thét. Lúc nghe thấy những lời này, Tiêu Ái không chịu đựng được nữa. Bà ấy mở cửa ra, nhìn Dư Khinh Hồng ở bên ngoài, ở trong mắt mày, trinh tiết của con gái không đáng là gì phải không? Ở trong mắt mày, con gái kết hôn rồi có bị người ta làm mất đi sự trong sạch cũng không sao phải không? Mày hoàn toàn không hiểu cái gì là tình yêu, mày chỉ biết cướp đoạt, tranh cường hào thắng. Đến tận lúc này mày vẫn không nhìn thấy khuyết điểm của mình, luôn đổ tội hết cho người khác. Dư Khinh Hồng, mày thật sự khiến tao thấy thất vọng. Bắt đầu từ hôm nay, tao không cho mày bước vào biệt thự của tao nữa, một bước cũng không được. Mẹ! Cút! Tiêu Ái đóng cửa nhà lại, nhốt Dư Khinh Hồng và Dư Dương ở bên ngoài. Bà ấy trượt ngồi xuống sàn nhà, không tha thứ cho bản thân mình. Là bà ấy không thể bảo vệ con gái mình. Diệp Tân Tuấn đã nói thẳng với bà ấy rằng Thẩm Hạ Lan là con gái của bà ấy, nhưng bà ấy vẫn không thể bảo vệ con bé. Bây giờ bà ấy phải đối mặt với nhà họ Hoắc, đối mặt với Hoắc Chấn Phong thế nào đây? Vào lúc Tiêu Ái đang đau khổ, bên phía Diệp Tân Tuấn cũng không hề yên tĩnh. Sau khi Diệp Tân Tuấn tỉnh lại, cảm thấy vô cùng choáng váng, nhiệt độ mãi không giảm xuống, nhưng anh lại liên tục chạy về phía bờ biển như một bóng ma. Michael khuyên nhủ anh hoàn toàn không chịu nghe, cứ liên tục nói là Thẩm Hạ Lan còn đang đợi anh đến cứu, anh không thể ở lại đây được. Thật sự hết cách, Michael kêu người tiêm thuốc an thần cho anh, ít nhất cũng phải đợi anh hết sốt rồi tính. Còn Đường Trình Siêu ở bên kia thì giống như sụp đổ. Anh ta nhốt mình trong phòng làm việc, không cho ai vào cả. Một mình cầm rượu uống mãi không hết. Trong đầu anh ta đều là bóng dáng của Thẩm Hạ Lan, cô khóc, cô cười, cô vui vẻ, cô phiền lòng, từng chút mảnh ghép của 5 năm nay tuôn trào trong lòng, anh ta hoàn toàn không thể tin rằng người phụ nữ như đóa hoa kia lại chết trong biển rộng như thế. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Đường Trình Siêu làm như không thấy, ngẩng mặt làm ngơ. Nhan Như Ngọc thật sự hết cách, kêu thư ký Trương mở cửa phòng làm việc ra, lại bị mùi thuốc lá và mùi rượu bên trong khiến suýt phải chạy ngược ra ngoài. Đường Trình Siêu sa sút như một kẻ lang thang, trên người là bộ đồ vét nhăn nhúm, trên mặt còn mọc râu, nhưng anh ta không quan tâm, chỉ biết cầm chai rượu uống mãi. "Đừng uống nữa." Nhan Như Ngọc muốn giật lấy chai rượu của anh ta, lại bị Đường Trình Siêu tránh né. "Đừng động vào tôi." "Tôi không quan tâm anh thì ai quan tâm?" "Đường Trình Siêu, anh đừng uống nữa. Dù anh có uống chết rồi Thẩm Hạ Lan cũng không về được." Lời nói của Nhan Như Ngọc kích thích Đường Trình Siêu. "Cô nói bậy. Cô ấy không chết. Cô ấy đang đứng ở đó mà. Cô nhìn đi, Hạ Lan đang đứng ở đó nhìn tôi cười đấy." Đường Trình Siêu chỉ vào cửa sổ sắt đất cười ngây ngô. Nhan Như Ngọc nhìn sang theo tay anh ta, làm gì có bóng dáng của Thẩm Hạ Lan. Rõ ràng là ảo giác của Đường Trình Siêu. "Anh đủ rồi. Đường Trình Siêu, anh đừng làm loạn nữa được không? Cô ta đã chết rồi, thật sự đã chết rồi. Là tôi tự tay tiễn cô ta đi đấy. Là tôi đánh anh hôn mê, dẫn cô ta đi đấy." Lời nói của Nhan Như Ngọc khiến sắc mặt Đường Trình Siêu lập tức cứng đờ. "Cô nói cái gì?" "Tôi nói là tôi khiến cô ta rơi xuống biển đấy, là tôi muốn giết chết cô ta. Cô ta không thể sống được. Cô ta còn sống chính là một tai họa với anh. Anh xem bây giờ anh biến thành thế nào vì cô ta. Nếu anh còn tiếp tục si mê cô ta như vậy nữa, chẳng những là anh, ngay cả nhà họ Đường cũng sẽ bị chôn cùng. Anh có biết không hả?" Đường Trình Siêu đột nhiên bóp cổ Nhan Như Ngọc, hốc mắt đỏ ửng. "Cô nghĩ mình là ai? Cô lấy tư cách gì làm này làm kia vì tôi, vì nhà họ Đường? Tôi thích một người liên quan gì đến cô? Nhan Như Ngọc, cô chán sống rồi đúng không? Cô còn dám ra tay với tôi, dám làm hại đến Hạ Lan. Tôi không phải là ai cả, nhưng tôi yêu anh." "Đường Trình Siêu, lúc anh đặt hết ánh mắt và tâm tư lên người Thẩm Hạ Lan, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Anh từng đồng ý với tôi rằng chỉ cần tôi cứu cô ta, cái gì anh cũng đồng ý với tôi, nhưng tôi muốn anh làm bạn trai tôi, muốn anh cưới tôi, anh có làm được không?" "Đường Trình Siêu, thế giới này vốn chính là như thế, cô ta cản đường tôi, cô ta hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh, cô ta đáng chết. Tôi thấy người đáng chết là cô mới đúng." Đường Trình Siêu đột nhiên siết chặt tay. Nhan Như Ngọc khó chịu dãy rủa. Khóe mắt cô ta có giọt nước mắt rơi xuống, vừa khóc vừa cười nói, "Nếu yêu anh đáng chết, vậy anh yêu Thẩm Hạ Lan trong lòng không có anh, có phải anh cũng nên chết không?" "Đường Trình Siêu, chúng ta đều là cùng một loại người, yêu rồi thì không muốn buông tay, cố chấp như vậy, liều lĩnh như thế. Tôi cũng thế thôi. Cho dù hôm nay anh giết chết tôi, để tôi đi đền mạng cho Thẩm Hạ Lan, cô ta cũng không thể quay về. Cô ta không thể về được nữa rồi. Vách núi sâu như vậy, nước biển lạnh như vậy, lúc đó cô ta còn hôn mê, anh cảm thấy cô ta có thể sống nổi không? Từ nay về sau, trên thế giới này không có Thẩm Hạ Lan nữa, không còn nữa rồi." Đường Trình Siêu đột nhiên buông tay. "Không có Thẩm Hạ Lan nữa?" "Đúng, không còn nữa rồi." Nhan Như Ngọc hoàn toàn không thấy giải thoát sau khi được tha mạng, ngược lại còn đau khổ hơn. Đường Trình Siêu lúc này giống như bị mất cả linh hồn, hoàn toàn khác với mong muốn ban đầu của cô ta. "Cút. Từ hôm nay, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Đường Trình Siêu lạnh lùng nói, không thèm nhìn Nhan Như Ngọc lấy một cái. Nhan Như Ngọc không chịu đựng được kết quả như thế. "Không, tôi không đi. Trình Siêu, anh để tôi ở bên anh được không? Dù anh không cưới tôi, dù anh xem tôi như vật thay thế của cô ta cũng không sao, anh đừng đuổi tôi đi được không?" Nhan Như Ngọc ôm chặt lấy Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu lại lạnh lùng nói, ngay cả một sợi lông của cô ấy cô cũng không bằng, sao cô có thể trở thành vật thay thế của cô ấy được? Trên đời này không ai có thể trở thành vật thay thế của cô ấy cả. Nhan Như Ngọc, tôi không thể giết chết cô, không có nghĩa là tôi có tình cảm với cô, tôi chỉ không muốn làm bẩn tay mình thôi. Bây giờ thừa dịp tôi vẫn chưa đổi ý, cô cút ngay đi, nếu không tôi sẽ khiến cô không thể sống yên ở Mỹ đấy. Cơ thể Nhan Như Ngọc chợt cứng đờ. Vì sao? Vì sao anh không chịu nhìn tôi lấy một cái? Vì sao? Rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt? Tôi thay đổi có được không? Cút. Đường Trình Siêu đẩy cô ta ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa phòng lại. Nhan Như Ngọc ở bên ngoài đập cửa, kêu la, khóc lóc, nhưng Đường Trình Siêu lại như không nghe thấy. Cuối cùng cô ta có chỗ nào không tốt? Điểm nào của cô ta cũng tốt, nhưng cô ta không phải Thẩm Hạ Lan. Cho nên vì sao Thẩm Hạ Lan không yêu anh ta? Không phải vì anh ta không xuất sắc, mà là vì anh ta không phải người trong lòng cô có phải không? Đường Trình Siêu như đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng cái giá phải trả là sinh mệnh của Thẩm Hạ Lan, cái giá này quá đắt. Đường Trình Siêu lại nhốt mình trong phòng làm việc, không chịu gặp ai. Cuối cùng Nhan Như Ngọc bị người ta dẫn đi, nhưng mọi người không thấy, lúc Nhan Như Ngọc bị dẫn đi, có một bóng người chợt lướt qua, nhanh chóng biến mất trong tòa nhà làm việc của tập đoàn Đường Thị. Chương 250, anh không xứng là bạn của Hạ Lan. Bóng người đó nhanh chóng rời khỏi tập đoàn Đường Thị, đi lên chiếc xe bên ngoài, sau đó gọi điện thoại cho Tống Đình. Trợ lý Tống, tôi nghe thấy một tin tức bất ngờ. Tin tức gì? Tống Đình ở đầu bên kia điện thoại vội vàng dựng hai lên. Người kia nhỏ giọng nói, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của Đường Trình Siêu và Nhan Như Ngọc, nghe nói bà Diệp bị cô Nhan Như Ngọc lái xe ném vào trong biển, lúc đó bà chủ vẫn còn hôn mê. Sau khi nghe thấy chuyện này, Tống Đình lập tức ngây người. Biết rồi. Anh ta cúp máy, nhanh chóng đi vào bệnh viện. Diệp Ân Tuấn lúc này thật sự như đang nổi điên vậy, không ngừng đánh nhau với Michael, muốn đi tìm Thẩm Hạ Lan, cho dù Michael có nói gì, Diệp Ân Tuấn cũng không nghe vào. Trên mu bàn tay của anh vì rút kim mà chảy máu, nhưng anh hoàn toàn không để tâm, đôi mắt đỏ như máu kia giống như đã lâu rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng vậy. Anh không dám nhắm mắt, không thể nhắm mắt lập tức nhìn thấy Thẩm Hạ Lan máu tươi đầm địa nằm yên ở đó, nhìn anh với đôi mắt oán trách, hỏi vì sao anh không đi cứu cô. Diệp tử, nếu anh còn tiếp tục như thế nữa anh sẽ chết đấy có biết không? Michael chưa từng nhìn thấy Diệp Ân Tuấn điên cuồng như vậy bao giờ. Anh hoàn toàn không nghe vào bất cứ một lời gì, chỉ muốn xuống biển tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Hạ Lan. Lúc Tống Đình đến nhìn thấy cảnh như thế, khóe mắt anh ta hơi ướt nước. 5 năm trước Diệp Ân Tuấn cũng giống vậy, lúc ấy anh chỉ hận không thể nhảy vào biển lửa chết cùng với Thẩm Hạ Lan, bây giờ Thẩm Hạ Lan lại chìm xuống biển, sao anh có thể chấp nhận được chứ? Tống Đình đi tới trước mặt Diệp Ân Tuấn, nhỏ giọng nói, "Tổng giám đốc Diệp, tôi điều tra ra là ai hại bà chủ rồi." "Là ai?" Ánh mắt Diệp Ân Tuấn trở nên lạnh lùng. Michael cũng hơi nhíu mày. Anh ta rất sợ sẽ nghe thấy cái tên Dư Khinh Hồng. Nhưng bây giờ anh ta không thể nói gì vì Dư Khinh Hồng cả. Tống Đình nhìn Diệp Tân Tuấn, nhỏ giọng nói, là Nhan Như Ngọc, người của chúng ta trong tập đoàn Đường Thị đưa tin nói vừa nãy Nhan Như Ngọc đến phòng làm việc của Đường Trình Siêu, chính miệng nói là cô ta lái xe đưa bà chủ hôn mê rớt xuống biển, còn trực tiếp ném vào trong biển. Nhan Như Ngọc. Nhắc đến cái tên này, ánh mắt Diệp Tân Tuấn trở nên lạnh như băng. Lúc này, Dư Khinh Hồng khóc lóc chạy vào. Michael, mẹ em không cần em nữa. Nói gì mà Thẩm Hạ Lan là chị của em, là đứa con của bà ấy và người đàn ông Hoắc Chấn Phong mà bà ấy yêu nhất. Vì em đưa cô ta cho Đường Trình Siêu, bắt đầu từ bây giờ mẹ em không cho em bước vào cổng biệt thự một bước nào nữa. Phải làm sao đây? Dư Khinh Hồng nhào vào lòng Michael. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô ta có chuyện không vui sẽ đến tìm Michael. Đối với cô ta, Michael giống như một ông anh lớn vậy, luôn đem lại sự quan tâm và ấm áp vô tận cho cô ta. Bây giờ cô ta đang rất đau lòng, nghe thấy Michael ở đây hoàn toàn không kịp quan tâm vì sao Michael lại ở đây đã chạy đến, hơn nữa còn nhào vào lòng Michael. Lúc nhìn thấy Dư Khinh Hồng tới, khí áp trên người Diệp Ân Tuấn lập tức giảm xuống. Michael vội vàng bảo vệ Dư Khinh Hồng, nhỏ giọng nói, em nói cái gì? Thẩm Hạ Lan là chị em ư? Em không thừa nhận. Em tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nhưng đã xét nghiệm DNA rồi, cả em và ba em đều thấy. Trước giờ em đều nghĩ mẹ không thích em vì tính cách vốn đã thế, nhưng không ngờ bà ấy hoàn toàn không thích em. Bà ấy nói Thẩm Hạ Lan là đứa con bà ấy sinh ra cùng với người đàn ông mình yêu, là mạng sống của bà ấy. Hu hu, sao em có thể biết được? Em hoàn toàn không biết cô ta sẽ chết mà. Em chỉ đưa cô ta cho Đường Trình Siêu thôi, Đường Trình Siêu từng đồng ý sẽ dẫn cô ta rời đi. Không bao giờ xuất hiện trước mặt em và Diệp Ân Tuấn nữa, anh ta sẽ không làm hại cô ta. Vì sao bây giờ cô ta lại chết, mẹ còn đổ hết trách nhiệm lên đầu em? Vì sao chứ? Dư Khinh Hồng khóc to nói. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nếu cô ấy chết, tôi đều sẽ khiến những người từng làm hại đến cô ấy là các người phải đền mạng. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn vừa lạnh lùng vừa sắc bén, khiến Dư Khinh Hồng sợ tới mức lập tức nín khóc, lúc này mới phát hiện Diệp Ân Tuấn đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đỏ như máu của anh nhìn chằm chằm vào cô ta, giống như muốn lấy mạng cô ta vậy. Diệp Ân Tuấn. Dư Khinh Hồng ngây người. Cút đi. Bây giờ trên người Diệp Ân Tuấn tràn ngập sát khí, giọng nói khàn khàn, lại càng khiến người ta sợ hơn. Dư Khinh Hồng không khỏi hơi sợ hãi, nắm chặt lấy vạt áo của Michael. Michael nhíu mày, muốn nói gì đó với Diệp Ân Tuấn, nhưng cuối cùng vẫn không cất lời. Dư Khinh Hồng nhìn Michael với ánh mắt căng thẳng. Lúc này, Michael không có cưng chiều cô ta nữa, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Ân Tuấn đột nhiên rút kim trên tay ra, máu tươi chảy ra khỏi mạch máu, nhưng anh chẳng hơi quan tâm. Nhan Như Ngọc đang ở đâu? Giọng nói của Diệp Tân Tuấn trầm khàn khiến người ta cảm thấy khó thở. Tống Đình vội vàng nói, người của chúng ta đã khống chế rồi, ở ngay bên ngoài. Đi. Diệp Tân Tuấn đứng dậy đi ra ngoài. Diệp tử. Michael gọi bác sĩ của anh. Diệp Tân Tuấn dừng chân lại, nhìn Michael nói, thừa dịp bây giờ cậu còn có thể bảo vệ cô ta, tốt nhất mau chóng dẫn cô ta rời đi lúc tôi vẫn chưa có thời gian xử lý cô ta, nếu không đừng trách tôi không nể tình anh em. Những lời này không khỏi khiến Dư Khinh Hồng rùng mình. Lúc này, người đàn ông cô ta vẫn luôn thấy vô cùng đẹp trai, vô cùng quyến rũ đang nhìn cô ta như một thần chết, nói thẳng với cô ta rằng, anh muốn cô ta chết. Cảm giác này giống như một loại ma pháp vậy, trong nháy mắt rút hết tất cả nhiệt lượng trên người cô ta, khiến cô ta vô cùng lạnh lẽo đến mức đáng sợ, chỉ hận không thể lập tức thoát khỏi đây, đáng tiếc chân cô ta giống như mọc rời vậy, hoàn toàn không thể di chuyển được. Diệp Ân Tuấn không thèm để tâm đến Michael và Dư Khinh Hồng nữa, dẫn đầu đi ra ngoài với Tống Đình. Chúng ta cũng đi xem sao. Michael nhìn thấy dáng vẻ của Dư Khinh Hồng lúc này, đột nhiên phát hiện sự cưng chiều và quan tâm của mình với Dư Khinh Hồng mấy năm nay đã hại cô ta rồi. Cũng tốt, để cô ta nhìn thấy một mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Diệp Tân Tuấn, cho cô ta hoàn toàn tỉnh táo, cho cô ta biết người nào nên trêu vào, người nào không thể trêu vào. Em không đi. Dư Khinh Hồng hơi sợ hãi, nhưng vẫn bị Michael dẫn ra khỏi bệnh viện. Hai chiếc xe một trước một sau đi đến bờ biển. Gió biển thổi vù vù, dường như còn thổi mạnh hơn lúc trước một chút, không biết là đang kể nỗi oan khuất hay đang kêu gào điều gì. Lúc Diệp Tân Tuấn xuống xe, Tống Đình vội vàng khoác áo khoác lên cho anh. Người đâu? Tống Đình vội vàng vỗ tay, có người đưa Nhan Như Ngọc bị trói gô đến trước mặt Diệp Tân Tuấn. Lúc nhìn thấy Diệp Tân Tuấn, Nhan Như Ngọc vô cùng sợ hãi. Mấy năm nay cô ta đi theo Đường Trình Siêu, hiểu biết không ít về Diệp Tân Tuấn, vốn cho rằng Diệp Tân Tuấn chỉ như rồng bị nhốt ở chỗ nước cạn, không thể tạo ra sóng gió gì, nhưng không ngờ rằng kế hoạch của bọn họ liên tục bị Diệp Tân Tuấn phá hỏng, thậm chí còn đưa nhà họ Đường và Đường Trình Siêu vào trong. Bây giờ vụ án Đường Trình Siêu xúi giục người khác hãm hại Diệp Tân Tuấn đã được đưa lên viện kiểm sát, nhà họ Đường vì sai lầm của Đường Trình Siêu mà trêu phải Diệp Tân Tuấn, trước mặt cũng bị theo dõi, rất nhiều hạng mục không có cách nào thực hiện. Bây giờ cô ta dễ dàng bị người của Diệp Tân Tuấn bắt tới đây, khiến Nhan Như Ngọc rất lo lắng. Diệp Tân Tuấn, anh muốn làm gì? Nhan Như Ngọc sợ hãi, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Diệp Tân Tuấn nhìn người phụ nữ trước mặt, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, khác với Thẩm Hạ Lan, mang theo một chút hoang dã và lẳng lơ, người đẹp trời sinh. Nhưng một người đẹp như vậy lại ném Hạ Lan của anh vào trong biển. Hạ Lan ở đâu? Giọng nói của Diệp Tân Tuấn không lớn, thậm chí còn mang theo chút áp lực, nhưng bầu không khí xung quanh cũng lắng đọng lại từ khi anh lên tiếng, áp lực khiến người ta thấy khó chịu. Nhan Như Ngọc vô thức nuốt một ngụm nước miếng, tôi không biết anh đang nói gì hết. Diệp Tân Tuấn nhắm hai mắt lại, Tống Đình vội vàng tiến lên che lấy miệng Nhan Như Ngọc, sau đó đánh một quyền nhanh như chớp lên bụng cô ta. Ưng. Nhan Như Ngọc đau đến mức co người lại, nhưng không thể la lên, chỉ có thể không lời, trên người chảy ướt mồ hôi lạnh. Một quyền này của Diệp Tân Tuấn vô cùng kinh khủng, khiến Nhan Như Ngọc không thể thẳng lưng lên được, tay cô còn bị trói, chỉ có thể ngã xuống đất, như một con chó đang kéo dài hơi tàn. Sau đó Tống Đình nắm lấy mái tóc dài của cô ta, cho cô ta đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Tân Tuấn. Là cô lái xe ném Hạ Lan xuống biển đúng không? Giọng nói của Diệp Tân Tuấn vẫn không nhanh không chậm như trước, như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào vậy, nhưng càng làm vậy càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhan Như Ngọc vội lắc đầu. Không phải tôi thật sự không biết anh đang nói gì hết, tôi và Hạ Lan là bạn thân mà, sao tôi có thể hại cô ấy chứ? Tôi. A. Nhan Như Ngọc còn chưa nói hết câu, cằm đã bị Diệp Tân Tuấn làm trật khớp. Tiếng xương răng rắc khiến Dư Khinh Hồng sợ tới mức ngồi xuống đất, cũng may có mắt cờ đỡ cô ta, nhưng mắt cờ cũng không cho cô ta trốn tránh, để cô ta nhìn thấy tất cả mọi chuyện, sau đó nhỏ giọng nói, đây mới là Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn thật sự, nếu Thẩm Hạ Lan còn sống, anh ta sẽ là một con người bình thường, nhưng nếu Thẩm Hạ Lan chết rồi, anh ta sẽ là ma quỷ ai cũng không để tâm, có biết không? Người Dư Kinh Hồng không ngừng run rẩy, lại không nói ra được một lời. Cô ta vẫn luôn cảm thấy Diệp Tân Tuấn là một quỷ ông, ít nhất khi nhìn thấy anh cư xử với Thẩm Nghê Nghê và Thẩm Hạ Lan, cô ta cảm thấy người đàn ông này thực sự rất dịu dàng đến mức cô ta chỉ hận không thể lập tức cướp lấy từ trong tay Thẩm Hạ Lan. Nhưng sao một người đàn ông như vậy có thể ra tay với phụ nữ chứ? Còn ra tay tàn nhẫn như vậy nữa? Dư Khinh Hồng thật sự không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cô ta còn cảm thấy tất cả chuyện này đều là ảo giác. Diệp Ân Tuấn không thèm quan tâm cô ta nghĩ gì, sau khi tháo khớp cằm của Nhan Như Ngọc thì lạnh lùng nói, cô đã không xứng là bạn của Hạ Lan nữa rồi. Nếu cô đã không nói thật, vậy đi xuống cùng với Hạ Lan đi, có lẽ cô có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy nhỉ? Không. Nhan Như Ngọc kinh hãi lắc đầu, nhưng thậm chí Diệp Ân Tuấn còn không thèm quan tâm cô ta, anh nói với Tống Đình ở bên cạnh, buộc một tảng đá lên người cô ta rồi ném thẳng xuống từ đây. Vâng. Tống Đình không chút do dự, trực tiếp làm theo lời Diệp Ân Tuấn. Nhan Như Ngọc dãy rủa, nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Dư Khinh Hồng tận mắt nhìn thấy Nhan Như Ngọc bị người ta buộc một tảng đá lớn lên, trực tiếp ném vào trong biển. Tiếng đùng vang lên, sợi dây cuối cùng đang căng lên trong đầu cô ta cũng đứt theo, trước mặt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 251, Michael thật sự đặc biệt nghiêm túc. Diệp Ân Tuấn nhìn Dư Khinh Hồng và Michael, rồi xoay người rời đi. Michael thở dài, nhìn trong lòng mình, chính là Dư Khinh Hồng đang hôn mê, nói nhỏ với người bên cạnh, đi dẹp toàn bộ camera theo dõi ở khu vực xung quanh. Sự việc vừa rồi tuyệt đối không được để bại lộ dù chỉ nữa chứ. Vâng. Người bên cạnh nhanh chóng đi làm việc ngay. Michael nhìn thấy sóng biển như đóa hoa đang nở rộ, đôi mắt nheo lại. Một thế hệ y sĩ tài giỏi vừa ngã xuống. Đối với người khác có lẽ chuyện này thật đáng tiếc, nhưng chọc tới Diệp Tân Tuấn, kết quả như vậy hẳn cô ta đã đoán được. Diệp Tân Tuấn lại phát sốt, nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Tống Đình nhìn sắc mặt anh đang đỏ bừng, lo lắng nói, Tổng Giám Đốc Diệp, cậu làm như vậy là không được đâu, nếu mợ thấy được sẽ đau lòng đó. Thế sao? Nếu vậy tại sao cô ấy không xuất hiện trước mặt tôi, mắng tôi? Bây giờ cô ấy đang ở đâu chứ? Diệp Tân Tuấn nhìn phong cảnh bên ngoài, ánh mắt hơi ngây dại. Tống Đình biết trong lòng anh đang rất khó chịu, bèn hạ giọng nói, Tổng Giám Đốc Diệp, mợ phúc lớn mệnh lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Trận hỏa hoạn lớn 5 năm trước, ai cũng tưởng hóa thành tro cốt, nhưng không phải mợ lại xuất hiện trở về sao? Lần này chúng ta không tìm thấy thi thể của mợ, nói không chừng mợ đã thoát nạn, chẳng qua bây giờ chưa có cách liên hệ với chúng ta thôi. Tổng Giám Đốc Diệp, cậu phải bảo vệ sức khỏe thì mới có cơ hội đoàn tụ với mợ. Bộ dạng của cậu hiện tại, lỡ để lại mầm bệnh, mợ đau lòng đã đành, còn cô chủ Nghe Nghe thì phải làm sao đây? Đừng quên, cô Nghe Nghe còn chờ cậu để phẫu thuật. Cô ấy còn nhỏ như vậy, còn không biết mẹ đã không còn, nếu lại mất cha, cậu bảo cô ấy phải làm sao? Đôi mắt của Diệp Tân Tuấn sáng lên, dường như lời nói đã lọt tai Diệp Tân Tuấn. Anh đảo mắt, nhìn Tống Đình nói, hiện tại tôi cảm thấy khó chịu như thế nào cậu có biết không? Là một người đàn ông mà ngay cả người phụ nữ của mình tôi cũng không bảo vệ được, tôi còn có thể làm được cái gì đây? Cậu còn có nhiều việc cần làm, chuyện này do Đường Trình Siêu làm, nếu Đường Trình Siêu còn sống, Tổng Giám Đốc Diệp, hãy để Đường Trình Siêu trả giá cho những chuyện đã làm với mợ. Đúng. Cậu nói đúng lắm. Diệp Tân Tuấn giống như tìm thấy hướng đi của mình, giống như sống lại lần nữa. Những người bên cung cấp đã nói gì vậy? Tống Đình lắc đầu nói, bọn họ không chịu nói, có lẽ biết thế lực của nhà họ Đường ở nước Mỹ nên không dám nói. Nếu vậy bắt giữ vợ con của bọn họ, nếu còn không chịu nói, cậu biết nên làm như thế nào rồi đấy. Giọng nói của Diệp Tân Tuấn lạnh lùng không chút hơi ấm. Tống Đình ngây dại. Tổng Giám Đốc Diệp, ý của cậu là dùng vợ con để uy hiếp bọn họ. Cái này không tốt đâu nha. Có gì là không tốt? Cậu cảm thấy tôi rất tàn nhẫn phải không? Không phải bọn họ cũng tàn nhẫn với tôi sao? Đất đai ở nước Mỹ này tôi không có hứng thú, chẳng qua là bọn họ quá khinh người, tôi phải giẫm nát nhà họ Đường dưới chân. Nếu không phải tại bọn họ, Hạ Lan của tôi làm sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Bây giờ Hạ Lan của tôi mất rồi, nếu bọn họ còn muốn giữ mình, tốt nhất bọn họ nên nhận thức rõ, bằng không tôi sẽ không ngại đổ máu khi có sự kiện phát sinh đâu. Lúc này Diệp Tân Tuấn hoàn toàn giống như ma quỷ, đã không còn gì trói buộc, giống như muốn đem toàn bộ thế giới này xuống địa ngục làm bạn với Thẩm Hạ Lan. Điều này khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi Diệp Tân Tuấn. Tống Đình khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Về tới bệnh viện, Diệp Tân Tuấn hiếm khi chịu phối hợp với bác sĩ điều trị. Khi Michael biết chuyện này, thở dài nhẹ nhõm. Cũng may cuối cùng anh cũng chịu phối hợp. Dư Khinh Hồng được Michael đưa về biệt thự. Cô ta gặp tác ngộng. Trong mơ, Diệp Tân Tuấn bóp cổ cô ta bắt cô ta trả mạng cho Thẩm Hạ Lan, mà cách đó không xa Thẩm Hạ Lan máu tươi đầm địa, nhắm thẳng vào cô ta đánh tới tấp. Á, không được. Tránh ra. Dư Khinh Hồng sợ hãi kêu lên, ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh toát ra khiến lưng đầm địa ướt lạnh. Tỉnh rồi hả? Michael không bật đèn, ngồi ở trong phòng, đột nhiên lên tiếng khiến Dư Khinh Hồng hoảng sợ. Michael, tại sao anh không bật đèn lên? Bật đèn làm cái gì? Con tim đen tối, có bật đèn thì ánh sáng cũng không chiếu tới. Michael thản nhiên nói, không biểu lộ vui hay giận, nhưng Dư Khinh Hồng vẫn biết Michael đang tức giận. Cô ta hơi hoảng hốt. Michael, có phải anh cũng nghĩ tôi làm sai? Tôi thật sự không có ác ý, tôi chỉ là giúp Đường Trình Siêu đưa cô ấy đi, tôi chỉ là không muốn cô ấy xuất hiện cùng Diệp Tân Tuấn trước mặt tôi mà thôi. Dư Khinh Hồng vừa nói xong, Michael đứng dậy, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cô ta, buộc Dư Khinh Hồng vào thành giường. Cô thật sự yêu Diệp Tân Tuấn sao? Hay là vì mới mẻ, thấy anh ấy không phản ứng, không để cô vào mắt, cho nên cô bứt rứt trong lòng, phải cướp anh ấy từ bên người Thẩm Hạ Lan sang mình thì cô mới thấy thoải mái. Khuôn mặt của Michael đột nhiên to lên bất thường khiến Dư Khinh Hồng sợ tới mức tim nhảy loạn xạ. Michael, anh làm gì vậy? Anh thả tôi ra. Trả lời tôi đi. Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Michael lớn tiếng với Dư Khinh Hồng, thật sự khiến Dư Khinh Hồng vô cùng sợ hãi. Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi thấy anh ấy rất đẹp trai, anh ấy rất hấp dẫn, nhưng tại sao anh ấy lại đối Thẩm Hạ Lan tốt như vậy? Tôi cũng muốn có một người đàn ông đối tốt với tôi như vậy, tôi chỉ là muốn lấy những gì tôi cần, tôi sai sao? Dư Khinh Hồng khóc giống lên. Michael cười lạnh nói, cô đúng là có phúc mà không biết hưởng phải không? Cô muốn tìm người đối tốt với cô, vậy tôi không tốt sao? Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô không vui, tôi đều có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện chỉ để quan tâm đến cô. Chỉ cần cô mở miệng, ngay cả hái sao trên trời xuống tôi cũng không ngại, tại sao cô không đáp trả tôi? Tôi có gì thua kém so với Diệp Tử? Dư Khinh Hồng, cô không có trái tim sao? Cô gạt bỏ người đàn ông thuộc về mình, nhưng lại đi cướp người đàn ông của người khác. Thẩm Hạ Lan và Diệp Tử vốn là vợ chồng, cô dựa vào cái gì vừa mắt người ta mà không vừa mắt tôi? Vì cái gì hả? Dư Khinh Hồng ngây người. Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà kêu người đàn ông thuộc về tôi? Tôi chỉ coi anh là anh trai thôi. Anh trai? Nhưng tôi không coi cô là em gái. Người mà cô gọi là anh trai có thể cùng cô lên giường sao? Lời nói của Michael khiến cho đôi mắt của Dư Khinh Hồng đỏ lên. Đó là chuyện ngoài ý muốn, tôi nói rồi, lần đó không tính. Ngủ với tôi, rồi lại xuống tay với người đàn ông của chị gái, Dư Khinh Hồng, tôi thật sự chiều hư cô rồi. Xem ra cô nên biết, sau khi ngủ với Michael tôi đây, cô là người phụ nữ của tôi, muốn làm em gái tôi hả, đợi kiếp sau đi. Anh muốn làm gì vậy? Dư Khinh Hồng đột nhiên luống cuống. Đôi mắt của Michael đã đỏ lên, giọng nói khàn khàn, tôi muốn làm gì hả? Tôi muốn làm chuyện ấy với cô. Nói xong anh ta bổ nhào vào Dư Khinh Hồng. Không được. Michael, anh đứng lên đi. Anh đứng lên ngay. Dư Khinh Hồng giãy giụa, nhưng không chống lại được Michael, lát sau quần áo của cô ta đã bị Michael xé nát. Lúc này Michael giống như là một con dã thú, nghĩ đến chuyện Dư Khinh Hồng vì Diệp Ân Tuấn mới nhắm vào Thẩm Hạ Lan, Michael muốn chém ngàn nhát đao vào người phụ nữ không biết tốt xấu trước mặt. Nhưng anh lại không thể ra tay, cũng không thể bỏ qua, chỉ có thể khiến cho cô chết dưới thân anh. Dư Khinh Hồng gào khóc thảm thiết, cầu xin tha thứ, đẩy ra, nhưng vẫn bị Michael tấn công. Cô không còn sức lực để mà khóc, Michael thật sự nghiêm túc. Cô vừa phẫu thuật thẩm mỹ không lâu, trên mặt còn có băng gạc, nhưng bây giờ lại biến thành bộ dạng người không da người quỷ không da quỷ, là do Michael gây ra. Phải chăng vẫn chưa thể xuống tay? Nếu không tại sao Michael lại không bật đèn lên? Đây là câu hỏi mà Dư Khinh Hồng suy nghĩ trước khi ngất đi, nhưng không có trả lời cho cô biết. Cuối cùng cô đã ngất đi trước sự mạnh bạo của Michael. Sau khi làm xong, Michael nhìn Dư Khinh Hồng đã ngất đi, ánh mắt anh ta rối bời, dọn dẹp sạch sẽ chỗ Dư Khinh Hồng rồi mới đi ra ngoài. Kể từ bây giờ, không được để Dư Khinh Hồng bước chân ra khỏi gian phòng này nửa bước, nếu không các anh cút hết cho tôi. Giọng nói của Michael cực kỳ lạnh lùng khiến cho mọi người sợ hãi. Nháy mắt trước cửa phòng ngủ có 4 vệ sĩ, trước sau biệt thự đều có vô số bảo vệ. Michael lại nhìn lướt qua Dư Khinh Hồng, lúc này mới nhấc chân đi khỏi biệt thự. Chỉ cần cô không xuất hiện, chỉ cần cô ở trong biệt thự của mình, hẳn là Diệp Tử sẽ bỏ qua cô đúng không? Michael không dám xác định, nhưng có thể nhìn ra Diệp Ân Tuấn đối với anh ta có chút tình cảm anh em. Rời khỏi biệt thự, Michael đi thẳng đến bệnh viện. Vốn nghĩ rằng Diệp Ân Tuấn sẽ ở bệnh viện nghỉ ngơi, không ngờ rằng Diệp Ân Tuấn không ở đó. Michael khẽ nhíu mày, hỏi thăm bác sĩ mới biết, lúc trời chạng vạng, Diệp Ân Tuấn đã đi ra ngoài. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Michael mở máy tìm kiếm tin tức, nhưng trên di động cũng không có tin tức gì đáng giá. Phía bên này, Diệp Ân Tuấn trở về chi nhánh của nhà họ Diệp ở nước Mỹ và bắt đầu hoạt động, khiến cho giá cổ phiếu của tập đoàn Đường Thị chỉ trong một buổi chiều đã giảm mạnh, cả thị trường chứng khoán bắt đầu biến động. Đường Trình Siêu nhận được điện thoại của bà cụ Đường, anh ta vẫn chưa tỉnh rượu. Ai đó? Nghe thấy giọng nói say xỉn của Đường Trình Siêu, bà cụ Đường nổi giận. Đường Trình Siêu, cháu còn mượn rượu tiêu sầu gì nữa hả? Cháu còn không mau mở máy tính lên đi, nhìn xem, cổ phiếu của tập đoàn Đường Thị chúng ta sắp rớt giá rồi. Đường Trình Siêu đột nhiên lảo đảo, cũng đã tỉnh rượu một chút. Anh ta nhanh chóng mở máy tính lên, nhìn thấy cổ phiếu của tập đoàn Đường Thị tụt thẳng xuống, suýt chút nữa té ghế. Sao lại thế này? Đây là chuyện gì vậy? Lời nói của Đường Trình Siêu khiến cho bà cụ Đường muốn khóc. Ta cũng muốn biết tại sao lại như thế này, cháu hãy hỏi ngay công ty chứng khoán, nhanh lên nhé. Nếu không phiên giao dịch ngày mai bắt đầu sẽ không kịp nữa đâu. Nghe bà cụ Đường nói vậy, Đường Trình Siêu vội gọi điện thoại ngay cho công ty chứng khoán, nhưng đầu dây bên kia luôn bận, căn bản là không gọi được. Tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra. Nhìn thấy lượng giao dịch không ngừng trên máy tính, Đường Trình Siêu hoàn toàn bối rối. Anh ta nắm lấy áo khoác của mình, không để ý đến mùi rượu trên cơ thể, nhanh chóng lái xe đến công ty chứng khoán. Vốn dĩ đã đến giờ tan tầm của công ty chứng khoán, nhưng lúc này lại đèn đuốc sáng trưng, người ra vào liên tục, có vẻ đặc biệt bận rộn. Đường Trình Siêu nhanh chóng đi tới lầu 2, vừa hay lại gặp Diệp Ân Tuấn ở đây. Diệp Ân Tuấn khi nhìn thấy anh ta, khóe môi hơi cong lên lạnh lùng, nháy mắt khiến cho Đường Trình Siêu tưởng như rớt vào hầm băng. Chương 252, anh không có cơ hội đâu. Là anh dở trò quỷ phải không? Đường Trình Siêu bây giờ còn cái gì không rõ nữa đâu. Diệp Ân Tuấn cười lạnh, ngay cả nói cũng lười biếng. Đường Trình Siêu nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang bị thương, tuy vết thương ở cánh tay anh đã được điều trị, nhưng điều đó không quan trọng, hiện tại áo sơ mi trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trông rất quỷ dị dọa người. Mà trên mu bàn tay của anh lại có mấy vết xanh xanh tím tím, máu đỏ dưới mũi kim còn chưa khô, rõ ràng là vừa từ bệnh viện tới đây. Đường Trình Siêu lạnh lùng nói, anh thực sự cho rằng chỉ một mình anh có thể làm lung lay cơ nghiệp của nhà họ Đường sao? Diệp Ân Tuấn, anh rất tự cao tự đại đó. Diệp Ân Tuấn cuối cùng cũng di chuyển. Anh túm lấy cánh tay của Đường Trình Siêu, vặn ngược một cái ép vào tường, lạnh lùng nói, nếu Hạ Lan còn sống, tôi đối với anh còn có thể nể nang. Dù sao 5 năm trước anh có ơn cứu mạng cô ấy, anh đối với con của tôi còn có ơn sinh thành, mặc kệ anh làm cái gì, tôi đều có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Cho dù anh quá đáng, tôi không thể không chống lại, dù vậy, tôi vẫn để cho anh con đường lui. Nhưng Đường Trình Siêu à, anh ngàn vạn lần không nên động vào Hạ Lan của tôi, không nên để Nhan Như Ngọc đưa Hạ Lan đi hậu hải, không nên làm cho cô ấy hiện tại sống chết không rõ. Chẳng lẽ anh không biết Hạ Lan chính là bùa cứu mạng của anh sao? Hiện giờ cô ấy mất rồi, anh dựa vào cái gì muốn tiếp tục đem nhà họ Đường Dương Ai rêu vo ở nước Mỹ? Một mình tôi cờ hở. NG thể làm lung lay nhà họ Đường các anh, nhưng nếu là tất cả công ty đầu tư thì sao? Anh cảm thấy nhà họ Đường có bao nhiêu tài lực để chống hả? Những lời này khiến cho sắc mặt của Đường Trình Siêu trở nên khó coi. Không thể nào. Mỗi công ty đầu tư mạo hiểm đều không hợp tác với người khác, anh không thể làm cho tất cả công ty đầu tư mạo hiểm tham gia, tuyệt đối không có khả năng này. Diệp Ân Tuấn lại cười lạnh nói, nếu tôi muốn công ty cổ phần của nhà họ Đường này, thậm chí tôi có thể lấy tiền túi của tôi cho bọn họ. Anh cho rằng bọn họ còn có thể giữ vững nguyên tắc không hợp tác sao? Diệp Ân Tuấn, anh điên rồi. Làm như vậy đối với anh có lợi gì? Chẳng qua là đả thương kẻ địch 10 phần thì tự hại mình 8 phần. Nhà họ Đường tiêu rồi, nhà họ Diệp cũng hao tổn nặng, anh muốn làm gì vậy? Sao hả? Hạ Lan không còn, cho dù nhà họ Diệp có mất đi, tôi cũng muốn người nhà họ Đường các anh chôn cùng. Nếu không phải tại anh dây dưa, bây giờ Hạ Lan đã cùng tôi trở về Hải Thành, bắt đầu cuộc sống vui vẻ. Nhưng tại vì anh, cô ấy mất đi thân phận, phải chạy trốn, lại bị người ta hãm hại. Nếu không phải tại anh đưa cô ấy đi lung tung, Hạ Lan sẽ xảy ra chuyện sao? Đường Chính Siêu, anh đã dựa vào nền tảng của nhà họ Đường ở nước Mỹ để chèn ép tôi, thậm chí còn thuê sát thủ làm hại con gái tôi. Chuyện này nếu Hạ Lan còn sống, tôi tin chắc cô ấy sẽ từ từ tính toán với anh, chỉ là bây giờ, những ngày tốt đẹp của anh đã qua rồi. Nói xong, Diệp Ân Tuấn buông tay Đường Chính Siêu. Đường Trình Siêu cảm giác cánh tay của mình đã bị người ta chặt đứt. Vừa rồi, Diệp Ân Tuấn đối với anh ta không có chút tình cảm, thậm chí còn muốn lấy đi cánh tay của anh ta. Đường Trình Siêu dở khóc dở cười nói, anh cho rằng tôi muốn nhìn thấy kết quả như thế này sao? Tôi cũng không muốn. Hơn ai hết tôi là người không muốn Hạ Lan gặp chuyện không may. 5 năm trước tôi đã cứu cô ấy từ biển lửa ra ngoài, cô ấy là của tôi. Là tôi giúp cô ấy thay đổi hình dạng, cho cô ấy cuộc sống mới. Nếu không phải bởi vì nghe, bây giờ tôi với Hạ Lan đã rất hạnh phúc. Diệp Ân Tuấn, là anh phá hủy tất cả. Là anh đã cướp cô ấy từ tôi. Không ai có thể cướp được Hạ Lan đi, trong lòng cô ấy vẫn có tôi. Nếu cô ấy thực sự thích anh, 5 năm qua anh có rất nhiều cơ hội, nhưng tại sao anh không có cơ hội nào vậy? 5 năm qua Hạ Lan vẫn từ chối anh nên buông tay đi. Đường Chính Siêu, yêu một người không sao, nhưng nhân danh tình yêu mà làm tổn thương người khác, dựa vào cái gì anh gọi là yêu? Nếu Hạ Lan thật sự chọn anh, tôi tuyệt đối sẽ không can ngăn hay ép buộc, nhưng người cô ấy yêu là tôi, người cô ấy chọn lựa cũng là tôi. Bây giờ Hạ Lan đã xảy ra chuyện, anh và nhà họ Đường sẽ phải trả giá. Diệp Ân Tuấn nói xong, quay lại ngồi lên ghế. Trước mắt anh là một chiếc laptop, trên màn hình còn hiện lên con số mà Đường Chính Siêu rất quen thuộc. Đôi mắt anh ta hơi run rẩy. Tôi sẽ không để cho anh thực hiện được đâu. Tuyệt đối không. Cơ nghiệp 100 năm của nhà họ Đường sẽ không bị anh đánh bại dễ dàng như vậy đâu. Diệp Ân Tuấn, chúng ta cùng chờ xem. Anh không có cơ hội đâu. Diệp Ân Tuấn nói xong không thèm nhìn lại phản ứng của Đường Chính Siêu. Đường Chính Siêu không hiểu rõ, nhưng cũng không muốn ở lại đây. Hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ, là Diệp Ân Tuấn liên kết với các công ty đầu tư mạo hiểm làm nhiễu loạn sàn chứng khoán. Đây là hành động trái pháp luật, là phạm tội. Chỉ cần anh ta đi tố cáo Diệp Ân Tuấn, hơn nữa tìm được chứng cứ Diệp Ân Tuấn liên kết với các công ty đầu tư mạo hiểm, Diệp Ân Tuấn tiêu tùng rồi. Đường Trình Siêu rất nhanh chóng quay đầu bước đi. Hiện tại anh ta không có thời gian tranh cãi với Diệp Ân Tuấn. Giờ khắc này anh ta mới phát hiện, ở trong lòng anh ta, tập đoàn Đường Thị vẫn là quan trọng nhất. Diệp Ân Tuấn có thể đánh đổi toàn bộ nhà họ Diệp, chỉ vì muốn lấy lại công bằng cho Thẩm Hạ Lan, nhưng anh thì không thể. Anh không thể vì lấy lại công bằng cho Thẩm Hạ Lan mà khiến toàn bộ nhà họ Đường phải trả giá. Anh không làm được đâu. Đường Trình Siêu đột nhiên nhận thức được sự lựa chọn của bản thân giữa nhà họ Đường và Thẩm Hạ Lan, trong giây lát tự cảm thấy buồn cười. Lúc trước anh ta nói với Thẩm Hạ Lan rằng anh thích cô, anh muốn kết hôn với cô, mặc kệ thái độ của người nhà họ Đường, có đồng ý hay không, anh đều phải cưới được cô. Khi đó Đường Trình Siêu còn cảm thấy mình chính là người đàn ông đĩnh đạc, tình yêu đối với Thẩm Hạ Lan là chân thành, là thần thánh vĩ đại, nhưng bây giờ anh ta mới hiểu được, lúc trước sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì anh ta biết nhà họ Đường không có khả năng sụp đổ, nhà họ Đường cũng không ai có thể níu chân được anh, kể cả bà cụ Đường. Tất cả những điều kiện này đều là do anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thị, là người thừa kế của nhà họ Đường, là đại diện người tiêu biểu nhất ở nước Mỹ. Hiện tại mấy thứ này đem so sánh với công bằng cho Thẩm Hạ Lan, Đường Trình Siêu mới nhận ra, anh ta không thể liều lĩnh vì Thẩm Hạ Lan, chứ đừng nói là mất đi toàn bộ nhà họ Đường. Anh ta không có sự quyết đoán như Diệp Tân Tuấn, không có sự can đảm như Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn biết rõ làm như vậy là phạm pháp, biết rõ làm như vậy sẽ khiến bản thân vào trốn tù tội, thậm chí đánh mất tất cả cơ nghiệp của nhà họ Diệp, nhưng anh vẫn làm. Đường Trình Siêu không cam lòng, nhưng lại không nói được gì. Anh ta về đến nhà họ Đường, kể rõ tình hình hiện tại cho bà cụ Đường, bà cụ Đường tức giận suýt chút dùng gậy đánh chết anh ta. Vì một đứa con gái, cháu khiến toàn bộ nhà họ Đường rơi vào nông nỗi này. Đường Chính Siêu, nếu nhà họ Đường thật sự bị đánh bại, cháu không thấy xấu hổ với liệt tổ liệt tông nhà họ Đường sao? Nhiều như vậy năm, nhà họ Đường ở nước Mỹ dốc sức làm ăn dễ dàng lắm sao? Nếu 5 năm trước ta biết cháu cứu về một tai họa, ta dù có phải bóp chết cô ta, cũng sẽ không để cháu bị mê hoặc suốt 5 năm, cuối cùng khiến cả nhà họ Đường lụ bại. Lời nói của bà cụ Đường khiến cho Đường Trình Siêu cảm thấy chói tai. Bà nội, người đã chết rồi, bà có thể tôn trọng Hạ Lan một chút không? Ta tôn trọng cô ta. Ai tôn trọng nhà họ Đường chúng ta? Nếu không phải bởi vì cô ta, Diệp Ân Tuấn tại sao lại nhắm vào nhà họ Đường? Nhà họ Đường chúng ta tại sao lại trở nên như thế này? Được lắm. Nếu chuyện đã như vậy, nói cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Điều quan trọng trước mắt là tra ra chứng cứ Diệp Ân Tuấn liên kết với các công ty đầu tư mạo hiểm làm nhiễu loạn sàn chứng khoán. Có như vậy nhà họ Đường chúng ta mới còn có một tia hy vọng. Đường Trình Siêu rất nhanh chóng kêu quản gia đi thăm dò, nhưng vào lúc này, một làn sóng người từ bên ngoài tràn vào. Cụ Đường, những người này nói đến tìm tổng giám đốc Đường, chúng tôi không ngăn lại được. Người làm bất tức nói. Bà cụ Đường hơi sửng sốt, Đường Trình Siêu vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy người của viện kiểm sát, cảm thấy hơi bất an. Xin hỏi có chuyện gì sao? Ngài Đường Trình Siêu, chúng tôi có một án mạng, mời anh đi theo chúng tôi về đồn điều tra một chút. Người của viện kiểm sát sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến, chỉ cần đến đây, cơ bản đều mang theo lệnh bắt người, nói cách khác bọn họ ít nhiều đã nắm được chứng cứ. Đường Trình Siêu nhíu mày. tôi cần gọi điện cho luật sư của tôi.
Có thể, nhưng trước hết anh phải cùng chúng tôi về viện kiểm sát đã.
Bà cụ Đường ngây người.
Đây là chuyện gì vậy? Tại sao các người bắt Trình Siêu nhà tôi đi?
Nó đã làm chuyện gì?
Bây giờ các người nên tìm Diệp Tân Tuấn kìa, không phải Trình Siêu nhà tôi.
Bà cụ Đường bảo vệ Đường Trình Siêu ở sau lưng.
Đường Trình Siêu cảm thấy sống mũi cay xót.
Bà cụ năm nay đã hơn 70.
Vì nhà họ Đường làm lụng vất vả cả đời, hiện giờ còn phải vì đứa cháu trai mà nổi giận.
Anh ta quả thật bất hiếu.
Đường Trình Siêu nắm lấy tay bà cụ Đường nói, bà nội, chỉ là chuyện nhỏ thôi, bà đừng lo lắng, cháu sẽ không có việc gì đâu.
Không có việc gì thì tại sao viện kiểm sát tới bắt người?
Rốt cuộc cháu đã làm gì vậy?
Cháu đã làm cái gì hả?
Bà cụ Đường lúc này mới phát hiện cháu mình đã thoát khỏi vòng tay mình, bà ta thậm chí còn không biết cháu mình ở bên ngoài đã làm chuyện gì.
Đường Trình Siêu cười nói, không có việc gì đâu, quản gia, thay ta chăm sóc tốt cho bà nội.
Vâng thưa cậu chủ.
Đôi mắt của quản gia đã đỏ hoe.
Đi thôi.
Người của viện kiểm sát không có thời gian nhìn cảnh gia đình hạnh phúc ở đây, lạnh lùng mở miệng.
Đường Trình Siêu không thể không đi theo bọn họ, nhưng trước khi đi lại nói với quản gia, mặc kệ nhà họ Đường đã xảy ra chuyện gì, đưa bà nội đến biệt thự ở vùng ngoại ô sống.
Cái đó không phải sản nghiệp của nhà họ Đường, cho dù nhà họ Đường phá sản, nơi đó cũng không bị niêm phong.
Tìm thư ký Trương, cô ấy sẽ giúp bà nội có cuộc sống không lo nghĩ.
Cậu chủ, cậu đang nói cái gì vậy?
Cái gì phá sản?
Quản gia nói những lời này, bà cụ Đường gần như chết điếng.
Đường Trình Siêu không phải người nói năng tùy tiện, hiện giờ lại nói tới phá sản.
Chẳng lẽ nhà họ Đường bọn họ thật sự lụn bại rồi sao?
Trình Siêu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
Đối mặt với sự chất vấn của bà cụ Đường, Đường Trình Siêu chưa nói gì đã đi theo viện kiểm sát rồi.
Anh ta còn chưa kịp tìm chứng cứ Diệp Tân Tuấn liên thủ với công ty đầu tư mạo hiểm, viện kiểm sát đã tìm tới anh ta trước, xem ra tất cả chuyện này đều là tính toán của Diệp Tân Tuấn.
Khi Đường Trình Siêu lên xe, đột nhiên thấy Diệp Tân Tuấn ngồi cách đó không xa trong xe cười lạnh với anh ta. Dường như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, khiến Đường Trình Siêu cảm thấy phiền muộn.
Chỉ một câu thôi, anh ta đã thua rồi.
Chẳng những mất Thẩm Hạ Lan, còn mất cả nhà họ Đường.
Nếu cho anh ta một cơ hội nữa, anh ta còn có thể tiêu sái đi vào bóng tối sao?
Chương 253, thắng cả thế giới thì sao chứ, nhưng lại mất đi cô ấy.
Tôi có thể đi nói với anh ta vài câu không?
Đường Trình Siêu thờ ơ nói, anh ta cũng không có hy vọng gì quá lớn, chỉ là những người ở viện kiểm soát vẫn gật đầu để anh ta đi vào.
Diệp Ân Tuấn nhìn anh ta đi tới chỗ mình, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì mấy.
Bỏ qua cho bà nội tôi, chuyện này không liên quan tới bà ấy.
Giọng Đường Trình Siêu không lớn nhưng anh ta biết là Diệp Ân Tuấn nghe được.
Diệp Ân Tuấn nhìn anh ta cười lạnh nói, không liên quan đến bà nội của anh.
Vậy chuyện của chúng ta cùng Hạ Lan có liên quan?
Cùng con gái tôi cũng liên quan ư?
Sao lúc anh làm chuyện đó anh không bỏ qua cho bọn họ?
Diệp Ân Tuấn, anh thắng rồi, sự nghiệp mấy trăm năm của nhà họ Đường đều bị hủy ở trong tay tôi, anh còn muốn cái gì?
Đường Trình Siêu hơi tức giận.
Nếu như anh ta sớm biết Diệp Ân Tuấn là người liều mạng như vậy, có lẽ anh ta sẽ cân nhắc lại, ít nhất thì cũng sẽ không thảm hại như vậy.
Diệp Ân Tuấn vẫn cười lạnh, nói, anh cho là tôi thắng sao?
Cho dù anh có đem cả thế giới này đưa cho tôi thì thế nào, có đổi được Hạ Lan trở về không?
Chỉ cần anh đưa Hạ Lan trở về, để cô ấy đứng trước mặt tôi, đừng nói là anh, cả nhà họ Đường tôi cũng không lạ gì.
Giọng anh mang theo sự đau thương.
Đường Trình Siêu đột nhiên không biết nên nói gì.
Nếu như thời gian quay trở lại, có lẽ anh ta sẽ buông tay để cho Thẩm Hạ Lan theo đuổi hạnh phúc của mình, nhìn cô sống thật tốt, hơn nữa là sống hạnh phúc, như vậy sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Tôi thật sự xin lỗi.
Câu nói xin lỗi này của Đường Trình Siêu, Diệp Ân Tuấn cũng không thể chấp nhận nổi.
Vào trong ăn năn hối lỗi đi.
Đường Trình Siêu biết lần này Diệp Ân Tuấn thật sự tức giận, nhà họ Đường xem như là xong thật rồi, lão phu nhân của nhà họ Đường.
Anh ta thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Nhìn xe của viện kiểm soát đưa Đường Trình Siêu đi tới nhà họ Đường, con ngươi của Diệp Ân Tuấn tối lại, lúc ngủ cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì.
Tống Đình không dám làm phiền Diệp Ân Tuấn, cứ như vậy mà yên lặng chờ đợi.
Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa.
Anh diệt trừ nhà họ Đường, thay đổi Đường Trình Siêu, thậm chí đem Nhan Như Ngọc ném xuống biển, nhưng sau khi anh làm xong những chuyện này, anh vẫn cảm thấy trống vắng khó chịu.
Anh dường như đã suy nghĩ về Thẩm Hạ Lan đến phát điên rồi.
Nghĩ về lúc cô nhăn mày, nụ cười của cô, mọi cử chỉ đó thậm chí khiến anh sinh ra ảo giác, thật giống như Thẩm Hạ Lan đang ở ngay bên cạnh anh cũng thật giống như chỉ cần anh quay đầu nhìn lại sẽ thấy cô.
Nhưng khi Diệp Ân Tuấn quay đầu lại, thứ anh nhìn thấy chỉ là một chỗ ngồi trống không.
Tống Đình nhìn thấy sự cô độc trong đôi mắt anh nhưng anh ta lại không biết an ủi như thế nào.
Trở về thôi.
Diệp Ân Tuấn trở lại bệnh viện.
Bác sĩ đối với tình trạng của anh thì cũng quá quen thuộc, chỉ cần anh trở lại thì bác sĩ sẽ không nói câu nào mà trực tiếp điều trị cho anh. Nhưng khi Diệp Ân Tuấn rời đi, bác sĩ cũng không đi tìm, bởi vì người đó biết có tìm thì cũng là vô ích thôi.
Lúc Michael nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, anh ta biết anh đã xử lý xong hết chuyện Đường Trình Siêu. Anh ta vui mừng vì Diệp Ân Tuấn không có làm khó Dư Kinh Hồng nhưng anh ta lại dám nhắc tới chuyện này.
Nhìn dáng vẻ do dự của Michael, Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, trông chừng cô ta, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không thì đừng trách tôi.
Đây đã là giới hạn cuối cùng của Diệp Ân Tuấn.
Michael nhanh chóng gật đầu, thề với mình rằng sẽ giam cầm Dư Kinh Hồng cả đời, cũng sẽ không để cho cô ta xuất hiện ở trước mặt Diệp Ân Tuấn nữa.
Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi mệt, đều đuổi tất cả mọi người ra ngoài, bao gồm cả Tống Đình ở bên trong.
Trong phòng bệnh trống rỗng, nhiệt độ xung quanh giường như lạnh hơn rất nhiều. Diệp Ân Tuấn bọc chăn ngồi ở trên giường, đúng lúc nhìn ra ánh nắng bên ngoài, nhưng anh không còn cảm thấy ấm áp nữa. Hạ Lan của anh rốt cuộc đang ở đâu? Có phải là phúc lớn giống 5 năm trước sẽ còn sống không? Diệp Ân Tuấn càng nghĩ càng ngồi không yên. Anh đứng dậy, lái xe đi đến bãi biển. Anh thấy được có một người đang đứng trên bãi biển, mái tóc dài phất phơ theo làn gió cho người ta buồn bã và cô đơn. Là Tiêu Hái. Diệp Ân Tuấn không nói gì, cũng cùng bà ấy đứng trên bờ biển, nhìn biển cả vô tận, một loại xúc động truyền đến người anh, có phải rằng chỉ cần nhảy xuống thì anh sẽ được cùng với Thẩm Hạ Lan rồi không? Tiêu Hái nhìn thấy Diệp Thừa Ân cũng tới không biết làm sao mở miệng. Hai người không nói một lời nào mà cứ đứng ở đó như vậy nhưng lại nhận sự ăn mòn của gió biển, tay chân lạnh đi, lòng cũng nguội lạnh đi. Dù sao thì anh vẫn còn chút lưu luyến. Anh vẫn còn có Nghê Nghê. Nghê Nghê còn cần anh hiến thận, nếu không Thẩm Hạ Lan làm sao có thể yên tâm được. Diệp Ân Tuấn xoay người muốn rời đi, Tiêu Hái cuối cùng cũng mở miệng. Khi nào cậu trở về nước? Diệp Ân Tuấn hơi dừng bước lại, thấp giọng nói, không biết, có thể là ngày mai cũng có thể là chờ mấy ngày. Tôi cùng cậu trở về. Lời này của Tiêu Hái khiến Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ. Có ý gì? Hạ Lan là con gái của tôi và Hoắc Chấn Phong. Lúc còn sống con bé không có gia đình, hôm nay con bé chết rồi tôi phải trả lại thân phận thuộc về con bé. Tiêu Hái giọng khàn khàn không còn như lúc trước. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, khi còn sống bà không biết quý trọng thì bây giờ nói những thứ này còn có tác dụng gì? Cho dù là có hay không có tác dụng, con bé cũng đã sống trên đời này. Là tôi cho nó mạng sống thì tôi phải cho nó thân phận. Cho dù là nó sống hay chết, nó đều là con của nhà họ Hoắc. Có ý nghĩa gì sao? Cho đến khi chết Hạ Lan vẫn không biết được thân thế của mình. Bà cùng cô ấy ở cạnh nhau lâu như vậy, mà cô ấy cũng không biết bà là mẹ ruột của mình. Diệp Ân Tuấn không phải là đang trách Tiêu Hái. Mỗi người đều có chỗ khó nói của riêng mình. Bây giờ thân phận của Tiêu Hái nhạy cảm đặc thù như vậy, đừng nói đến tin xấu. Dù chuyện tình cảm của bà ấy cùng Dư Dương đã lan truyền nhưng vì Dư Dương là người Mỹ, Tiêu Hái là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhiều khi mối quan hệ này khiến cho công việc của bà ấy tốt hơn, nên bà ấy cũng mắt nhắm mắt mở xem như không nói gì cả. Nhưng bây giờ bà ấy phải nói ra mọi chuyện của mình cùng Hoắc Chấn Phong, chuyện này liên quan đến việc Tiêu Hái có thể kéo dài hay không. Diệp Ân Tuấn nhìn Tiêu Hái, anh vẫn luôn cảm thấy người đàn bà này vô cùng lạnh lùng, đối với ai cũng không quá nhiệt tình nhưng anh nghĩ bà ấy vì Thẩm Hạ Lan mà có thể như vậy. Tiêu Hái nhìn thấy ánh mắt của Diệp Ân Tuấn, cười khổ nói, cậu cảm thấy tôi rất vô tâm phải không? Mỗi người đều có lựa chọn không giống nhau, bà phải suy nghĩ thật kỹ, lần này trở về nói rõ tất cả mọi chuyện rất có thể sẽ phạm sai lầm về nguyên tắc, sợ rằng sự nghiệp chính trị của bà cũng chấm dứt. Tôi đã gửi đơn xin từ chức rồi, tôi cũng đã nói rõ vấn đề của mình với tổ chức, phía trên xử phạt như thế nào, tôi cũng chấp nhận. Tiêu Hái nói vô cùng bình thản nhưng lại khiến Diệp Ân Tuấn hơi khiếp sợ. Bà ấy còn có mấy năm nữa thì sẽ nghỉ hưu, khi đó nửa đời sau của bà ấy sẽ là một người mà mọi người hâm mộ, chỉ cần bà ấy không nói ra quan hệ của mình và Hoắc Chấn Phong, không nói ra chuyện Thẩm Hạ Lan đã từng là con gái của mình, tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên hoàn hảo. Nhưng vào lúc này bà ấy lại quyết định dứt khoát như vậy, xem ra bà ấy là thật sự quan tâm Thẩm Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn cũng yên tâm phần nào hơn. Cho dù Thẩm Hạ Lan có biết hay không, thì giờ phút này cả đời cô cũng không phải sống vô ích rồi. Diệp Ân Tuấn thở dài, nói, sáng mai tôi lên máy bay. Cảm ơn, làm ơn giữ chỗ cho tôi nhé. Tiêu Hái để lại lời như vậy khiến Diệp Ân Tuấn không có cách nào từ chối. Những chuyện ở nước Mỹ này đã kết thúc cả rồi, anh cũng không nên ở lại nữa. Thẩm Hạ Lan vẫn không có tin tức, nhiều ngày trôi qua như vậy, cho dù là anh tự mình nhảy xuống thì cũng không thể đem Thẩm Hạ Lan trở về được. Bây giờ Diệp Ân Tuấn mong đợi một ngày Thẩm Hạ Lan trở lại, giống như trận hỏa hoạn lần trước vậy, trong lòng anh ôm một tia hy vọng, chỉ cần một ngày không nhìn thấy thi thể cô thì anh sẽ không thừa nhận cô thật sự đã biến mất. Anh còn có Nghê Nghê. Anh cùng Thẩm Hạ Lan và Nghê Nghê. Trước đây không lâu bà cụ Diệp mới truyền tin tức, Thẩm Nghê Nghê lại ngất xỉu. Sau khi bác sĩ kiểm tra mới nói bệnh tình của Thẩm Nghê Nghê không thể kéo dài được nữa. Cũng may khoảng thời gian nay Thẩm Nghê Nghê nghỉ dưỡng có hiệu quả mới có thể tiếp nhận sự áp lực của ca phẫu thuật. Diệp Ân Tuấn phải trở về giúp Thẩm Nghê Nghê làm giải phẫu. Anh không bỏ đi được, thậm chí anh còn muốn phải ở lại đây cùng với Thẩm Hạ Lan, dù không thấy được cô, nhưng anh cũng muốn xây một ngôi ai nhà gần đây, làm việc mỗi ngày từ lúc mặt trời mọc, canh gác cho đến lúc mặt trời lặn. Anh sợ anh đi mất, Thẩm Hạ Lan trở lại không tìm được anh thì sao? Nhưng bây giờ con gái cũng cần anh phải trở về. Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ khó chịu của Tiêu Hái, thấp giọng nói, vậy đi cùng đi, tôi đưa bà trở về. Tôi muốn ở chỗ này cùng Hạ Lan một chút, ngày mai trở về có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không trở lại nước Mỹ nữa. Sau khi phía trên xét xử, tôi rất có thể sẽ không xuất cảnh được nữa. Để cho tôi cùng con bé ở thêm một chút nữa. 20 năm này, thời gian tôi ở cùng con bé quá ngắn, thậm chí tôi còn chưa kịp nhận ra con bé thì chúng tôi đã tách ra như vậy rồi. Trước khi đi, tôi muốn ở bên cạnh con bé lâu một chút. Nhìn thấy Tiêu Hái như vậy, Diệp Ân Tuấn cũng không nói gì. Bây giờ có trách cứ thì tất cả có thể quay lại được sao? Anh cũng không có ép Tiêu Hái, một mình rời khỏi bãi biển. Lúc trở lại bệnh viện, Tống Đình đã thu dọn mọi thứ. Anh ta cảm nhận được xương lạnh trên người Diệp Ân Tuấn, vội vàng lấy áo khoác ra đặt lên vai anh. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, ngày mai thêm một vé lên máy bay nữa đi. Tìm được mợ chủ rồi sao? Tống Đình có hơi ngạc nhiên và mừng rỡ. Diệp Ân Tuấn nhìn anh lắc đầu nói, Bộ trưởng Tiêu sẽ về với chúng ta. Trong ánh mắt của Tống Đình hiện ra sự thất vọng cùng cô đơn. Được. Hai người cũng không nói gì nữa. Màn đêm buông xuống nhưng Diệp Ân Tuấn làm thế nào cũng không ngủ được. Anh muốn Thẩm Hạ Lan so với 5 năm trước càng muốn hơn. dưới giường dường như đặc biệt trống trải, anh nằm ở phía trên cảm thấy lạnh như băng. Anh không kiểm được mà nhớ lại lúc hai người họ ở chung một chỗ. Nửa đêm người phụ nữ đó luôn đem đôi chân dài để trên hông của anh, hai tay ôm anh giống như bạch tuột, cả người đều ấm áp. Có cô ở đây, anh không cảm thấy lạnh cũng không cảm thấy trống trải, nhưng hôm nay cô đang ở nơi nào vậy? Diệp Ân Tuấn thực sự không biết như thế nào, đứng dậy mặc quần áo rồi lại đi ra biển, anh phát hiện Tiêu Hái vẫn còn đứng ở đó. Bộ trưởng Tiêu, bà như vậy sẽ bị cảm. Diệp Ân Tuấn không muốn nói chuyện nhưng lại không thể không nói, dù sao thì đây cũng là mẹ ruột của Thẩm Hạ Lan. Cả người Tiêu Hái đã sắp lạnh cóng nhưng bà ấy vẫn không nhúc nhích nhìn mặt biển, thấp giọng hỏi, cậu nói Hạ Lan có thể đi đâu được chứ? Biển mênh mông rộng lớn này trừ chỗ lên bờ là ở đây, những bờ khác cũng không quá xa, con bé là một cô gái lại hôn mê không tỉnh, có thể đi chỗ nào được đây? Cậu có nghĩ rằng có người đi qua cứu con bé không? Chúng ta đi xem có tàu nào không, kiểm tra một lúc nói không chừng lại có thể tìm ra manh mối. Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn đột nhiên híp lại. Làm sao anh lại không nghĩ tới điều này chứ? Chương 254, một chút manh mối. Tôi lập tức cho người đi thăm dò. Diệp Ân Tuấn bất chợt trở nên kích động. Đúng vậy, nhiều ngày như vậy rồi, bọn họ vẫn không nhìn thấy thi thể của Thẩm Hạ Lan, thậm chí không hề có thi thể nào nổi lên, cũng không nghe thấy tin đồn vớt được thi thể người nào ở xung quanh, vậy Thẩm Hạ Lan đi đâu rồi? Không có người nào sẽ vô duyên vô cớ trực tiếp bước hơi khỏi thế gian như thế này, vậy nếu cô không chết, có phải là được người khác cứu lên rồi hay không? Diệp Ân Tuấn vội vàng gọi điện thoại cho Tống Đình. Tống Đình mới vừa mơ màng ngủ đã bị cuộc điện thoại của Diệp Ân Tuấn đánh thức, nhưng anh ta cũng không nói gì, mau chóng khiến bản thân tỉnh táo lại. Tổng giám đốc Diệp, lập tức điều tra xem đêm Hạ Lan mất tích có con thuyền nào đi ngang qua vùng biển hậu hải này hay không. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn mang theo vẻ kích động. Tống Đình lập tức hiểu ra. Vâng, tôi lập tức đi điều tra. Thấy Diệp Ân Tuấn nhanh chóng quyết đoán như vậy, lúc này sắc mặt Tiêu Hái mới tốt hơn chút. Bao lâu thì có thể có tin tức? Không rõ lắm, nhưng ngài không thể cứ đứng hưng gió biển như vậy, chúng ta trở về xe đợi tin tức đi. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy bờ môi Tiêu Hái đã tím bầm, thật sự sợ rằng bà sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này, Tiêu Hái không từ chối nữa. Bà cũng bị lạnh cóng rồi, bước chân đi lại vô cùng cứng ngắc. Diệp Ân Tuấn không nói lời nào, trực tiếp cõng Tiêu Hái trở lại trên xe. Trên xe có hệ thống sưởi ấm, Diệp Ân Tuấn lấy bình giữ nhiệt ra đưa cho Tiêu Hái. Uống chút nước nóng đi, xua tan hàn khí, nếu như có tin tức của Hạ Lan, chúng ta còn phải mau chóng đuổi đến. Ừm. Tiêu Hái nhận lấy bình nước. Điện thoại của bà vang lên. Tiêu Hái thoáng nhìn, dứt khoát ném điện thoại ra ngoài cửa sổ. Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thăm. Tiêu Hái cười khổ nói, thật ra Dư Dương đối xử với tôi cũng không tệ lắm. Đáng tiếc trong lòng bà không có ông ta. Lời nói Diệp Ân Tuấn khiến Tiêu Hái lại cười khổ lần nữa. Đúng vậy, trong lòng tôi không có ông ta. Đời này trong lòng tôi chỉ chứa được một người đàn ông, nhưng ông ấy lại đi quá sớm. Những năm sống ở nước Mỹ này, tôi đều cảm thấy mình sống hệt như một cái xác không hồn, mãi đến khi gặp Hạ Lan. Vừa nhìn, đứa bé kia đã khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và thân thiết, vì vậy dù biết rõ rất có thể thân phận người này không rõ ràng, tôi vẫn mang cô ấy trở về cùng. Nhưng dù thế nào tôi cũng không nghĩ ra, cô ấy lại là con gái ruột thịt mà tôi đánh mất từ hơn 20 năm trước. Có đôi khi, vận mệnh chính là thần kỳ như vậy. Tiêu Hái nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ là đang nghĩ đến Hoắc Chấn Phong, cũng có lẽ là đang nghĩ đến Thẩm Hạ Lan, tóm lại bà im lặng, không nói chuyện. Diệp Ân Tuấn cũng không nói lời nào, lặng lặng ngắm nhìn mặt biển, thật ra trong lòng không bình tĩnh chút nào. Chắc chắn Thẩm Hạ Lan còn sống. Chắc chắn cô còn sống. Niềm tin này vẫn luôn trèo chống anh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng Diệp Ân Tuấn lại cảm thấy một ngày dài tựa một năm. Anh nhìn đồng hồ liên tục, phát hiện kim đồng hồ thật sự quay rất chậm. Bên phía Tống Đình không hề có chút tin tức gì. Có thể là vì bị lạnh quá lâu, sau khi trở lại trong xe có hoàn cảnh ấm áp. Tiêu Hái bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Có lẽ từ sau khi Thẩm Hạ Lan xảy ra chuyện, bà chưa từng được ngủ một giấc thật ngon, bây giờ ngủ vẫn không được yên ổn lắm, nhưng quả thực đã thiếp đi rồi. Diệp Ân Tuấn lấy tấm chăn sau lưng trùm lên người Tiêu Hái. Đây là thứ mà anh đặc biệt chuẩn bị cho Thẩm Hạ Lan. Người phụ nữ kia luôn thích ngủ trên xe, anh sợ cô bị lạnh nên bảo Tống Đình chuẩn bị một chiếc chăn mỏng. Bây giờ, trái tim Diệp Ân Tuấn chợt nhói đau. Khi chân trời hiện lên ánh sáng màu trắng, cuối cùng Tống Đình cũng truyền tin đến. Tổng giám đốc Diệp, cha được rồi. Quả thật hôm đó có một chiếc thuyền chở hàng đi ngang qua vùng biển hậu hải này, nhưng không biết có tin tức của mợ chủ hay không. Trước mắt biết được chiếc thuyền chở hàng này đã về trong nước chúng ta, chịu sự quản lý của một cảng biển thuộc huyện Lâm của Hải Thành, hôm qua vừa cập bến. Tâm trạng Diệp Ân Tuấn kích động ghê gớm. Lập tức về nước, liên lạc với cục hàng hải phía bên kia, nhất định phải giữ thuyền trưởng của chiếc thuyền chở hàng này lại, nhà họ Diệp sẽ lo toàn bộ tổn thất. Vâng. Tống Đình vội vàng đi làm. Không biết Tiêu Hái tỉnh lại từ lúc nào, sau khi nghe thấy lời Diệp Ân Tuấn nói, nhỏ giọng hỏi, có tin tức? Có tin tức nói là lúc ấy có một chiếc thuyền chở hàng đi ngang qua, trước mắt đã về nước, không biết có tin tức của Hạ Lan hay không. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Mau chóng về nước thôi. Tiêu Hái có phần sốt ruột. Diệp Ân Tuấn nhìn bà nói, ngài không quay về thu dọn đồ là sao? Có cái gì cần thu dọn chứ? Những năm này, ngoài những bức tranh kia của tôi ra, cũng không có gì đáng giá để tôi thu dọn, quần áo thì chỗ nào cũng có thể mua, chúng ta mau về đi. Nghe thấy Tiêu Hái nói như vậy, Diệp Ân Tuấn cũng không do dự nữa. Hai người lái xe về bệnh viện, sau khi tụ hợp với Tống Đình, dứt khoát mang theo hành lý đến sân bay. Vốn dĩ dự định ngồi máy bay hành khách bình thường mà đi, nhưng bây giờ Tống Đình đã liên lạc với máy bay tư nhân rồi, Diệp Ân Tuấn và Tiêu Hái liên tục không nghỉ chạy về Hải Thành. Bởi vì Tiêu Hái vội vã trở về, cũng không liên hệ với khách sạn bên này, nên Diệp Ân Tuấn để bà ở trong nhà của Thẩm Hạ Lan. Sau khi kết thúc huấn luyện đặc biệt, Lam Tử Thất trở về nhà trọ, lại biết rằng Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đã làm hòa rồi, cô ta không biết nên nói thế nào, nhưng chỉ cần là Thẩm Hạ Lan thích, cô ta đều ủng hộ, cho dù cô ta cũng không coi trọng Diệp Ân Tuấn cho lắm. Cô ta từ chức công việc ở nhà trẻ, bắt đầu báo danh thi bằng cấp, dự định thay một công việc mới, trong khoảng thời gian này vẫn luôn học tập. Khi Diệp Ân Tuấn đột nhiên mang theo Tiêu Hái về, Lam Tử Thất quả thật hơi bất ngờ. Ngọn gió nào thổi tổng giám đốc Diệp đến tòa miếu nhỏ của tôi vậy? Lam Tử Thất căn bản không có ý định cho anh đi vào. Mặc dù Thẩm Hạ Lan tha thứ cho Diệp Ân Tuấn, nhưng Lam Tử Thất lại không thể bình tĩnh đối mặt với anh như vậy, dù sao anh cũng khiến Thẩm Hạ Lan chịu đau khổ 5 năm. Bây giờ không rõ tung tích Thẩm Minh Chiết, oán hận của Lam Tử Thất đối với anh lại càng chồng chất. Diệp Ân Tuấn cũng không so đo với thái độ của Lam Tử Thất, nhỏ giọng nói, đây là bộ trưởng Tiêu, bạn tốt nhất của Hạ Lan, hiện giờ mới từ nước Mỹ trở về, ý của Hạ Lan là cho bà tạm thời ở trong này. Sao Hạ Lan lại không tự nói với tôi? Lam Tử Thất cảm thấy kỳ lạ. Diệp Ân Tuấn nhỏ giọng nói, Hạ Lan có việc khác, trước mắt không tiện liên lạc với cô. Chuyện gì? Cô nên hỏi những gì cần hỏi, đừng hỏi những gì không cần hỏi nữa. Diệp Ân Tuấn hơi không kiên nhẫn rồi. Nếu Lam Tử Thất tiếp tục hỏi rõ ngọn nguồn, anh không biết mình còn có thể ứng phó nổi nữa không? Thấy thái độ của Diệp Ân Tuấn không tốt lắm, mà dáng vẻ của Tiêu Hái cũng không giống người xấu, lúc này Lam Tử Thất mới mở cửa. Vào đi. Tiêu Hái không được tự nhiên cho lắm, nhưng khi Lam Tử Thất dẫn Tiêu Hái trở về căn phòng của Thẩm Hạ Lan, Tiêu Hái nhìn thấy ảnh chụp trước kia của Thẩm Hạ Lan, hai mắt đều ướt. Ngoại trừ đôi mắt kia, dáng vẻ Thẩm Hạ Lan gần như giống Tiêu Hái như lúc. Đây là con gái của bà. Bà lại bỏ lỡ hơn 20 năm khôn lớn của cô, nếu như lần này có thể tìm được cô, bà hy vọng nửa đời sau có thể ở bên cạnh Thẩm Hạ Lan, nhưng không biết nguyện vọng này có thể thực hiện được hay không. Lam Tử Thất nhìn thấy Tiêu Hái nhìn ảnh chụp của Thẩm Hạ Lan mà hai mắt chuyển hồng, không hiểu hỏi, Hạ Lan xảy ra chuyện sao? Cô là bạn của cô ấy. Tiêu Hái không trả lời, mà hỏi ngược lại một câu. Lam Tử Thất gật đầu, chúng tôi là bạn thân nhất. Nói chuyện của cô ấy với tôi đi. Yêu cầu bất chợt của Tiêu Hái khiến Lam Tử Thất hơi kinh ngạc, nhưng cũng không từ chối. Hai người tâm sự ngay trong phòng của Thẩm Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn thấy bọn họ ở chung cũng không tệ, lúc này mới rời khỏi nhà trọ. Anh không ngừng nghỉ đi đến Huệ Lâm, thậm chí ngay cả nhà cũng không kịp về, chỉ gọi một cuộc điện thoại cho bà cụ Diệp mà thôi. Khi Tống Đình và Diệp Ân Tuấn đến Huệ Lâm, đối phương đã ở cục hàng hải chờ anh rồi. Tổng giám đốc Diệp, thật may mắn, không ngờ ngài lại đích thân đến đây, không biết ngài có dặn dò gì. Cục trưởng của cục hàng hải tự mình ra nên đón. Bọn họ cũng đã từng nghe nói đến cái tên Diệp Ân Tuấn, đừng nói là những xây dựng mấy năm này của Diệp Ân Tuấn ở Hải Thành, mà ngay cả lịch sử dòng họ của Diệp Ân Tuấn, bọn họ cũng biết một chút. Đối với lệnh bợ của cục trưởng Vu, Diệp Ân Tuấn vốn không có thời gian để ý. Cục trưởng, tôi muốn hỏi thăm, thuyền trưởng của thuyền chở hàng mà hôm qua mới từ nước Mỹ trở về có ở nơi này không? Có ở đây, tổng giám đốc Diệp, sau khi ngài gọi điện thoại đến, tôi đã bảo ông ta chờ ở nơi này. Bây giờ tôi dẫn tổng giám đốc Diệp đi gặp. Cục trưởng của cục hàng hải vội vàng dẫn Diệp Ân Tuấn đi ra phía sau. Trong lòng Diệp Ân Tuấn rất căng thẳng, cũng rất kích động, nhưng trên mặt anh lại không có biểu hiện gì. Rất nhanh hai người đã đi đến trước mặt thuyền trưởng. Thuyền trưởng là một người đàn ông trung niên cao lớn, bởi vì đi trên biển lâu dài, sắc mặt khá là đen. Tổng giám đốc Diệp, đây là Trương Vũ, thuyền trưởng thuyền chở hàng số hiệu Ether. Trương Vũ, đây là tổng giám đốc Diệp, tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí. Cục trưởng giới thiệu. Trương Vũ không ngờ tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Chí sẽ đến tìm mình, nhất thời cảm thấy hơi nghi ngờ. Tổng giám đốc Diệp, ngài tìm tôi có chuyện gì? Ông mới từ nước Mỹ trở về. Cảm xúc của Diệp Ân Tuấn có phần kích động. Thi Vũ gật đầu nói, vâng, vừa trở về từ hôm qua. Khi đi qua hậu hải có nhìn thấy một người phụ nữ bị hôn mê không? Các ông có cứu lên hay không? Diệp Ân Tuấn biết mình quá nóng ruột, nhưng hết cách rồi, anh thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Trương Vũ ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu nói, không có, khi đi qua hậu hải chúng tôi chỉ dừng lại chừng 5 phút, bởi vì phải chuyển một nhóm hàng lên bờ, đúng lúc ở hậu hải có người tiếp nhận, cũng không phải nhiều hàng hóa gì, chỉ là mấy thùng rượu, chúng tôi chuyển đồ xong thì rời đi. Cũng không nhìn thấy người phụ nữ nào. Trái tim Diệp Ân Tuấn bỗng nhiên chìm xuống đáy vực. Không có. Vậy mà không có. Vậy rốt cuộc Thẩm Hạ Lan đã đi đâu rồi? Lẽ nào thật sự bốc hơi khỏi thế gian này sao? Tống Đình hiểu sự thất vọng của Diệp Ân Tuấn, nhưng bây giờ anh ta cũng không biết phải nói gì, vừa mới có chút hy vọng, cũng chỉ một chút hy vọng mà thôi, bây giờ lại hoàn toàn tan vỡ, chuyện này đổi cho người nào cũng không thể chịu được nổi. Tống Đình thở dài một hơi, nói với Trương Vũ, cảm ơn ông. Đừng khách khí. Diệp Ân Tuấn cô đơn xoay người rời đi. Anh cảm thấy lồng ngực mình đau dữ dội, nhưng không cách nào xoa dịu. Chẳng lẽ Thẩm Hạ Lan thật sự gặp chuyện chẳng lành rồi? Anh không muốn thừa nhận suy đoán này, nhưng bây giờ còn có lời giải thích khác nữa sao? Ngay tại khi Diệp Ân Tuấn sắp rời khỏi phòng tiếp khách, đột nhiên Trương Vũ gọi anh lại. Tổng giám đốc Diệp, mặc dù không nhìn thấy người phụ nữ nào, cũng không cứu được người phụ nữ nào, nhưng trên thuyền lại xảy ra một chuyện kỳ lạ, không biết có liên quan đến chuyện anh hỏi thăm hay không. Chương 255, cô còn sống. Chuyện lạ gì vậy? Diệp Ân Tuấn chợt quay người, tốc độ này nhanh đến mức khiến Trương Vũ phải giật nảy mình.